em dại trai bao giờ, đấy chẳng phải là những gì anh đánh giá một người con gái à?
Không chỉ thế, anh còn đánh giá ba vòng.
Thôi, anh chịu thua em.
Nói vào vấn đề chính.
Hì hì, vâng.
Bác sĩ này không đến 30 tuổi, trên biển tên ghi, Vũ Tuấn Phong, phó trưởng khoa ngoại thần kinh bệnh viện tỉnh Vĩnh Hà. Có thể thấy anh ta rất tự tin về kiến thức y khoa của mình, còn trẻ như vậy mà đã làm đến chức phó trưởng khoa thì không đơn giản.
Đúng vậy, Dương Tuấn Vũ cũng thấy anh ta không đơn giản.
Những người tài giỏi thời nay thường chọn những bệnh viện tuyến trung ương để thể hiện tài năng hơn là bệnh viện tỉnh. Vì vậy có hai khả năng, một là anh ta giỏi thật và có lý do nào đó khiến anh ta bỏ cơ hội làm ở trên Hà Đô, thậm chí là làm việc ở nước ngoài. Hai là anh ta thuộc dạng có chống lưng lớn, có thể cho anh bất chấp tuổi đời còn trẻ mà leo lên cái chức này. Hắn cần phải tìm hiểu rõ người phẫu thuật cho em gái mình, sau đó qua đánh giá của Triệu Cơ để xác định người đó có đủ khả năng không. Nếu không thì hắn đề nghị đổi người khác, nếu không có ai thì hắn sẵn sàng lên Hà Đô để tìm. Hắn nhìn thẳng vào mắt Vũ Tuấn Phong, làm anh ta hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại quay lại dáng vẻ trầm ổn.
Chào bác sĩ, tôi tên Dương Tuấn Vũ, làm anh trai của Mai Tuyết Yên.
Rất vui khi được gặp phó trưởng khoa Vũ.
Chào em, anh tên Vũ Tuấn Phong, làm bác sĩ tại khoa ngoại thần kinh, em có thể gọi là bác sĩ Vũ, hoặc anh Vũ cũng được.
Đừng xưng hô phó trưởng khoa này nọ, cũng chỉ là cái chức danh thôi.
Ồ, phải chăng anh không coi trọng nó?
Làm lãnh đạo trong khoa không thể nói là không coi trọng được, nhưng đó chỉ là cái chức để anh quản lý khoa phòng tốt hơn, chứ không có giá trị gì để mang ra khoe khoang cả.
Nếu mà bệnh viện tốt đẹp rồi, anh muốn làm một bác sĩ bình thường hơn.
Khi đó anh sẽ bớt phải làm việc giấy tờ hành chính, được khám chữa bệnh cho thêm người nào là anh vui rồi.
Anh ta không nói dối, cả Tuấn Vũ và Triệu Cơ đều cùng thống nhất ý kiến.
Có lẽ anh ta thực sự có tài đấy.
Triệu Cơ nhận xét.
Ừm.
Có thể.
Anh sẽ hỏi thêm thông tin từ những người anh ta chữa trị.
Vâng, vậy em sẽ gọi là bác sĩ Vũ.
Bác sĩ Vũ có thể ước chừng được phần trăm thành công của ca phẫu thuật này không?
Điều này rất khó để đánh giá.
Trên phim chụp, dù sao cũng chỉ là hỗ trợ chẩn đoán thôi.
Khi tận mắt mình thấy, tận tay mình cảm nhận thì mới xác định được.
Thậm chí phẫu thuật xong vẫn phải theo dõi một thời gian không ngắn.
Ít nhất là một năm.
Nếu không có phát hiện gì bất lợi, thì mới có thể kết luận được.
Tuy nhiên, nếu chỉ nói là sẽ cố gắng hết sức thì chắc em chưa hài lòng.
Ca này nếu anh được đứng phẫu thuật thì đảm bảo thành công không dưới 80%.
Đó là cao nhất trong khả năng của anh rồi.
80, nếu đúng như anh ta nói thì khả năng mổ của người này không kém bác sĩ hạng ưu tú ở thế kỷ này rồi.
Ít nhất là đối với ca bệnh này của Mai Mai.
Tốt như vậy. Anh nghĩ 80% là ít à? Nếu không cắt u bằng kính hiển vi không sai sót trong vòng cả hơn 10 tiếng đồng hồ thì anh ta không thể dám chắc thế được.
Còn 20% còn lại chính là ở bản thân Mai Mai.
Cần phải chờ đợi khả năng phục hồi của vùng tủy bị chèn ép suốt 8 năm.
Anh nghĩ nó dễ hồi phục chắc.
Được rồi.
Anh đâu có phải chuyên gia.
Em mắng anh ghê vậy.
Thì.
Cũng không phải mắng,
ừm, chính là tranh luận.
Em tranh luận thật là áp lực nha.
Hì hì.
80% là rất tốt rồi, mong các bác sĩ cố gắng.
Hắn rút ra một cái phong bì có khoảng 2 triệu làm phí lót tay. Chưa đưa tới nơi thì đã nghe thấy Vũ Tuấn Phong nghiêm mặt nói.
Anh xưa nay làm việc chưa hề nhận thêm chi phí gì khác ngoài lương bệnh viện.
Em yên tâm, anh vẫn đủ chi tiêu, vì thế em cầm lại phong bì đi.
Anh sẽ không nhận, nếu em vẫn tiếp tục anh sẽ không làm phẫu thuật viên cho em gái em.
Gì mà căng thẳng vậy trời, bây giờ ở đâu, nhờ vả gì chả phải có chút quà, chẳng nhẽ mình nghe lầm.
Anh đúng là.
Ít nhất vị bác sĩ này sẽ không nhận đâu.
Anh không thấy anh ta đến cả các chức phó trưởng khoa cũng không coi ra gì à?
Với lại, việc những người như anh mới làm hỏng cả một thế hệ bác sĩ.
Ai cũng như anh rồi sẽ thành phong trào, thành quy tắc ngầm.
Bác sĩ ban đầu, họ được học ra để chữa bệnh, có đầy đủ trách nhiệm, dù vẫn có những người đốt lót để chạy chức quyền, nhưng con số này không nhiều.
Chỉ là con sâu làm dầu nổi canh thôi.
Rồi không biết ai lại nghĩ ra cái trò cảm ơn bằng tiền mặt này. Khiến cho người bệnh luôn có tâm lý không phong bì bác sĩ y tá sẽ khám chữa bệnh không tốt, rồi bác sĩ cũng thành thói quen đòi hỏi phong bì, không có sẽ không nhiệt tình.
Nhưng đây là công việc của họ, trách nhiệm của họ, và làm nghề này chính là một nghề rất thiêng liêng, vì thế họ mới được gọi một tiếng thầy thầy thuốc.
Xã hội này chỉ có ba chữ thầy.
Một là cha, hai là thầy giáo, ba là thầy thuốc.
Xã hội rất tôn vinh ba chữ thầy này.
Vì đây là trách nhiệm, nên dù anh có đưa tiền hay không đưa tiền họ vẫn phải khám chữa bệnh.
Nếu không khỏi bệnh, họ mất hết uy tín, bản thân cũng bị khoa phòng và bệnh viện khiển trách, thậm chí phạt.
Chỉ là anh có tiền thì người ta cười vui vẻ, nói nhẹ nhàng một chút. chứ em đố ai không nhận được tiền mà dám không nhận chữa bệnh hoặc chữa không đúng phác đồ đấy. Lộ ra họ sẽ bị mất chứng chỉ hành nghề ngay. Ồ, thì ra là chỉ mua được tí thái độ thôi à, mà cũng nhiều người họ vẫn đối xử công bằng thật. Hắn đành cất phong bì đi, rồi cười hì hì, dù sao hắn cũng chưa có đưa tới nơi hay nói biếu quà gì. Hắn mặt dày nói. À, hiểu lầm thôi. Em định mượn bác sĩ Vũ cái bút máy, em muốn gửi thư về cho ông bà ở quê đỡ lo ý mà. Không ngờ lại làm anh hiểu lầm. Ngại quá. Vũ Tuấn Phong thấy hắn nói thế cũng tin, mặt cũng giãn ra cười nói. Vậy à, thế thì là lỗi của anh rồi, em cũng chưa có nói là đưa cho anh. Là anh gặp quá nhiều người đưa tiền rồi, anh cũng không nhận của ai cả. Người giàu thì họ chẳng vào đây, họ cứ vượt tuyến lên Hà Đô, người nghèo thì làm gì có tiền, tích cóp được chút tiền trả viện phí đã khó rồi, lại còn thêm khoản tiền này nữa đúng là không ổn. Tiền đấy anh hay nói là để mua đồ cho người bệnh tẩm bổ thì hơn. Bác sĩ ai cũng tốt như anh thì. Em đừng nghĩ ngành y tế xấu như vậy, thực ra những người mà anh quen biết, đa số họ cũng không ép buộc gì người bệnh phải đưa thêm tiền riêng cả. Có những người thì dù có nhận tiền hay không họ đều hoàn thành chức trách. Nói em với mọi người không tin nhưng đúng là họ bị ép phải nhận, mà người ép chính là người bệnh, họ nài nỉ bắt bác sĩ phải nhận cho thì mới yên tâm. Vậy em và gia đình mong các bác sĩ sẽ làm hết mình để em gái em được đi lại. Ừm, anh cũng đi hoàn thiện nốt bệnh án của em ấy đây. Em dẫn em gái đi chơi một chút quanh bệnh viện cũng được. Khoảng một giờ sau có mặt ở phòng hành chính nhé. Vâng. Chương 70, bác sĩ Vũ Tuấn Phong, P3. Cùng Mai Tuyết Yên đi dạo một vòng quanh vườn hoa bệnh viện, Dương Tuấn Vũ thấy trước phẫu thuật em gái vẫn rất bình tĩnh, hắn hỏi. Em có sợ không? Em không. Mai Tuyết Yên lắc lắc đầu, gạt nhẹ tóc Mai, cô cười rất đẹp. Dù kết quả thế nào thì em vẫn là em gái của anh, vẫn là con của ba mẹ mà. Không có dù thay đổi hết. Ông trời lấy đi của em đôi chân, nhưng được làm người một nhà với mọi người, em đã mãn nguyện rồi. Dương Tuấn Vũ xoa đầu cô, cười cưng chiều. Em gái anh sẽ sớm bình phục thôi. Bác sĩ Vũ khi nãy đã nói với anh rồi. Anh ấy sẽ cố gắng hết sức. Rồi còn nói khả năng thành công rất lớn. Em cứ thoải mái, thả lòng đi. Có anh ở đây rồi. Không ai bắt nạt được em hết. Mai Tuyết Yên dựa đầu vào ngực anh, ở đây cô cảm thấy rất an toàn. Có phải anh và Minh Châu thích nhau đúng không? Gì? Dương Tuấn Vũ đang xoa mái tóc mềm của em gái thì nghe cô đột nhiên chuyển sang chủ đề hoàn toàn khác. Thoáng sửng sốt, hắn lắc lắc đầu. Không phải vậy đâu. Thứ nhất, anh của em nghèo, gia thế không cân xứng. Thứ hai, hiện tại anh chỉ muốn phát triển sự nghiệp và học tập. Thứ ba, cô ấy có ý chung nhân rồi. Mai Tuyết Yên cười cười, cô nói. Thứ nhất, anh trai em bây giờ đã là doanh nhân thành đạt rồi. Sau này sẽ là tỷ phú sớm thôi. Thứ hai, anh em rất tài giỏi. Người gặp người thích, người gặp người yêu. Anh không thấy có cả một fan các chị gái khóa trên sẵn sàng giúp anh học lái máy bay à? Thứ ba, ý chung nhân thì em không rõ. Nhưng là con gái, em thấy cô ấy rất quan tâm đến anh. Khi nhìn anh, ánh mắt cô ấy cũng rất vui vẻ, thậm chí em còn thấy cả sự phụ thuộc và cảm giác an toàn trong đó. Em dám chắc cô ấy thích anh. Còn anh của em là một tên háo sắc, sau này ai yêu phải anh chắc chắn sẽ đau khổ không ít. Em không tin anh là người sẽ lấy một người vợ. Vì thế nếu em chọn người yêu thì những kẻ đào hoa, háo sắc như anh em sẽ không thèm nhìn một cái. Gì mà háo sắc, đào hoa. Anh chưa có người yêu nên mắt nhìn nhiều một chút, nhìn hơn một người một chút cũng là bình thường mà. Em lấy đâu ra kết luận vậy? Đây là trực giác phụ nữ. Chỉ khổ cho Minh Châu bị anh bắt mất hồn rồi. Cũng không phải chỉ mình cô ấy, chắc chắn còn nhiều cô cũng khổ không kém. Đàn ông quá tài giỏi cũng không phải là thứ tốt cho phụ nữ. Cốc hắn cốc đầu Mai Tuyết Yên làm cô trứng mắt. Nhăn nhó xoa xoa cái đầu. Nhóc con học nói chuyện người lớn. Được rồi, anh sẽ tính toán chuyện của anh, em cũng nên đi vào gặp bác sĩ thôi. Đã tới giờ hẹn rồi. Vâng. Ngay trong ngày hôm sau, Mai Tuyết Yên đã được tiến hành phẫu thuật, Dương Tuấn Vũ bị bố mẹ bắt về, hắn đi học mà tâm trí cứ để trên mây không thể tập trung được. Này, hôm nay làm sao mà cứ ngẩn ngơ thế? Rồi cứ ôm cái điện thoại nhìn chằm chằm từ sáng tới giờ rồi. À không có gì, tớ đang đợi tin tức. Tin gì mà cậu lo lắng vậy? Chuyện của Mai Mai à? Dương Tuấn Vũ thấy Diệp Minh Châu đoán được thì cũng không ngạc nhiên lắm, con gái quá thông minh thì nhiều lúc rất mệt, nhưng nhiều lúc cũng rất tốt, đỡ phải giải thích nhiều, họ sẽ tự hiểu và làm bạn thấy bớt áp lực. Không ngoài dự đoán đóm, Diệp Minh Châu đã cho hắn câu trả lời như ý. Chắc cô ấy đang điều trị chân hả? Thớ nghe nói cô ấy xin nghỉ một tháng. Ừ, đang ở bệnh viện tỉnh. Sao cậu không đưa em ý lên trên Hà Đô? Nếu nói trước tớ có thể nhờ bà tớ giúp đỡ. Dương Tuấn Vũ thầm cảm ơn cô,
hắn biết cô đã lâu không nói chuyện với người bà của cô rồi. Thậm chí còn hận không thể rời khỏi nhà với mẹ cô ý chứ. Vậy mà cô còn định cầu xin ông ta. Ai biết được để đồng ý thì ông ta sẽ bắt cô đánh đổi điều gì. Không cần thiết. Tớ mới đầu cũng nghĩ như cậu, nhưng khi gặp được bác sĩ Vũ ở đó, anh ta đã giải thích làm mình yên tâm. Ồ, bác sĩ Vũ à, mình có nghe nói qua. Ồ, cậu cũng biết anh ta à? Cũng không quen biết gì, chỉ là nghe đồng nghiệp của ba tớ có nhắc đến, tớ chỉ tình cờ nghe được. Thấy ông ta nói với ba tớ rằng, cậu Vũ Tuấn Phong này là một bác sĩ rất giỏi về chuyên khoa thần kinh, tôi có đứa cháu bị u não, đi lên Hà Đông người ta cũng nói ca này quá khó, tai biến rất cao, gia đình nó đã xin về rồi. Nhưng anh trai đứa cháu này, hôm đấy từ bên Mỹ gọi về, nói là có người bạn rất giỏi, vừa lấy được bằng tiến sĩ của một trường y nổi tiếng bên đó. Nhưng anh ta không ở lại Mỹ, dù được hầu hết các bệnh viện nơi đó mời, lương trả vô cùng cao. Anh có biết không, họ trả theo ca bệnh, mỗi ca là 25.000 đô la Mỹ, là 500 triệu một ca đấy. Nhưng anh ta từ chối, nói là muốn về Việt Nam phát triển quê hương. Nhưng tính anh ta rất thẳng thắn, nghe nói có đắc tội với một đồng nghiệp con cháu quan lớn bên bộ. Nghe đồn là người đồng nghiệp kia khi có cấp cứu bệnh nhân nặng, có nguy cơ đến tính mạng, mà anh Tư cứ dừng, cấp cứu chậm, vì nghe nói người nhà không đủ tiền đóng viện phí, anh ta nói anh ta không phải mổ từ thiện, vì không được cấp cứu kịp thời, người bệnh đó chấn thương sọ não nặng mà tử vong ngay trên giường bệnh. Vì vậy, bác sĩ Vũ đã cãi nhau với tên đó, nói hắn không có ý đức, không xứng làm bác sĩ. Rồi tên kia bị mất mặt trước nhiều người như thế, nên đã gọi điện cho người chống lưng cho hắn, bác sĩ Vũ đã ngay trong ngày hôm đó nộp lại mũ áo, thẻ và hợp đồng bác sĩ, anh ta tự bồi thường vì cắt đứt hợp đồng trước hạn. Sau đó, chào qua mọi người rồi đi thẳng. Rồi không biết sao anh ta lại về đây làm bác sĩ. Ừm, hiện đang làm ở bệnh viện tỉnh Vĩnh Hà. Cũng chính tay anh ta đã mang lại cuộc sống cho đứa cháu của tôi, nhưng mà đưa tiền dù ít dù nhiều anh ta không cầm. Khi biết chúng tôi cố gắng đưa tiền, đứa cháu ở bên Mỹ còn gọi về mắng cho cả nhà một trận, nói là bạn hắn ghét nhất cái chuyện đưa phong bì này. Sau đó kể lại câu chuyện ở trên. Cả nhà lúc đấy mới hiểu, thầm khâm phục người này. Dưới sự hướng dẫn của đứa cháu đó, hôm sau chúng tôi chỉ mang một túi hoa quả đến thì anh ta lại vui vẻ đón tiếp. Nhà anh ta cũng chỉ thuộc hàng tầm trung thôi, kinh tế không dư giả, nhưng mà vẫn làm việc theo nguyên tắc, theo ý đức, đúng là thời nay không nhiều. Dù gì trước cám dỗ của đồng tiền, con người ta rất khó cưỡng lại. Nghe Diệp Minh Châu kể xong thì hắn cũng có thêm nhận thức về con người này. Hắn đang nghĩ nếu mà anh ta chữa khỏi cho em gái mình, mỗi ngày hắn sẽ tặng cho anh ta một xe hoa quả không đây, thì điện thoại của Giang Tuấn gọi đến. Alo, cha à, tình hình của em gái thế nào rồi? Dương Tuấn Vũ vội vàng hỏi. Chương 71, kết quả phẫu thuật. Hắn nghe thấy trong điện thoại, cha hắn vẫn còn đang thở hừng hực, không biết là làm cái gì mà ghê vậy. Tình hình của em gái con tốt rồi. Ca phẫu thuật rất thành công. Cha mẹ cũng cảm ơn bác sĩ Vũ rồi. May mà con dặn trước chỉ được biếu đồ vật ít tiền như hoa quả bánh kẹo, nên anh ta cũng vui vẻ cảm ơn rồi nhận rồi. Ai? Nguyên 10 tiếng anh ta phẫu thuật không nghỉ. Đến cha mày đứng ở ngoài 10 tiếng đi lại cũng đã thấy hết sức rồi. Anh ta trước khi phẫu thuật còn nói, phẫu thuật khó như thế này không thể dừng lại giữa chừng. Chứ không thì cha với mẹ làm cũng lo chết mất rồi. Ai, không sao là tốt rồi. Cha không để ý điện thoại, lúc mở ra định gọi cho con báo tin vui thì thấy đã hết tin sập nguồn, mượn được anh Vũ cái sạc thì lại hết tiền điện thoại. Thế là cha phải chạy ra ngoài khu tạp hóa mới mua được đây. Đợi chút, cho cha thở một lúc. Thế là tốt quá rồi. Dương Tuấn Vũ thở phào một hơi, Diệp Minh Châu ngồi cạnh cũng nghe loáng thoáng được chút, tâm trạng căng thẳng cũng được thả ra. Cha cứ yên tâm, con ở đây vẫn rất tốt. Mai con có bài kiểm tra nên không đi được, ngày kia chủ nhật cũng phải thi đấu bóng rổ, nên chắc chưa đấu xong con mới bắt xe lên được. Không phải vội vàng, khi nào em gái con tỉnh lại thì cha lại gọi điện cho hai đứa nói chuyện. Đường xa đi lại không tiện. Con cứ từ từ mà đi, đừng nội. Ở đây có cha mẹ trông rồi. Hắn nghe thấy tiếng cha đang nghẹn ngào khóc thì biết ông đang vui quá muốn khóc rồi. Khi nãy còn vội vàng báo tin, bây giờ chắc được thả lỏng, nghĩ đến con gái phẫu thuật thành công thì nước mắt mới trào ra. Hắn cũng nói nhanh. Thôi cha đi vào với mẹ xem mẹ có cần giúp đỡ gì không, nhớ mua đồ ăn cho mẹ đấy ạ, chắc cả hai không nhớ gì đến ăn uống rồi. Ừ. Vậy cha đi mua đồ ăn đây. Có gì lát nữa nói chuyện sau nhé. Vâng, con chào cha. Diệp Minh Châu cũng thấy vui mừng cho gia đình Dương Tuấn Vũ, cô đề nghị đi ăn mừng. Tất nhiên, hắn cũng đang sướng muốn chết, vì thế hắn gọi ngay cho tên mập, mà không chú ý ánh mắt u oán của cô bạn bên cạnh. Hắn đâu có biết cô nói đi ăn mừng là đi riêng hai người. Alo, mập, Tuyết Yên phẫu thuật thành công rồi. Ừm, đúng vậy,
may quá. Mày đang ở xó nào, mau mau, đi ăn mừng cùng tao với Minh Châu.
Hi hi, bạn đợi chút, tên chu mập này đang chạy đến, nó bảo giảm cân nhưng mà cũng chưa thấy giảm được tí nào, ngửi thấy mùi ăn là chạy ngay đến.
Đấy, cậu xem, nhìn như quả bóng.
Phì Diệp Minh Châu đang buồn bực thì nhìn thấy tên mập cũng phải phì cười.
Nhìn đúng là rất giống cái kẹo đông.
Sau khi mời cả hai đi ăn tối, Dương Tuấn Vũ về nhà. Hôm nay cũng là lịch họp của công ty.
Đúng 8 giờ hắn ôn lại tiến hành cuộc họp.
Tình hình mọi người trong tuần vừa rồi có gì cần báo cáo không?
Chị trước.
Vân Tú vui vẻ rành.
Tuần vừa qua, chi tiêu của công ty là 1,5 tỷ đã được chuyển cho anh Lê Khôi. Anh ấy cũng thuê được 7 nơi rất tốt, hình ảnh chị đã gửi qua mail cho em rồi đó.
Anh ấy dùng hết 1 tỷ, 500 triệu được chuyển lại cho công ty.
Tiếp theo là mua một chiếc Camry giá 1,2 tỷ.
Tiền cho phát triển và nâng cấp website, tiền bảo hành, tiền marketing là 100 triệu.
Tiền trả tiền hàng đợt mới về vừa hết 9 tỷ.
Trong đó 6,5 tỷ tiền lưu thông hàng hóa như tuần trước và 2,5 tỷ tiền lãi trong tuần vừa qua.
4 tỷ báo cáo trước đó chỉ là tiền lãi, khác với tiền lưu thông hàng hóa. Ở đây, Dương Tuấn Vũ yêu cầu mỗi tháng 60% số tiền lãi tuần này sẽ cộng thêm vào tiền mua hàng tháng sau, từ đó tăng thêm số lượng hàng.
4.500 chiếc iPhone về trong tuần này đã được chia ra 7 chi nhánh, mỗi chi nhánh 550 chiếc, còn trụ sở tại đây chỉ giữ lại 650 chiếc theo như báo cáo cụ thể từng loại chị đã gửi cho em.
Hiện tại hàng đã bán được 4.205 chiếc.
Ngày mai, lô hàng tiếp theo của Đồng Sán sẽ tới, vừa kịp lúc chúng ta đang sắp cháy hàng.
Số tiền lãi tuần này là 16,82 tỷ.
Số tiền này theo thường lệ sẽ trích ra 60% cho đơn hàng kế tiếp.
Số tiền hàng đợt này là 16,82 tỷ đồng tương đương với 9.550 chiếc.
Mỗi chi nhánh sẽ được gửi tới 1.100 chiếc, trụ sở sẽ giữ 1.850 chiếc.
Được rồi, rất tốt.
Tiếp theo,
anh Lê Khôi báo cáo.
Ừm, 7 chi nhánh nhóm anh tìm được đều ở vị trí khá thuận lợi, giá cả cũng tốt.
Tình hình marketing tại chỗ đang được tiến hành đồng loạt.
Đã bắt đầu khai trương vào thứ 5, hiện tại đang theo chỉ thị của em, giảm giá 10% kèm các phần quà hấp dẫn.
Số lượng máy bán ra đảm bảo gấp 150% tiêu thụ hàng tuần.
À, còn nữa, chiếc xe 1,2 tỷ đúng là đi rất phê.
Hôm nào ông chủ với anh em nên đi thử.
Ha ha, ừm, cũng đáng tiền là tốt rồi.
Hiện nay, ngoài Camry ra thì tầm giá đó khó có chiếc nào vừa lịch sự, giá tốt, lại bền như Camry.
Nếu không phải thuộc hạng thích mua siêu xe thì đấy cũng là sự lựa chọn tốt cho mọi người mấy năm sau này.
Anh Trần Bằng và Tiểu Di đã báo cáo trước với em rồi.
Bây giờ em sẽ thông báo một vài hoạt động sắp tới của công ty.
Thứ nhất, nhờ sự làm việc không biết trời đất của hai người này, cùng với chút sức lực của em, trang web mạng xã hội đầu tiên của Việt Nam mình đã được hoàn thiện xong, chị Tiểu Di cũng đã xin được sự chấp thuận của Cục Thông tin và Truyền thông.
VisoNet chính thức được hoạt động vào 8 giờ 30 phút phút sáng mai theo giờ Việt Nam.
Anh chị nhớ chờ đợi khoảnh khắc này.
Tiếp theo cũng là sự ra mắt của app VisoNet trên App Store, iOS và trở lại Android. Cùng giờ.
Để chuẩn bị cho sự thành lập này, em sẽ tách riêng Trần Bằng và Tiểu Di sang quản lý mạng xã hội, sau này sẽ thành lập một công ty con tên là VisoNet Thịnh Thế.
Khi tìm được văn phòng thích hợp em sẽ tách sau.
Hiện tại vẫn làm tại văn phòng chung.
Vì vậy, em đã nhờ Trần Bằng và Chu Mập tuyển thêm hai người thay họ quản lý website bán hàng của Thịnh Thế.
Chị Vân Tú cũng đã đề xuất cho em một người tên Lâm Băng, đây sẽ là giám đốc phòng nhân sự và kế hoạch tổng hợp.
Tiếp đến, trong 2 ngày tới sẽ có người đến phỏng vấn quản lý trang web về vận tải công ty.
Vẫn đành phải phiền anh Trần Bằng và chị Lâm Băng.
À, quên không nói với mọi người, hôm nay người mới Lâm Băng đã gọi điện xin phép em đến bệnh viện chăm bà cô ấy mới bị thai biến.
Từ buổi họp sau cô ấy sẽ cùng tham gia.
Vì thế nhờ anh Trần Bằng gửi biên bản cuộc họp tuần này cho cô ấy vào sáng mai.
Sao lại cần hai nhân viên chuyên mảng vận tải vậy?
Chẳng phải chúng ta vẫn hay thuê công ty vận tải Nhật Cường sao?
Em định mua xe về tự vận chuyển à?
Anh thấy hiện tại chưa cần thiết.
Ừm, chị cũng cùng ý kiến với anh Lê Khôi.
Nếu ông chủ nhiều tiền quá có thể thêm lương cho nhân viên chúng tôi.
Ai, kiếm tiền thật khó mà.
Em cũng không bạc đãi mọi người, nhân dịp hôm nay em gái em đã phẫu thuật thành công, em sẽ tăng lương cho mọi người gấp đôi hiện tại.
Mỗi người 7,5 triệu tháng.
Và, ông chủ muôn năm.
Vân Tú cười vui vẻ hô lớn.
Những người khác cũng cảm ơn rối rít.
Được rồi, cũng xứng đáng với vất vả của mọi người.
Lương nhân viên cũ sẽ tăng lên 5 triệu người.
Còn những người mới sẽ là 3 triệu người.
Mong chị Vân Tú lập bảng lương gửi lại cho em sớm để còn nhận lương vào cuối tháng.
Nhưng vẫn phải tuyển người mới cho em.
sao lại vẫn cần? Chị thấy không cần thiết à?
Đấy cũng là liên quan tới thông báo sau đây của em.
Chương 72, Thịnh Thế Chấn Sở.
Hiện tại, em đang phát triển một website và app điện thoại về taxi và xe ôm. Người dân chỉ cần có điện thoại thông minh, smartphone, có kết nối mạng 2G hoặc 3G là có thể truy cập vào website hoặc app điện thoại để yêu cầu gọi xe. Những người taxi hoặc xe ôm sẽ đăng ký tài khoản, cần phải nộp một khoản phí khoảng 500.000 đồng. Họ sẽ nhận được bộ quần áo và mũ bảo hiểm đồng phục của Thịnh Thế Chấn Sở. Sau đó họ sẽ tìm trên web hoặc app những ai có nhu cầu gọi xe, nếu họ ở gần, họ sẽ nhận đơn gọi xe đó. Mỗi đơn được họ xác nhận, sẽ tính 10% chi phí của đơn vào tài khoản của công ty. Ngoài ra, đối với khách hàng còn có các chương trình khuyến mãi cho những ai đặt 50 đơn, 100 đơn, 150 đơn. Đối với người đăng ký làm thành viên của Thịnh Thế Chấn Sở nhận được ít nhất 100 đơn hàng tháng, thì cứ 3 tháng sẽ được kiểm tra sức khỏe xe một lần, thay dầu miễn phí, hỗ trợ 20% giá thiết bị hỏng cần thay mới. Nhiều ưu đãi là vậy, nhưng em cần mỗi chiếc xe đăng ký đều được ghi lại biển số xe, và có giấy chứng nhận xe an toàn của công ty vận tải Nhật Cường. Thiết kế đồng phục em nhờ chị Vân Tú làm nhé, em thấy chị rất có con mắt chọn đồ đấy. Chi tiết cụ thể thế nào, em sẽ gửi mail cho Trần Bằng, mọi người mai tới công ty sẽ cùng thảo luận, có ý kiến đóng góp gì có thể gửi mail lại cho em. Mỗi ý kiến đáng giá em sẽ thưởng thêm 300.000 đồng.
Thì, mọi người dáng mà nghĩ nha. Cậu rất biết cách bóc lột sức lao động của mọi người nha. Không có món quà nào là cho không mà chị.
Ok. Mà có anh chị nào quen người bên công an huyện không?
Em muốn làm chứng minh nhân dân.
Việc này đơn giản, dù sao em cũng đủ tuổi lắm rồi, mai em thi xong thì đi theo chị có quen người bạn đang làm công an. Anh ấy sẽ xác minh thông tin, em chỉ cần mang theo sổ hộ khẩu là được.
Ok.
Em cảm ơn chị.
Được rồi, chúc mọi người buổi tối vui vẻ.
Ừm, được tăng lương là phải vui rồi.
Thì, bị ông chủ.
Lâm Tiểu Di mãi mới nói được một câu thì lại là câu chào tạm biệt. Cuối năm có Honda SH125 rồi. Tranh thủ đi làm chứng minh nhân dân, rồi chứng thực tài sản chút, sau đó đi thi bằng lái. Xe vừa ra mua vừa đẹp.
Ừm, cũng nên mua cho cha mẹ mỗi người một chiếc xe máy mới.
Hắn đang định đi học thì điện thoại gọi tới, Dương Tuấn Vũ nhanh tay bắt máy, trong điện thoại là giọng Mai Tuyết Yên còn hơi mệt.
Anh Tuấn Vũ à, em Mai Mai đây, em vừa tỉnh được một lúc, định gọi cho anh nhưng mà cha nói anh đang họp.
Anh họp xong rồi chứ?
Ừm, anh vừa xong.
Lần sau em cứ gọi nhé, gia đình là trên hết.
Vâng, em cũng đỡ đau nhiều rồi, chân vẫn đang hơi tê tê, ngón chân em cũng cử động được một chút rồi.
Hức, hức,
em cảm ơn anh.
Con bé ngốc này, chân em sẽ mau khỏe thôi,
được rồi, đừng khóc nữa, vừa phẫu thuật xong em nên giữ tâm lý vui vẻ, không nên nghĩ về những chuyện buồn đã qua nữa biết không?
Vâng, em vui quá nên mới khóc thôi.
Em gái anh dạo này mít ướt quá rồi,
ừm, em có đói không?
Nhớ hỏi bác sĩ xem khi nào thì ăn được.
Bác sĩ Vũ nói là bao giờ bụng reo, trung tiện được thì có thể ăn rồi.
Khi nãy lúc tỉnh lại em cũng trung tiện rồi.
Giờ cha đang đi mua cháo cho em.
Ừm, vậy là tốt rồi.
Em có khó khăn gì thì cứ nói với cha mẹ nha.
Đừng có giấu, bây giờ em cần phải được chăm sóc rất cẩn thận nhớ chưa?
Vâng, đi tiểu có chút bất tiện nhưng bệnh viện có khung che nên em cũng không sao.
Ừm, chịu khó chút.
Em cũng nhớ dặn cha mẹ ăn uống đầy đủ, có hai người thì cũng chia ra mà nghỉ ngơi.
Đừng để trăm người bệnh mà cũng bị ốm theo.
Dương Tuấn Vũ nghe thấy giọng mẹ hắn trong điện thoại nói.
Mẹ biết rồi, con ở nhà cũng chú ý chút.
Vâng, con ở nhà ăn chơi sung sướng, chắc lại tăng thêm mấy cân rồi.
Ừm, thôi cút máy đi, mẹ cho em con ăn cháo, cha con mua đồ ăn về rồi.
Chúc anh Mai thi tốt nhé.
Ừm, con biết rồi.
Ừm. Vẫn còn nhớ mai anh thi là tốt rồi.
Mau khỏe về đây xem anh của em đi kiếm giải nhất học sinh giỏi tỉnh này.
Thì, vâng.
Em sẽ mau về thôi.
Bị anh.
Ok.
Bị em.
Ngày hôm sau, Dương Tuấn Vũ chỉ dùng 140 phút làm cái để 180 phút.
Sau khi làm xong, kiểm tra bài lại một lượt.
Hắn đứng lên nộp bài đầu tiên.
Rồi xin phép cô về trước có việc.
Dương Tuấn Vũ gọi điện cho Vân Tú, rồi đợi cô đi cùng đến phòng trực công an huyện.
Hôm nay anh công an này được nghỉ nhưng vẫn đến giúp hắn.
Nhìn anh chàng này nhiệt tình nói chuyện, nhưng không phải là nói chuyện với hắn người cần làm giấy tờ, mà cái gì cũng hỏi Vân Tú.
Dương Tuấn Vũ nhìn là biết ngay ông anh này đang theo đuổi Vân Tú.
Đúng là xinh đẹp, khéo léo như chị ấy thì nên có nhiều người theo đuổi mới là hợp với lẽ trời a.
Nhìn Vân Tú thì cũng nhiệt tình trả lời câu hỏi của hắn về thông tin của Dương Tuấn Vũ thật đấy, nhưng mà không có trả lời những câu hỏi ngoài lề của anh ta.
Làm anh chàng này khá ngượng ngùng. Người ta kiêu ngạo cũng là đúng thôi, con gái bây giờ không thích nói nhiều, mà phải làm nhiều, thể hiện ra là mình quan tâm tới họ, chứ đừng chỉ nói không như thế.
Ai? Chia buồn với ông anh.
Kệ họ trao đổi cái gì, miễn là làm nhanh gọn, ừm, công nhận hiệu suất rất cao, anh ta chỉ cần 2 phút để làm cái chứng minh nhân dân, rồi ngồi tán dóc với chị Vân Tú. Sau đấy còn hẹn chị ấy tuần sau có thể đến lấy rồi, chứ cũng chẳng hẹn người chủ thẻ là hắn tới nhận. Hiệu suất phải nói là nhanh lẹ lưỡi.
Ai, anh ta tốt thật đấy, nhưng nói quá nhiều.
Chị không thích người nói nhiều như vậy.
Sau khi ra khỏi cửa công an huyện, Vân Tú nói với hắn.
Anh ta có vẻ rất nhiệt tình đấy chứ.
Chị không cho người ta cơ hội à?
Nếu mà ưng thì chị đã cho anh ta cơ hội từ 8 năm trước rồi.
Thì ra là bạn học cấp 3 của chị.
Ừm, hồi đó anh ta cũng thích chị, nhưng tính anh ta nói quá nhiều, chị cảm thấy rất đau đầu.
Chưa kể gia đình nhà anh ta cũng khá. Có người nhà trong ngành nên anh ta cũng khá nhàn nhã.
Nhàn rỗi sinh nông nổi mà.
Anh ta chỉ hợp với làm việc nhỏ thôi, việc lớn thì không được, vì hắn không có chịu được khổ.
Đàn ông tốt không phải chỉ cần cái mồm là được, phải có chí tiến thủ chứ.
Chị nhìn xinh đẹp, giỏi giang, khéo léo thế này chắc có nhiều người theo đuổi lắm.
Thì, em cũng miệng rất dẻo, nhưng ít ra còn có chí lớn.
Miễn cưỡng đủ tiêu chuẩn của chị.
Em chưa có học lái máy bay nha.
Chị hơn em 8 tuổi đấy.
Ai? Chị cũng già rồi.
Nếu cứ thế này chắc là chị phò hệ vợ ạ lần thôi.
Chị kén chọn quá rồi.
Mặc kệ, không tìm được người mình toàn tâm toàn ý thì cưới cũng chỉ là hơn nhau tờ giấy thôi.
Sau đó mà không hợp nhau thì lại khổ.
Tha không lấy chồng còn hơn lấy tạm.
Được rồi, chị đừng quá bi quan.
Nếu tìm được người tốt em sẽ giới thiệu cho.
Vậy thì phải cảm ơn em rồi.
Không sao, em lấy phí không đắt.
Nếu được sau này chị có thể bớt cho em tiền đi đám cưới.
Này, ông chủ nhỏ, không đến nỗi keo kiệt thế chứ.
Thì, em đùa thôi.
Nếu có người khiến bà chị của em từ bỏ được cuộc đời ép hát thì em còn tặng cho anh chị một chiếc xe y chứ.
Nhớ nói được phải làm được đấy.
Ok.
Chương 73, Tiệt quyền đạo.
Làm xong công việc cũng chỉ mất buổi sáng, hai người đi ăn rồi chia tay.
Dương Tuấn Vũ ngủ trưa một giấc.
Đúng 30 phút sau hắn dậy, vẽ ra bản thiết kế các dụng cụ chuyên dụng để tập võ. Nhu thuật và cả do hắn đã luyện tới đẳng năm rồi.
Đang gặp bình cảnh,
hắn bắt đầu chuyển sang học tiệt quyền đạo.
Đây là môn cùng phẩm mà Lý Tiểu Long dùng cả đời để sáng tạo.
Sau này cả trăm năm, không có môn võ nào quá ưu điểm hơn nó.
Tiệt quyền đạo là tên gốc.
Còn người Việt Nam gọi nhầm là triệt quyền đạo.
Nguồn gốc của môn võ này, tổ sư sáng lập là Lý Tiểu Long với sự kết hợp các môn võ Trung Hoa, như Vịnh Xuân Quyền, và các môn thể thao phương Tây, như Quyền Anh, thể dục thể hình, và quan trọng hơn, bộ tấn và cách di chuyển của triệt quyền đạo được lấy từ môn đấu kiếm của phương Tây.
Tên của môn võ này chữ Hán là.
Nếu dịch theo đúng nghĩa Hán Việt thì phải đọc là tiệt quyền đạo.
Tiệt có nghĩa là cắt đứt hay một đoạn.
Ý nghĩa này theo Lý Tiểu Long là vì môn võ khi đánh cắt đứt đường quyền của đối thủ, trước khi đối thủ có thì giờ phản ứng.
Tuy nhiên, nhiều người dịch lầm là triệt quyền đạo, với ý tưởng là triệt tiêu địch thủ.
Tên này nghe hay hơn nên trở nên phổ thông ở Việt Nam. Mặc dù không đúng ý nghĩa của người sáng lập là Lý Tiểu Long.
Nguyên tắc của môn võ.
Hãy vứt đi mọi thứ bạn có, bỏ đi những khái niệm đã ăn sâu vào đầu bạn để lấy tự do.
Cái tự do đó sẽ giúp bạn hiểu biết tất cả những gì bạn đã bỏ đi, và rồi tiến tới hiểu thêm cả những gì bạn chưa biết.
Triệt quyền đạo không có nội quy hay nguyên tắc gì ràng buộc bạn cả, nó chỉ cho bạn hướng để phát triển một cách không hạn chế.
Bạn học triệt quyền đạo để sử dụng và cũng không cần nhớ là mình học môn gì.
Hình thức phi hình thức là sự yêu cầu trau dồi các kỹ năng rồi tiến tới không cần đến chúng, chỉ còn lại sự giản dị đến không ngờ, loại bỏ những chiêu thức rườm rà tốn sức, sử dụng những chiêu thức thực chiến hiệu quả, hạ gục đối phương càng nhanh càng tốt.
Hay đấm khi cần đấm hay đá khi cần đá, cái này nói thì đơn giản nhưng thực hiện thì không hề dễ chút nào.
Võ thuật như là nước, đây là triết lý do Lý Tiểu Long sáng tạo ra, nước thì muôn hình vạn trạng, khi bạn rót nước vào chiếc cốc thì nó là cốc, khi bạn rót nước vào chiếc chén thì nó là chiếc chén. Nó không bị ràng buộc vào bất kỳ điều gì, hãy để cho mọi thứ tự nhiên nhất.
Triệt quyền đạo chủ yếu dùng vô chiêu thắng hữu chiêu, đánh vào điểm sơ hở của đối phương.
Nếu có ai đã từng xem phim và tư liệu về Lý Tiểu Long, sẽ thấy anh ta ra nước ngoài đi học chỉ là để tìm được cái mới cho môn võ của mình.
Và rồi anh ta đã tìm thấy triết học.
Đúng vậy, võ của Lý Tiểu Long được kết hợp với triết học.
Điều đó cũng là điều quan trọng nhất giúp anh ta lý giải rất nhiều thứ về tinh hoa võ học Trung Hoa.
Môn võ này không có các lẹ mẹo, học nó là nghiên cứu trau dồi triết lý cả đời.
Người luyện tập cần tự học và tự cảm nhận những tinh hoa trong đó.
Học tiệt quyền đạo cũng là cách để Dương Tuấn Vũ chắt lọc lại những tinh hoa của các môn võ học hắn đã luyện, đồng thời chọn lựa những gì cần cho mình ở các môn võ trong tương lai. Cần bỏ bớt sự rườm rà đẹp mắt của các môn võ thi đấu. Cái cần thiết chính là hạ gục đối thủ. Đối thủ sẽ không xem bạn làm động tác có đẹp không. Hắn sẽ không cho bạn thêm điểm. Tiệt quyền đạo chính là gạn đục khơi trong, tìm vàng trong cát. Cái quý của nó chính là những triết lý võ học. Sau gần 3 tiếng ngồi vẽ lại mấy bản vẽ, hắn lên mạng tìm nhanh những lò rèn uy tín. Sau đó gọi điện liên hệ, chụp ảnh gửi lại họ để họ đánh giá sơ bộ xem có làm được không. Nếu không hắn lại gọi cho nơi khác. Sau khoảng 20 cơ sở thì có một nơi có thể làm được. Đây là một lò rèn tư nhân, ông chủ cũng là. Ông chú hơn 50 tuổi. Có rất nhiều kinh nghiệm trong nghề. Trước đây hay rèn vũ khí, sau này xã hội hòa bình rồi, ông ta chuyển sang rèn những dụng cụ nông nghiệp. Tuy lâu rồi không rèn, nhưng ông ấy đã nắm bắt được rất nhanh những điểm mấu chốt của đơn hàng này. Vì vậy, Dương Tuấn Vũ quyết định đặt hàng. Mỗi loại 2 chiếc. Hắn nói sẽ gửi phát cho ông ta. May mà ông ấy có đứa cháu làm văn phòng, nên có thể dùng nhờ được. Chứ không thì cửa hàng ông ta ở cách đây 200 km không thể chạy đến gửi được, mà vận chuyển bưu điện cũng không nhan bằng phát. Giờ hắn đã cần gấp để vượt qua bình cảnh rồi. Nhân tiện, Dương Tuấn Vũ cũng đã vẽ ra những thiết bị hỗ trợ cơ bản của các môn võ tiếp theo. Rồi hắn chuyển khoản trước cho ông ta 50 triệu, khi hoàn thành thì gửi nốt số tiền còn lại. Xong xuôi mọi việc, hắn lao đầu vào học võ. Hiện tại cấp độ thở của hắn đạt tháng 6 năm 10, sức khỏe đạt 40-100. Đừng nghĩ hắn tập như điên mà đã đạt được sức khỏe mà Triệu Cơ yêu cầu. Hắn cũng sắp đạt được 50-100 rồi, khi đó Triệu Cơ đã nói là sẽ cho hắn học võ học thế kỷ 22. Thật là hồi hộp quá đi. Ngày hôm sau, cũng là ngày chủ nhật, hôm nay lớp 10A sẽ có trận đấu bóng rổ thứ nhì. Hắn đã nghiệm thu sơ bộ thành quả của một tuần tập luyện ma quỷ của các thành viên trong lớp. 8 tên này còn non và xanh lắm. Tuy nhiên để thắng trận sắp tới thì cũng đủ rồi. Trận này, Hoành Viễn vẫn được ra sân. Nhưng cậu ta đã đánh mất phong độ. Ngay sau 2 hiệp đấu đã bị thay ra. Nam Khánh tiếp nhận vai trò trung phong. Tên Nam Khánh này là một trong những người luyện tập khá nhất trong đội. Hắn bây giờ có xác suất út rổ được 50% rồi. Tuy út rổ chỉ là nhảy lên út vào rổ, nhưng để bạn có thể dễ dàng nhảy lên và áp sát rổ thì còn nói làm gì. Bạn phải vượt qua những cầu thủ đối phương, tì đệ để chọn được thời điểm nhảy tốt nhất. Khi chuẩn bị ném bóng phải tránh được đối phương giơ tay cản trở. Nam Khánh tăng lên được xác suất út rổ từ 30-50 trong một tuần đã là rất khá rồi. Bản thân hắn có khả năng tì đẻ khá tốt, nhưng tốc độ lại quá chậm, chưa kịp út rổ bóng đã bị đội bạn đập ra khỏi tay rồi. Vì vậy trong tuần qua, Dương Tuấn Vũ bắt hắn tập phản xạ và di chuyển. Cứ mỗi lần bị cướp mất bóng là chạy một vòng quanh sân. Ngay đầu sau 4 hiệp đấu tập, cậu ta bị cướp đến 50 lần. Vì vậy sân bóng rổ nhìn thì nhỏ nhưng chạy 50 vòng chắc cũng rất phê. Đến hiện tại cậu ta vẫn được chạy 25 vòng đều đều. Vì đến một bình cảnh thì cần có sự đột phá mới có thể bước vào giai đoạn tiếp theo được. Trên sân toàn là những người không thân thiện gì, nếu bạn mất tập trung hay chậm chạp, bạn sẽ mất bóng. Và dù bạn có xuất sắc đến đâu đi nữa, bạn cũng không thể luôn nhanh tay hơn người khác được. Với khả năng quan sát và bố trí chiến thuật hợp lý của Dương Tuấn Vũ, các đồng đội của hắn đã có nhiều hơn không gian chơi bóng. Nam Khánh chỉ cần tận dụng được 50% cơ hội để chuyển thành bàn thắng thì đã rất bá đạo rồi. Kết thúc 4 hiệp đấu trong vánh bằng một pha ném 3 điểm của Trần Lực. Tên này đúng là không chịu thua kém những người muốn vào câu lạc bộ chuyên nghiệp. Hắn là hậu vệ ném rổ, vì vậy, cả tuần vừa rồi, bài tập của hắn là chạy đến bất cứ vị trí nào ngoài 3 điểm để ném rổ. SG không phải là người chơi út rổ tốt, hay ném gần tốt. Họ có khả năng ném bóng nhưng không giỏi ở những tình huống bị kèm dắt hay tỷ lệ lớn. Đa số những pha ghi bàn là ở vòng ngoài, vì vậy họ có nhiều không gian hơn, người kèm cũng chỉ là một người. Tuy nhiên để nhanh nhẹn ném được một quả 3 điểm không dễ. Ai chơi bóng rổ sẽ thấy. Xác suất để ném 3 điểm quá phụ thuộc may rủi, dao động từ 1-100 cũng có nhưng trung bình là 20-100. Nếu trên sân thi đấu, cần phản xạ nhanh, thậm chí ném cả trận không vào quả nào là chuyện bình thường. Vì độ khó như thế nên nó mới được 3 điểm. Chứ đơn giản thì ai phải mất công sức đi vào vòng 2 với 1 điểm, chịu sự chen ép lớn của đối thủ làm gì. Trận đấu kết thúc với tỷ số 50-32, phần thắng thuộc về lớp Dương Tuấn Vũ. Sau trận đấu, hắn vội vàng bắt xe đi thăm cô em gái nhỏ. Dương Tuấn Vũ sắp gấp chết rồi. Chương 74, hỏa hoạn. Tình hình của em gái hắn đã ổn định rồi, bác sĩ Vũ cũng nói tiến triển của người bệnh tốt hơn dự kiến. Có thể nói nghị lực của cô ấy rất lớn. Dù còn đau nhưng cũng vẫn chịu khó vận động hai chân một chút. Hiện tại cổ chân đã cử động được. Triệu chứng tê bì đã giảm đi, hai chân đã có cảm giác. Sau khi thăm em xong, Dương Tuấn Vũ dặn dò cha mẹ nghỉ ngơi đầy đủ. Sau đó, cha mẹ hắn cũng chỉ cho hắn đuổi thẳng cổ. Nói là ở đây không có chỗ nghỉ ngơi, về nhà mà ngủ. Hắn bảo sẽ thuê phòng trọ, cha mẹ hắn mắng cho một trận, nói rằng mới kiếm được chút tiền đã tiêu pha lãng phí. Dương Tuấn Vũ biết tình hình ở bệnh viện bây giờ, người bệnh không phải nằm ghép đã là có phúc rồi. Ở những khoa đông người, 2-4 bệnh nhân chen nhau trên một cái giường chỉ rộng 1m2, rất khổ. Đặc biệt lên tuyến trung ương. Dương Tuấn Vũ nhận ra sự thật này. Hắn quyết định khi có đủ tiền sẽ xây bệnh viện riêng. Vừa phục vụ người thân, vừa để người dân bất khổ. Đang vi vu ngồi trên xe taxi, Dương Tuấn Vũ nhìn qua cửa sổ, quan sát ánh đèn đường của thành phố. Lãng mạn là thế, nhưng đột nhiên hắn thấy cái gì đó. Hắn hô dừng xe, rồi vội vàng trả tiền cho bác tài xế. Thì ra, ở chung cư 8 tầng phía trước, có đám cháy. Cháy từ tầng 3, khói lửa đang bắt đầu bốc lên. Có vẻ chưa ai để ý. Hắn vừa mới tới cách cửa căn chung cư khoảng 50m thì nghe thấy có tiếng nổ lớn. Có lẽ chập cháy điện rồi gây nổ bình ga hở. Người dân Việt Nam rất hay không khóa van bình ga sau khi dùng. Trong chung cư, hay có chuột, rất dễ bị dò ga mà không biết. Nếu chẳng may có chập điện thì rất dễ dẫn đến nổ lớn. Vụ nổ trước mắt kia không biết do cái gì, nhưng chắc chắn đã gây nổ bình ga rồi. Cửa sổ căn hộ đó nổ bay ra cả mấy trăm mét, không biết có ai đen đuổi bị bắn vào không. Hắn cũng không thể đi xem được, việc trước mắt là phải cứu người trong căn nhà này. Mọi người xung quanh ảo đến xem, có người than trời, có người lấy điện thoại ra gọi cứu hỏa, nhưng làm gì có ai dám chạy lên cứu người. Tầng 1 và tầng 2 nhà ai có người đều chạy nhanh ra ngoài, mà ai cũng sáng quét. Có người còn bị thương, chắc là do áp lực nổ lớn làm sập sàn nhà. Nhiều người còn mặt đen thui vì áng khói. Lửa đang bốc lên đến tầng 4 và tầng 5. 5 tầng trên, mọi người đều ở nhau chạy ra. Trang cảnh vô cùng hỗn loạn. Dương Tuấn Vũ quan sát xung quanh, thì nghe thấy có người phụ nữ kêu khóc. Anh buông tôi ra, con gái tôi vẫn còn ở trên đó. Sao anh lại kéo tôi chạy xuống? Con bé còn nằm trong phòng, nó mới có 1 tuổi, chưa thể tự đi được. Mau thả tôi ra. Hắn nghe thấy vậy thì hỏi gấp. Con chị ở phòng nào, tầng bao nhiêu? Người phụ nữ đó trả lời máy móc. Ở tầng 7, phòng 708. Mấy người tránh ra để tôi đi. Con ơi, đợi mẹ. Cô ta rẽ rủa gào khóc rất lớn, mọi người cũng rất thương tâm, nhưng nhìn lên chung cư thấy lửa đã cháy rất lớn, tầng 6-7 cũng đã nghi ngút khói lửa. Ai dám lên chứ? Lên không khéo kéo mạng mình theo. Biết đâu con gái cô ấy có người cứu đi rồi, nhưng hỗn loạn thế này chưa tìm được thôi. Nếu lên mà không tìm được thì quá xui xẻo rồi. Khi gặp khó khăn, hay có nguy cơ tới tính mạng mình, đa số mọi người sẽ lựa chọn lối đi an toàn, hoặc thờ ơ với người gặp nạn. Đó chính là tâm lý số đông. Nhưng xã hội luôn có những người dũng cảm. Còn nó, đánh liều một lần. Dương Tuấn Vũ quyết định làm anh hùng một lần. Hắn gạt mọi người ra, lách nhanh, chạy thẳng vào chung cư. Hắn vừa chạy vừa hô lớn. Mọi người mau tìm một tấm bạt lớn, rồi tất cả cùng kéo căng ra. Đợi tôi. Cậu định nhảy xuống à? Không có thời gian để tranh luận đâu. Rồi hắn mất hút rất nhanh sau cánh cổng chung cư. Vào trong, hắn tìm ngay thang bộ rồi chạy một mạch lên tầng 3 thì thấy lửa đã cháy ra tận cầu thang rồi. Cầu thang được lát bằng gỗ, lửa cháy càng lớn. Có một khoảng cầu thang đã cháy toàn bộ, Dương Tuấn Vũ chỉ còn cách nhảy đu lên. Khung gỗ đang cháy, hắn cắn răng, xé mạnh cánh tay áo, cuốn nhanh vào bàn tay rồi nhảy đu người lên. Càng chạy lên trên, lửa cháy càng lớn, khói mờ mịt cay xè làm nước nát chảy ra giàn giụa. Nhưng Dương Tuấn Vũ vẫn mở lớn đôi mắt, chạy thật nhanh tìm phòng số 708. Tới nơi đã thấy cửa phòng lửa cháy hừng hực. Hắn đập cửa, bên trong đã hoang tàn đổ nát. Hy vọng cứu đứa trẻ càng thấp. Hu hu. Là tiếng trẻ con. Hắn theo tiếng khóc, tìm được cửa phòng, cửa không khóa, lửa đã bén tới nơi, hắn nhanh chóng tìm thấy đứa trẻ đang lăn lộn trên giường. May là vẫn chưa cháy vào phòng này. Dương Tuấn Vũ kéo nhanh chiếc ga giường, chạy vào nhà vệ sinh xả nước cho ướt đẫm rồi mang tới chùm cho đứa trẻ và mình. Lửa chưa bén tới nhưng khói rất nhiều, không có oxy để hô hấp. Con người sẽ bị ngạt rất nhanh. Người chết trong hỏa hoạn. Ngoài bị vật liệu nặng rơi vào người, thì 80% là do ngạt vì khói và lửa cháy hết oxy. Đứa trẻ này đã hơi tái nhợt, hô hấp khó khăn, cần phải đưa nhanh đi viện. Não sẽ chết sau 4 phút không có oxy, nếu cứu được đứa trẻ mà nó lại thành người thực vật, thì sẽ làm kinh tế cả gia đình sẽ suy kiệt. Chưa kể, tài sản của họ đa phần tan biến theo ngọn lửa vô tình kia rồi. Dương Tuấn Vũ biết giờ này cầu thang đã không đi được. Hắn chỉ giảm bất độ cao để nhảy xuống. Hy vọng giảm thấp nhất mức độ chấn thương. Xuống tới tầng 5, cầu thang đã vô phương chạy tiếp. Hắn tìm nhanh một nhà, sau đó đạp tung cửa,
chạy đến cửa sổ. Hắn leo ra ngoài, một tay ôm đứa trẻ, một tay làm điểm tựa để đu xuống tầng 4. Lửa cháy rất lớn, hắn đã bọc kín đứa trẻ nhưng còn mình thì lửa và hơi nóng tạt ra cũng đủ khiến hắn bỏng rát rồi. Nhưng bây giờ không quan tâm nhiều, hắn hô lớn để mọi người chuyển tấm bạt tới, rồi nhảy xuống, đứa trẻ được hắn bọc vào trong người. Lưng hắn tiếp xúc với bạt, hơi đập mạnh xuống đất nhưng không sao, lực căng của bạt đã giảm thấp tối đa lực rơi tự do rồi. Mọi người xuống lại xem hắn có sao không thì hắn hô lớn. Mọi người làm ơn tránh xa ra, để không khí cho đứa bé thở. Đứa bé mặt đã tím lại, hô hấp và tim đã ngừng lại. Hắn nghe thấy tiếng Triệu Cơ vang lên. Anh nghe theo lời em nói.
Ừm.
Bây giờ phải làm sao? Đầu tiên đặt nó xuống nền cứng. Anh đặt luôn xuống đường đi. Hô hấp nhân tạo. Nhưng miệng nó quá nhỏ. Anh ngậm cả vào miệng và mũi nó và thổi, lặp lại 2 lần. Dùng ngón 2 ngón tay cái, ấn lên ngực nó. Làm liên tục trong 30s. 29, 28, 21. Kiểm tra lại nhịp tim và hô hấp. Vẫn chưa được. Vậy thì lặp lại như cũ. Sau khoảng 3 lần thì đứa trẻ đã có nhịp tim và bắt đầu ho, thở trở lại. Mặt đã hồng hào hơn. Mọi người mau đưa 2 mẹ con họ đến viện. Ai là người nhà của cháu bé?
Tôi là cha nó.
Cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Mau đưa tới viện, dù em bé đã thở lại nhưng cần phải kiểm tra toàn diện.
Vâng, cảm ơn anh.
Tôi đi ngay. Sau khi cứu xong đứa bé, mọi người hoan hô chúc mừng và khen ngợi hắn. Nhưng mà hắn cũng đang đau đây. Vì vậy hắn cũng đi theo xe cứu thương đến bệnh viện. Chương 75, Diệp Minh Châu gặp nạn. Từ đằng xa, Trúc Nhã, bạn học cùng lớp của Dương Tuấn Vũ vai chính Juliet, đã chứng kiến toàn bộ quá trình, từ lúc hắn lao vào trong biển lửa. Có thể nói hình ảnh anh dũng và mạnh mẽ của hắn đã làm cô nàng này thổn thức rồi. Sau trận bóng rổ ngày khai mạc, hình ảnh Dương Tuấn Vũ đẹp trai, mạnh mẽ đã in vào trong tâm trí của các chị em rồi, và Trúc Nhã cũng là một trong số đó. Fan náo tàn của Dương Tuấn Vũ, cô cũng đã đăng ký làm thành viên. Hôm nay lại chứng kiến sự việc này, mắt cô nàng đã long lanh sáng chói. Cô út ngay một sờ ta tất vào trong nhóm hội những người phát cuồng về vũ thần Dương Tuấn Vũ. Mọi người hôm nay có biết tôi đã được chứng kiến chuyện gì không? Nam thần của chúng ta đã bất chấp biển lửa đang cháy hừng hực từ tầng 3 lên tầng 8 chung cư Arsenet, huyện Tào Minh, đây là nhà ông ngoại tôi, hôm nay tôi về thăm ông. Chuyện là thế này. Khi mình đi qua đây, thấy chung cư có tiếng nổ lớn, rồi lửa cháy dữ dội. Mọi người hốt hoảng chạy tán loạn. Có một người mẹ được hàng xóm kéo nhanh xuống sảnh, khi xuống đến nơi cô mới nhớ ra, đứa con gái mới tròn 1 tuổi vẫn đang ở trong phòng ngủ. Cô ấy kêu gào đòi lên cứu, nhưng ngọn lửa quá lớn, có ảnh chụp ở dưới, mọi người không cho cô lên. Cô mà lên chỉ thêm 1 người thiệt mạng mà thôi. Đang lúc tuyệt vọng, mọi người ai cũng buồn cho cô ấy, nhưng không ai dám xông vào đó. Các bạn nhìn hình ở dưới thì biết, nếu là mọi người có dám lao vào không? Mình tin chắc là không. Nhưng mà đúng lúc mọi người đều hết hy vọng, chẳng biết Vũ Thần ca ca ở đâu xuất hiện, hỏi ba mẹ số tầng và số phòng. Sau đó anh ấy lao thẳng vào trong biển lửa. Sau khoảng 5 phút, anh ấy vừa chạy tới tầng 8, vượt qua rất nhiều chướng ngại vật, anh ấy tìm được đứa trẻ, rồi còn nhớ tới việc chùm khăn ướt để tránh lửa bén và có không khí để thở. Sau đó, mình thấy anh ấy xuất hiện ở cửa sổ tầng 5, có lẽ cầu thang đã không thể đi xuống được rồi. Các bạn biết không, Vũ Thần ca ca đã phá vỡ khung cửa sắt tầng 5. Rồi một tay ôm đứa trẻ, một tay đu vào lan can nhảy xuống tầng 4. Khi đó lửa và khí nóng tầng 4 làm cửa kính nơi đó nổ lớn, anh ấy lấy lưng ra che cho đứa bé, ôm nó vào trong lòng rồi nhảy xuống dưới. May mà ngay lúc chạy lên anh ấy đã tính toán trường hợp này nên đã gọi người tìm được một chiếc bạt lớn rồi căng ra. Lúc tiếp đất anh ấy cũng lấy cái lưng bị thương chảy máu để tiếp đất, tránh tối đa tổn thương cho đứa trẻ. Nhưng khi mọi người đang vui mừng, cha mẹ đứa trẻ đang chạy đến, thì anh ấy hét lớn. Nói là mọi người tản ra để lấy oxy cho đứa bé thở. Mọi người lúc này mới nhìn thấy đứa nhỏ mặt đã tím tái, không thấy nó thở hay khóc gì. Ai cũng nghĩ tới trường hợp xấu nhất. Nhưng lại một lần nữa, Vũ Thần chứng minh anh ấy không gì là không làm được. Anh đặt nhẹ đứa bé xuống, hô hấp nhân tạo và ấn lồng ngực cho nó rất có nhịp độ. Rồi sau khoảng hơn 2 phút, đứa trẻ tỉnh lại, hồng hào và khóc được rồi. Bây giờ Vũ Thần với gia đình đứa nhỏ đang đi viện. Không biết anh ấy có sao không? Bài viết đã rất nhanh có hàng trăm lượt share, hàng nghìn lượt like và comment. Rất nhanh đã có người đăng lên website của nhà trường. Khá nhiều người đều kêu gào đòi chứng minh sự thật. Nhưng phần lớn là những lời khen, lời kinh ngạc, khâm phục. Diệp Minh Châu khi đọc được bài đăng này, điều đầu tiên cô nghĩ đến không phải là hắn thật mạnh mẽ hay anh hùng gì cả. Cô chỉ lo hắn bị thương thế như thế nào. Nói bao giờ cũng dễ hơn làm.
Nhiệt độ trong đám cháy có thể lên đến hàng trăm hàng nghìn độ C, chẳng phải sau những đám cháy, đến đồ đạc bằng kim loại còn biến dạng, nóng chảy. Không biết cậu ta có bị thương có nặng không? Có bị bỏng nặng không? Mới đi xa một chút mà đã gặp chuyện rồi. Còn cả nhà cậu ta cũng còn đang chăm sóc Mai Mai. Chắc họ chưa biết chuyện, vậy ai chăm sóc cho hắn được?
Không được.
Phải hỏi xem hắn ở đâu. Diệp Minh Châu gọi điện cho Dương Tuấn Vũ từ ngay khi cô đọc bài rồi, nhưng mà điện thoại không gọi được. Cô càng lo lắng.
Alo, Trúc Nhã à, có đúng là Tuấn Vũ bị thương rồi không?
Ừm, Minh Châu à, cậu ấy bị thương ở lưng, nhưng mà đi nhanh quá tớ chỉ thấy có máu dính vào áo trắng của cậu ấy thôi.
Cậu biết hắn đi viện nào chứ?
Ừm, xe cứu thương có in tên bệnh viện.
Tên là bệnh viện huyện Đức Trí.
Ừm, mình hỏi vậy thôi.
Mình cút máy đây.
Diệp Minh Châu nhanh chóng lấy giấy tờ, thẻ ngân hàng, khoác tạm chiếc áo gió rồi chạy ngay ra khỏi ký túc xá, vây taxi đi.
Cho tôi đến bệnh viện Đức Trí.
Bệnh viện Đức Trí?
Cách đây 40 km đấy.
Em không khỏe sao không đến ngay viện Minh Hà, cách đây có 2 km.
Người nhà em bị tai nạn đang ở đó.
Anh đi nhanh giùm em.
Ok.
Khi xe đi tới gần bệnh viện Đức Trí, Diệp Minh Châu mới nhận ra mình không mang theo tiền mặt. Cô hỏi.
Anh có dùng thẻ không?
Cô em ơi.
Anh đâu phải cây ATM.
Vậy anh dừng đoạn nào có cây ATM ngân hàng Việt Tín Bank đi.
Được rồi.
Đợi chút. Tên lái xe là một người khoảng 35-36 tuổi, râu ria chắc lâu ngày không cạo, rất dày.
Ăn mặc khá lôi thôi.
Đôi mắt tam giác, vừa lái xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu. Hắn thấy cô gái này còn trẻ mà đã rất xinh đẹp, da mịn màng, ba vòng hoàn mỹ, đã vậy còn mặc váy ngủ, lộ ra khe ngực vừa sâu vừa trắng, lấp ló sau chiếc áo khoác gió mỏng manh. Người đẹp như vậy lại đi một mình, làm anh cảm thấy nóng hết cả người rồi. Hắn bị hồi nghĩ. Rồi cô lại nói là không có tiền mặt, muốn đi rút thẻ. Nhưng có vẻ cô ta gà mở về đường quanh đây. Ở đây ngoài cổng bệnh viện đều có cây ATM để bệnh nhân tiện rút tiền thanh toán viện phí mà. Vì vậy, trong đầu hắn rất nhanh hiện lên một kế hoạch. Tên lái xe chở Diệp Minh Châu đi tới một con đường khá vắng vẻ, trời cũng tối, đèn đường ở đây đa số đã hỏng, chỉ heo hắt chút ánh sáng. Cây ATM chẳng thấy đâu, nhưng hắn đã nói.
Đến rồi đó em đi xuống. Tới bên trái khoảng 5m là có cây ATM.
Sao nơi này tối vậy?
À, đèn đường chẳng hiểu sao hôm nay lại bị cháy mất mấy cái, em thấy đó, vẫn còn một hai cái sáng ở đằng trước kia kìa.
Diệp Minh Châu hơi lo sợ, nhưng nghĩ Dương Tuấn Vũ đang bị thương nặng không có người chăm sóc, cô chẳng nghĩ nhiều, mở cửa xe đi xuống theo hướng tên lái xe chỉ. Đi tới quá 10m mà chẳng thấy cây ATM đâu, cô bắt đầu càng nghi ngờ, đang định quay lại xe hỏi thì thấy một cánh tay lớn từ đằng sau ôm chặt lấy cô. Một tay bịt miệng làm cô không kêu lên được.
Cô em đi một mình trong đêm thế này không sợ có người xấu sao?
Em lại xinh đẹp thế này nữa.
Có muốn cùng anh vui vẻ chút không?
Diệp Minh Châu nghe thấy giọng tên lái xe thì cũng đã đoán ra mình gặp phải một tên khốn rồi. Cô giãy mạnh, chân đạp lung tung về sau, hy vọng đá trúng hắn nhưng không đạp trúng. Tên lái xe thấy cô giãy giụa thì càng thích chí. Chỗ này là đoạn đường đang sửa, rất vắng vẻ, nên hắn sẵn sàng chơi đùa cùng người đẹp một chút để làm nóng người. Hắn nói vào tai Diệp Minh Châu.
Ở đây không ai đến cứu được em đâu, ngoan ngoãn giúp anh một chút.
Em sẽ thấy rất sung sướng đấy.
Chương 76, Diệp Minh Châu gặp nạn, V2.
Ưng.
Tôi ốn.
À.
Tôi.
A, đồ khốn thả tôi ra.
Em kêu nghe thật là hay.
Giữ sức lát nữa hay kêu.
Diệp Minh Châu quá hoảng sợ.
Một người con gái như cô dù có thông minh, trưởng thành thế nào đi nữa thì vẫn là con búp bê nhốt trong nhà kính. Chỉ biết nghe theo lệnh của cha. Có thể nói cô chỉ là một con búp bê bị hành hạ không hơn. Bây giờ, gặp phải trường hợp như vậy, cô cũng chỉ biết dãy rùa hết sức. Không biết do tên kia chủ quan hay là cô may mắn, tay hắn bịt miệng cô không cẩn thận lọt vào chiếc miệng nhỏ, nhưng răng không hề cùn.
Cô cắn thật mạnh.
A, con khốn.
Dám cắn tao hả?
Đốp hắn tát cô một cái rất mạnh làm cô ngã văng ra. Sau đó lao đến định đè xuống.
Diệp Minh Châu thấy hắn lao đến, cô đạp loạn lên.
A. Tên tài xế vô dụng bị đá vào cẳng chân kêu lên đau đớn.
Nhân cơ hội đó, cô vùng dậy chạy đi.
Tên tài xế thấy cô chạy tập tễnh, chắc là đã ngã trẹo chân rồi.
Đúng là công chúa, vừa mới tát nhẹ cái đã ngã trẹo cả chân.
Hắn cười ha hả, đuổi theo.
Diệp Minh Châu chạy được khoảng 50m thì hắn đuổi kịp, kéo cô lại, cho cô một cái tát như trời giáng nữa.
Mắt cô hoa lên, nước mắt đã chảy ra ướt đẫm khuôn mặt sưng hẳn hai vết tay thật lớn.
Tên tài xế đè cô xuống. Giật phăng cái áo khoác gió của cô, cười dâm đãng, hắn túi xuống hôn hít.
Đang sắp chạm tới hai trái đảo, thì không hiểu từ đâu bay tới một chiếc giày thể thao.
Bút!
Lực ném rất mạnh làm hắn chảy máu mũi. Hắn đang định chửi lớn thì bị một người lao đến như một con báo đêm, cho hắn một cú đá vào ngực, rồi bồi thêm ngay một cái lên gối. Tên tài xế ôm bụng, gục xuống, nôn thốc nôn tháo. Mắt hoa lên, có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Dương Tuấn Vũ sau khi được bác sĩ sơ cứu, gây tê và khâu 10 mũi sau lưng vào 5 vết thương do kính cắt vào. Đôi tay của hắn bỏng đỏ lên nhưng may không quá nặng, chỉ phồng nước. Tuy rất đau rát, bác sĩ đã bôi mỡ kháng sinh lên để phòng nhiễm khuẩn. Dưới sự khuyên can hết cả nước bọt của bác sĩ, y tá và cặp vợ chồng nhà bị hỏa hoạn, hắn nhất quyết xin xuất viện với lý do người nhà cũng đang cấp cứu nên không thể ở đây được. Hắn xin đơn thuốc của bác sĩ rồi mua thuốc đủ dùng, sau đó hỏi thăm cháu bé. Cô bé này may mà mới bị ngừng tim phổi thì được cấp cứu kịp thời và đúng cách nên mới không có gì quá nghiêm trọng, nhưng vẫn phải nằm viện mấy ngày theo dõi. Cặp vợ chồng trẻ này cũng khổ, vừa mới tích góp cả chục năm mua được một căn nhà để sống thì bây giờ đã cháy, không biết bảo hiểm có đền cho được bao nhiêu tiền, nhưng còn rất nhiều giấy tờ, đồ đạc, tài sản để trên đó không mang đi kịp. Công việc của họ cũng không được tốt là bao. Lương tháng hai người cộng vào được 5 triệu, hai vợ chồng cũng chẳng tiết kiệm được mấy đồng. Bây giờ vợ anh ta khó khăn lắm mới có con, mang thai thì tới lúc nghỉ đẻ, việc cũ không làm được nữa, anh ta đi làm thêm một lúc mấy việc, nhưng có thêm con nhỏ thì cũng chỉ vừa đủ chi tiêu tạm bợ. Dương Tuấn Vũ hỏi anh ta làm gì, anh ta nói đang làm công nhân đi theo công trình cầu đường. Lúc nào cũng vất vả nhưng anh ta không có bằng cấp, không xin được việc tốt. Dương Tuấn Vũ nghĩ khoảng 1-2 tuần nữa Thịnh Thế Trên Supporter cũng sẽ bắt đầu nhận những người đăng ký đầu tiên. Hắn nói, anh có muốn tham gia làm xe ôm không? Xe ôm anh biết, nhưng mà kiếm tiền không được bao nhiêu, xe của anh cũng cũ rồi, ai muốn đi chứ? Nếu anh chịu được cảnh nắng mưa ngoài trời thì làm công việc xe ôm cũng được đấy. Sắp tới em biết có một công ty đang tuyển người mới tham gia đội ngũ xe ôm thời đại công nghệ. Cụ thể như thế nào anh có thể liên lạc với SDT này, nói là người quen của em Dương Tuấn Vũ giới thiệu. Em có bà chị ở đó, cũng có chút địa vị, nên thông tin nội bộ này em mới biết. Nếu mà rảnh rỗi có khi em cũng đi làm xe ôm kiếm tiền thật. Anh cứ tìm hiểu sẽ biết nó khác xe ôm truyền thống, anh sẽ có thể tìm được khách đặt hàng xe ngay trên điện thoại của mình. Hầu như sẽ không hết việc. Nếu anh vui tính có khi khách đi xe còn bo thêm tiền đấy. Nếu mấy tuần tới anh muốn thử thì có thể đến tận nơi. Còn xe cũ thì anh yên tâm, anh mang xe đến đó họ sẽ hỗ trợ anh kiểm tra chất lượng xe, nếu xe còn ổn họ sẽ sửa lại cho anh một chút. Lại có việc tốt thế. Được rồi, làm phiền em quá nhiều rồi. Khi nào con anh ra viện, anh sẽ tìm cách mời em ăn bữa cơm nhà anh. À, nhà bây giờ cũng không còn nữa rồi. Ai? Nếu anh không còn chỗ nào ở thì có thể đến công ty đó, xin ở tạm trong phòng kho. Nó cũng khá rộng rãi đấy. Ừm, có chỗ nghỉ ngơi là tốt rồi. Thôi em đi đây, có gì anh cứ gọi hỏi SDT này nhé. Chị em rất nhiệt tình. Ừm, em đi cẩn thận. Cảm ơn em nhiều lắm. Dương Tuấn Vũ vừa đi vòng vòng, vừa tìm taxi. Hắn gọi điện an bài việc của ông chồng nọ với Vân Tú, sau đó lên taxi đi về. Hắn ngồi taxi và nghe bác tài xế giới thiệu khu vực quanh đây. Ai, khu này không biết làm sao, sửa lên sửa xuống mà đèn vẫn hỏng. Đường thì cứ người này đào lên người kia lại lắp xuống. Cả huyện có mỗi chỗ này là kém nhất, trời tối đi vào đây cũng phải rất cẩn thận. Không khéo là lọt cả xuống hô mới đào. Tôi sẽ đi chậm một chút. Vâng, bác cứ đi cẩn thận. Trời vừa tối mà lại có hô đúng là nguy hiểm quá. Chẳng may ai đi mà lọt vào đó thì bị tai nạn đen đuổi rồi. Ừm, mong các lãnh đạo sớm giải quyết cho xong. Cảnh nơi này khi trời sáng cũng khá đẹp, cháu xem, bên kia là... Dương Tuấn Vũ đột nhiên cảm thấy có gì đó rất khó chịu, hắn không biết là cảm giác này vì sao lại có. Triệu Cơ, sao anh cảm thấy không khỏe nhỉ? Sau khi Triệu Cơ quét qua người hắn một lượt thì nói. Chức năng các cơ quan rất tốt, chỉ có bị thương ngoài da, anh thấy đau rát là cũng phải thôi. Không phải vì vết thương ngoài da này, anh không có yếu đối vậy. Ừm, cảm giác ngực rất khó chịu. Tim anh rất tốt, nhịp tim 76 lần phút. Cung lượng tim rất ổn. Á á cứu. Này, em nói có phải có người kêu cứu? Vâng, chính xác là có, là giọng một cô gái, hướng 165 độ theo la bàn tông đầu anh. Bác trai, bác đũa xuống chút, cháu nghe thấy có tiếng kêu cứu ở hướng kia. Bác có nghe thấy gì đâu, cháu nghe lộn chăng? Không cháu chắc chắn, bác cho cháu xuống xe, tiền bác không phải trả lại. Này, chỗ này xuống là không bắt được xe đâu. Bác cứ đi trước, cháu qua đó xem sao. Cứu người không thể chậm được. Còn tiền thừa. Bác cứ cầm hết đi, cảm ơn lời giới thiệu của bác. Hắn càng chạy theo hướng 165 độ thì càng cảm giác lòng nôn nóng. Trong đêm tối, tầm nhìn của hắn bị hạn chế, dù có được tăng lên thị lực cũng vô dụng trong màn đêm này. Chạy qua bãi đất được đào lên, cuối cùng hắn cũng lờ mờ theo hướng ánh sáng thấy cảnh trước mắt thì nóng mặt lên. Hắn lao nhanh như một con báo, dùng tốc độ lớn nhất từ trước tới nay, hơn cả lúc luyện tập. Vì hắn nhìn thấy một người tên đàn ông đang đè một cô gái xuống, đang định hôn hít chỗ nhạy cảm. Mà dù đèn có yếu ớt đến đâu hắn chỉ cần một chút ánh sáng thì có thể nhận ra đó là cô bạn Diệp Minh Châu của hắn. Thấy tên khốn này định túi xuống hôn, hắn tháo nhanh chiếc giày, ném hết lực về phía mặt hắn. Thật may là hắn đã ném trúng, tên kia đầu bị hất mạnh về sau. Dương Tuấn Vũ điên lên, lao tới cho hắn mấy cú đá trời giáng, sau đó lên gối thêm một cái. Tên kia đã nằm một chỗ, nôn thốc nôn tháo. Rồi im thin thít. Hắn quay lại chỗ cô, nhìn thấy hai cái má xinh xắn in hai cái bạt thai thật đỏ, trong ánh sáng hưu hát, má cô sưng lên, mắt cũng đã khóc đầy nước mắt. Chiếc váy ngủ hơi sộc sệt một chút. Giọng Triệu Cơ vang lên. Cô ấy còn chưa bị làm sao. Chỉ bị chấn thương tâm lý và vết thương ngoài da. Dương Tuấn Vũ biết cô không sao cũng thở phào, nhưng chợt nhận ra việc tổn thương tâm lý mới là nghiêm trọng nhất. Hắn thấy cô ngồi thẫn thờ, ôm mặt khóc. Chương 77, xử lý. Hắn thấy tim mình đau đớn, ngồi xuống nền đất bên cạnh, ôm lấy cô vào lòng nói. Không sao nữa rồi, tớ đến rồi đây. Không sao hết. Cậu yên tâm. Hu hu. Hắn chỉ thấy cô như con mèo nhỏ, khóc rất thương tâm trong lòng hắn. Dương Tuấn Vũ càng nghĩ càng hận tên con kia. Cô gái nhỏ này đã có hoàn cảnh quá thảm rồi, suýt chút nữa thì mất hết không còn gì. Hắn dám chắc nếu mình chỉ đến chậm chút nữa là cô có thể không còn muốn sống nữa rồi. Được rồi, ngồi đây lạnh lắm, tớ đưa cậu đi tới chỗ khác cấm hơn, sáng hơn. Đi thôi. Hắn kéo dịu cô đứng lên để đi thì thấy cô nhăn mặt, chân hơi co lên. Chân cậu bị trật rồi, lên đây mình cõng. Dương Tuấn Vũ quỳ một chân xuống, xem vết thương rồi để cô trèo lên lưng. Diệp Minh Châu cứ nằm im trên lưng hắn, chỉ có nước mắt cứ chảy ra ướt đẫm áo hắn, nước mắt chảy vào chỗ vết thương, làm hắn xót đến nhíu mày, nhưng cũng không kêu gì. Đôi tay bị bỏng, còn đau rát vẫn chẳng màng, hắn còn phải đỡ cô cho khỏi ngã. Con cô đến chỗ tên con kia, hắn hỏi. Cậu muốn tớ xử lý hắn thế nào? Chỉ thấy cô hơi hoảng loạn né tránh, khóc nấc lên. Được rồi, không sao, có tớ ở đây. Tên khốn này không thể đơn giản chỉ bị vài cú đá được. Nên cho hắn nếm mùi đau khổ chút. Dương Tuấn Vũ lần đầu tiên có cảm giác muốn giết một kẻ nào đó, nhưng hắn cũng không muốn hiện tại mình có dính líu đến án mạng. Bây giờ hắn chưa có đủ thực lực để làm trò sau lưng luật pháp được. Tuy vậy, tên khốn này cũng phải trả giá đắt. Hắn tiến đến, lấy chân hất tên kia đã ngất đi nằm lăn ra. Sau đó tiến tới, tắt cho hắn hai cái trời giáng làm hắn đau đớn tỉnh lại rồi lại ngất đi. Hắn vẫn chưa nguôi giận, kẻ bệnh hoạn này mà để hắn có cơ hội thì lại làm hại người khác. Đúng, bệnh này là phải hoạn mới khỏi được. Dương Tuấn Vũ nhắm thẳng vào hạ bộ hắn, bôi một cú đá với toàn bộ sức lực của hắn. Đến người đá là hắn cũng cảm thấy thôn chứ đừng nói là tên tài xế kia. Chỉ nghe thấy tiếng loảng xoàng của bộ ấm chén nhà ai vỡ. Sau đó tên kia hét lên một tiếng rồi lại ngất đi. Diệp Minh Châu thấy hắn ra tay ác như vậy cũng hơi giật mình. Nhưng cô rất nhanh cảm thấy cậu ta làm như vậy rất đúng. Nếu cô có đủ bản lĩnh cô đã thiến hắn từ nãy rồi. Dương Tuấn Vũ nhìn quanh một chút, sau đó nhặt lại chiếc giày. Ừm, giày này rẻ mà rất tốt, không bị hỏng vẫn đi ngon. Hắn lắc lắc chiếc giày cho đất rơi ra rồi xỏ lại vào chân đi về phía đường lớn một cách rất thong thả. Diệp Minh Châu đã hoàn hồn trở lại, cô không khóc nữa. Dù sao chuyện cũng đã trải qua rồi, cô cũng chưa mất gì. Chỉ có sợ và hai má đau rát thôi. Cô im lặng, áp cái má đau vào bờ vai vững chắc, mắt nhắm lại, quên đi tất cả. Dương Tuấn Vũ đi được một đoạn thì càng cảm thấy đau, có lẽ thuốc tê khi khâu đã hết tác dụng, bây giờ áo lại ướt nước mắt, vừa đau vừa xót, đang định dừng chân để cô gái nhỏ xuống, thì mới cảm thấy vẫn có hai thứ mềm mềm, êm êm chạm vào lưng. Cảm giác tê tê một chút, thoải mái một chút. Xen lẫn cảm giác đau đớn. Còn nó, đúng là nằm gai nếm mật. Trong khổ có sung sướng a, con nên để cô ấy xuống cho bớt đau không? Thôi, dù sao cũng đau rồi, bỏ xuống chỉ bớt chút, còn cảm giác thích thú này thì không phải khi nào cũng được hưởng. Nên tận dụng trên từng phút giây. Hắn vô sỉ nghĩ. Tuy vậy, hắn cũng chẳng đắc ý được bao lâu thì Diệp Minh Châu chợt nhớ ra mình đêm hôm lặn lội đến đây gặp chuyện là vì tên vô sỉ này. Hắn bị thương ở lưng và tay mà, sao còn đang bế mình? Thấy trước ngực hơi cuộn cuộn, cô hơi thẳng người dậy, chạm vào một chút, thấy mềm mềm. Đông băng. Câu nghĩ đến đấy thì kêu lên. Để mình xuống đi, mình đi được, lưng cậu còn đang bị thương mà. Sao không nói còn có mình một đoạn xa như vậy? Để mình xuống nào. Không sao, mình vẫn tốt lắm. Tốt cái gì, làm vết thương chảy máu ra thì sao? Mình có rất nhiều máu, chảy chút cũng không vấn đề. Nói linh tinh, nhanh nhanh, cậu không cho mình xuống mình hét lên đấy.
Được rồi, cậu ghê vẫn vậy, đi thêm chút nữa, cách 10m là tới đường lớn rồi, đợi đó mình bắt xe tới viện xem cái chân của cậu.
Diệp Minh Châu thấy hắn không để ý đến vết thương mà chỉ quan tâm đến cô. Cô chợt cảm thấy lòng mình bối rối, ngọt ngào. Áp vào lưng hắn, cô im lặng nghe tiếng tim hắn đập đầy mạnh mẽ thì càng thấy yên tâm.
Hai người đi đâu?
Bác tài xế hạ cửa xuống hỏi.
Cho chúng cháu tới bệnh viện Đức Trí.
Ok, lên xe. Tới nơi lại gặp bác sĩ trực cấp cứu cho hắn khi nãy. Thấy hắn nhất quyết đòi xuất viện bây giờ lại vào, ông ta tưởng vết thương hắn bị làm sao, ông chạy ra hỏi gấp. Hắn cười hì hì gãi đầu, rồi nói không phải hắn bị thương, mà cô bạn của hắn ngã trẹo chân.
Bác sĩ thấy cô bé trước mặt rất xinh, nhưng hai má lại đỏ dấu tay, ông ta hử lạnh rồi hỏi cô.
Cô cứ nói thật cho tôi biết, có phải anh bạn trai này đánh cô như vậy không?
Tôi sẽ gọi công an đến can thiệp.
Yêu đương thời nay thật bạo lực.
Ai?
Diệp Minh Châu nghe ông ta kết luận mình bị Dương Tuấn Vũ đánh thì thoáng sửng sốt, sau đó rất nhanh nghĩ ông ta đã hiểu lầm thì phì cười.
Không phải đâu chú, cháu nghe cậu ấy bị thương nên từ nhà chạy tới, nhưng không may gặp người xấu, bị người ta đánh.
Thật may, vừa lúc cậu ấy đi qua đó cứu cháu, không thì bây giờ.
Cô đang vui vẻ kể lại thì nghĩ tới đó mắt lại đỏ lên, nước mắt chảy ra.
Dương Tuấn Vũ thấy cô đã vui chút thì yên tâm, không ngờ được câu trước thì câu sau lại nhắc đến chuyện khi nãy rồi.
Hắn tới vô vô vai cô nói.
Thôi nín đi, không sao rồi, để bác sĩ kiểm tra chân cho bạn trước.
Ừm, cháu xin lỗi.
Ông bác sĩ hiểu ra thì cũng xin lỗi Dương Tuấn Vũ vì sự hiểu lầm, sau đó nhanh tay nắn lại xương chật cho cô gái nhỏ.
Chân bị chật sẽ phải bó bột một tuần, hạn chế va chạm vào nó.
Sau đó một tuần có thể tới viện tháo bột.
Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Cho cháu hỏi chút, có thuốc nào giảm sưng đau không?
Có đây, tôi sẽ kê cho anh.
Nhưng thuốc mà có thể bôi vào mặt được ý ạ.
Tôi biết anh định bôi vào đâu mà, được rồi, anh nên chăm sóc bạn gái mình tốt hơn.
Một cô gái trẻ đẹp như vậy đi ra ngoài một mình trời tối mà không có đàn ông đi cùng là rất nguy hiểm.
Vâng, cháu đã nhớ rõ rồi.
Cảm ơn bác sĩ.
Dương Tuấn Vũ đi lấy thuốc, sau đó giúp Diệp Minh Châu bôi thuốc.
Bây giờ cô mới để ý kỹ tới bàn tay Dương Tuấn Vũ đã phồng rộp đỏ bừng rồi.
Khi nãy còn cố đánh người. Sau đó lại còn con cô đi cả mấy cây số ra đường lớn.
Giờ chỗ phòng nước đã vỡ ra.
Chắc chắn rất đau rát.
Cô khóc nói.
Tay cậu.
Như vậy mà còn cố con tớ.
Đúng là không biết để ý đến sức khỏe mà.
Sao khi nãy cậu không nhờ bác sĩ xem lại cho?
Thì, cậu khi đó sao mà đi lại được?
Dù sao cũng ổn rồi.
Mà tay tớ chắc cũng không sao đâu.
Không sao cái gì, không sao cái gì.
Dương Tuấn Vũ nghe hai câu giống nhau cùng vang lên. Hắn hơi ngớ người một chút thì nghe thấy Triệu Cơ nói.
Anh là đồ ngốc, tay như thế mà không chữa trị sẽ bị nhiễm trùng và để lại sẹo xấu đấy.
Ai, sau khi về sẽ biết tay em, anh sẽ phải học hết sạch kiến thức y khoa trong xử lý vết thương.
Em định sau mấy ngày nữa dạy anh thì anh đã thảm như vậy rồi.
Đã thế kiến thức căn bản y tế cũng mù mịt.
Được rồi.
Anh sai.
Anh biết điều như vậy mới ngoan.
Dương Tuấn Vũ nghe cô khen hắn ngoan như cún vậy, thì mặt hơi đen đi.
Diệp Minh Châu thấy mặt hắn tự nhiên khó coi, cô tưởng là hắn nghĩ cô lo chuyện thừa thãi, cô tức giận.
Cậu chỉ có cậy mạnh thôi.
Cậu có biết là khi nghe Trúc Nhã nói cậu bị thương trong vụ hỏa hoạn thì tớ lo lắng thế nào không?
Chưa kể điện thoại cậu sao lại không gọi được vậy?
Tớ không yên tâm, sau đó hỏi Trúc Nhã, cô ấy nói cậu lên xe cứu thương bệnh viện Đức Trí nên đã chạy vội tới đây.
Tuy gặp chuyện không may nhưng cũng gặp được cậu rồi.
Bây giờ tớ chỉ muốn quan tâm cậu một chút mà cậu lại tỏ thái độ khó chịu như vậy.
Cô lại khóc, nước mắt chảy ra, đúng là hôm nay cô đã gặp quá nhiều chuyện mà cả đời cô chưa gặp rồi.
Chương 78, nỗi lòng của Dương Tuấn Vũ.
Người bạn mà cô yêu quý tự dưng lại bị thương trong vụ hỏa hoạn, ai mà biết được có bị thương nặng lắm không?
Cô đã buồn chồn lo âu suốt mấy tiếng, rồi lại gặp chuyện suýt chút nữa bị làm đủ.
Tinh thần của cô đã quá căng thẳng, mệt mỏi rồi.
Bây giờ thấy tay hắn bị thương nặng như vậy, tỏ ra quan tâm thì mặt hắn cau lại khó chịu.
Ai mà không cảm thấy ấm ức? Ai mà không cảm thấy buồn.
Dương Tuấn Vũ nghe cô kể chuyện biết tin mình bị thương mà lặn lội đêm hôm từ nhà lên đây, ít nhất cũng 40 km, đường đi lại còn nhiều đoạn xấu, đi phải mất hơn 2 giờ đồng hồ.
Suốt đoạn đường cô lo lắng, rồi lại gặp phải đả kích lớn như vậy.
Dù hắn chẳng có lỗi gì nhưng cũng cảm thấy tất cả mọi chuyện cô gặp phải cũng là vì lo cho hắn.
Mà đã là lo lắng, quan tâm hắn thì không thể để cô buồn đau, khóc lóc như vậy được.
Cô gái nhỏ này hôm nay khóc đã rất mệt rồi.
Tớ không có ý đó.
Cậu hiểu lầm rồi. là vết thương ở lưng hơi đau chút nên mặt mới nhăn nhó thôi. Chứ tớ biết Minh Châu vì lo lắng cho tớ mà. Sao tớ trách cậu được? Diệp Minh Châu thấy hắn nói vết thương đau đớn thì mới nhớ lại khi nãy hắn bị thương ở lưng mà còn có mình đi xa như vậy có khi rách ra rồi, chưa kể nước mắt mình chảy vào chắc chắn sẽ rất sót, rồi có thể bị nhiễm trùng nữa. Cô quên cả khóc, vội nói. Mau mau, gọi bác sĩ xem cho cậu. Là mình không tốt. Không nên làm vết thương cậu nghiêm trọng thêm. Chả giúp gì được lại làm bệnh cậu thêm nặng. Tớ xin lỗi. Không sao. Hai ta đều thật ngốc. Hì hì. Để tớ đi nhờ bác sĩ xem lại cho. Cậu nằm tạm lên giường bệnh nghỉ một chút đi, lát tớ xong tớ quay lại nói chuyện tiếp với cậu nhé. Ừm, đi đi, tớ ở một mình được mà, không sao. Dương Tuấn Vũ sau khi quay lại thì lại bị mắng một trận vì cái tội không chịu chăm sóc vết thương, để các vết thương đều rách ra, xương tấy lên. Tay thì vỡ phòng nước, rất dễ nhiễm trùng. Mắng thì mắng nhưng ông bác sĩ này vẫn rất tỉ mỉ sát trùng và khâu lại vết thương cho hắn, còn tay bỏng thì cũng thay lại lớp mỡ kháng sinh mới và băng lại cẩn thận. Xong việc, hắn ra tới nơi thì thấy cô gái nhỏ đã ôm gối ngủ thiếp đi rồi. Nhìn cô ngủ cuộn tròn như con mèo nhỏ rất đáng yêu, cô thở rất nhẹ, rất êm, môi còn hơi cười xinh đẹp. Hắn đang định vuốt vuốt chiếc má đỏ của cô thì có vẻ cô mơ thấy gì đó đáng sợ, người cô run lên, la lớn, rồi choàng tỉnh ngồi dậy thở gấp. Dương Tuấn Vũ thấy vậy biết cô còn bị ám ảnh chuyện hôm nay, hắn càng áy náy. Cô đã quá nhiều tổn thương rồi, bây giờ vết cũ chưa khỏi lại thêm vết thương mới. Một cô gái yếu đuối như vậy sao có thể chịu được? Hắn ôm cô vào lòng, giọng nhỏ lại, ấm áp nói vào tai cô. Diệp Minh Châu, đừng lo, có tớ đây rồi. Tớ sẽ luôn ở bên cậu. Yên tâm, là ác mộng thôi. Không sao hết. Hắn vô vô nhẹ vào lưng cô, an ủi. Diệp Minh Châu biết mình vừa mơ thấy ác mộng. Nhưng cũng là mơ thôi, cô cũng hay gặp ác mộng rồi, khi tỉnh dậy cũng không quá sợ hãi nữa. Mọi khi mẹ cô vẫn dỗ dành an ủi cô như vậy, bây giờ người con trai bên cạnh cũng quan tâm cô không kém. Cô không nói gì, ánh mắt bình yên lại, gật gật chiếc đầu xinh, rồi dựa vào ngực hắn. Chỉ ở đây, cô mới cảm giác thật an toàn. Sau khi dỗ cho bà cô nhỏ ngủ, hắn ra ban công, đút hai tay vào túi quần, nhìn về nơi chân trời. Gió mát lạnh thổi tạt vào người, quần áo tung bay theo gió. Nhưng hắn thì chẳng chú ý gì tới mọi thứ xung quanh mà đang chìm dần vào suy nghĩ. Rốt cuộc thì Diệp Minh Châu là gì của mình? Sao mình lại cảm thấy đau đớn khi cô ấy buồn? Chẳng lẽ mình lại động lòng với một đứa nhóc chưa tới tuổi trưởng thành sao? Linh Khả Nhi, rốt cuộc ta có nên đi tìm em, hay là để em với ta như hai người xa lạ? Bao nhiêu năm yêu em, ta có rất nhiều hạnh phúc, nhưng đau đớn thì còn nhiều hơn gấp bội. Dù thế nào em cũng đã rời bỏ tôi. Chẳng có gì có thể đảm bảo em không lặp lại chuyện đó thêm một lần. Còn cô nhóc Lâm Nhược Khê? Thì, cô bé này còn bắt mình hứa sẽ làm người yêu của cô nữa chứ? Nếu mình gặp được cô, liệu có dám nói kiếp trước anh đã nhận lời làm người yêu của em không? Chắc là sẽ bị tắt một cái rồi chửi, đồ thần kinh cũng nên. Tuy mình khốn nạn thật nhưng khi đã yêu thì rất trung tình. Vậy mà giờ đây lại ngồi suy tư về ba cô gái. Rốt cuộc phải làm sao đây? Ai? Thật là đau đầu. Hắn ôm đầu lắc lắc. Mọi chuyện cứ để cho số phận quyết định đi. Mình chỉ làm tốt theo suy nghĩ của mình là được. Dương Tuấn Vũ chợp mắt được một lúc thì trời cũng đã sáng. Bây giờ hắn ngày nào cũng thức dậy lúc 5 h sáng. Không quản ngủ sớm hay muộn, mưa hay nắng. Vì ở đây là bệnh viện nên không tiện tập võ được, hắn quyết định chạy bộ vòng quanh viện. Sau 1 giờ, hắn quay lại tắm rồi thay băng. Sau đó làm thủ tục xuất viện cho cả hai. Diệp Minh Châu sau một giấc ngủ đã cảm thấy khá hơn nhiều. Mọi chuyện đều có hướng giải quyết. Và Dương Tuấn Vũ chính là cách giúp cô cân bằng lại. Hai người đều không rõ cảm xúc của mình dành cho đối phương là gì. Dù có thể nói là luôn sẵn sàng vì nhau, nhưng không phải là chuyện mà hai người có thể tự quyết định. Gia đình chính là thứ ngăn cách họ. Dương Tuấn Vũ yêu cầu cô bạn nghỉ học vài ngày cho tinh thần và cái chân bị thương được nhanh lành. Còn hắn thì vẫn tới trường học như bình thường. Tất nhiên tới nơi cũng chào đón hắn bằng đủ các thể loại. Không biết có ai nhìn thấy hắn đi vào cổng trường đầu tiên mà rất nhanh thông tin đã lan ra cả trường. Hội các chị em như đã có chuẩn bị sẵn, tung tụm vào hỏi han làm hắn mệt gần chết mới chuồn được. Rồi tới lớp lại bị bọn Chu Văn Tuệ tra hỏi tường tận. Hắn cũng kể qua loa thôi nhưng mà nói xong thì ai cũng thầm thấy hắn thật là khiêm tốn và dũng cảm. Chu Mập nói, đời này tao được quen một hẹ rộ như mày thì sống cũng không ổn rồi. Là người nổi tiếng rồi phải nhớ đến anh em đấy. Dương Tuấn Vũ cũng cạn lời. Hắn đối phó qua loa thì cô Giang Mẫn đến lớp, gọi hắn lên phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng Chu Bình cũng cười ha hả, vỗ vai khen hắn là học sinh có đạo đức tốt. Còn thông báo cho hắn, thứ hai đầu tuần sau lên trước toàn trường phát biểu cảm nghĩ. Có cả nhà báo đến phỏng vấn nên hắn cũng không thể từ chối được. Làm anh hùng thật là quá mệt mỏi đi. Lần sau tốt nhất ít ít làm chuyện này thì hơn. Ừm, nhưng cũng không thể thấy chết không cứu được. Ừm, lần sau phải giấu cái mặt đi. Ô hát dễ ạ. Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Phải chuẩn bị sẵn mặt nạ. Ừm, làm cái hình gì cho ngầu bá cháy nhỉ? Cái này mới thật là cần chất sắm đây. Vì hắn đang lo việc làm mặt nạ, nên cũng chẳng để ý gì đến lời mọi người tán dương, chỉ gật đầu vâng dạ như học sinh chuẩn ba tốt, học tốt, đạo đức tốt, lao động tốt. Mọi người thấy hắn chỉ mỉm cười, gật đầu vâng dạ tiếp thu ý kiến, chứ không có đòi hỏi nhà trường trao thưởng hay khen ngợi gì. Ai cũng nghĩ ừm, rất tốt, còn biết khiêm tốn. Học sinh này cần được nhân giống. À nhầm, cần được bồi dưỡng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hôm nay là thứ sáu, Dương Tuấn Vũ họp tổng kết kỳ họp tuần cuối tháng 4. Lê Khôi báo cáo. Hiện tại sau khi mở mới thêm 10 cơ sở chi nhánh trong vòng 1 tháng qua. Hiện tại số cửa hàng bán lẻ của Thịnh Thế đã lên đến con số 17 cửa hàng. Phủ rộng cả tỉnh Vĩnh Hà. Và có 2 cơ sở ở Hà Đô, 2 cơ sở ở Hải Phú, 2 cơ sở ở Nam Quốc. Các cửa hàng với chính sách tốt, dịch vụ chăm sóc khách hàng đạt chuẩn đánh giá 5 sao. Tháng vừa rồi đã được lên trang nhất báo kinh tế tỉnh. Tuy rất vinh quang, nhưng đồng nghĩa với việc thị trường này đã chính thức được bày ra trước mắt thiên hạ. Vì vậy doanh thu tuần cuối cùng của chúng ta không còn giữ được mức tăng trưởng 6% mỗi tuần nữa. Sắp tới nếu tốt thì cũng chỉ giữ mức có lãi 20% nữa thôi. Nguồn hàng cũng không còn có thể tăng vô hạn được. Số máy tiêu thụ hàng tuần dừng ở mức 5.000 máy. Lê Khôi báo cáo phần đầu tiên thì ai cũng vui vẻ, nhưng sau đó đến phần sau mọi người đã lộ ra rõ sự lo lắng. Chương 79, sự phát triển mạnh mẽ của Thịnh Thế Group. Dương Tuấn Vũ thấy mọi người im lặng thì cũng biết họ đang nghĩ điều gì. Hắn cười. Các anh chị làm sao vậy? Làm gì có mặt hàng gì là vĩnh viễn? Dù có mới đi nữa thì sau một khoảng thời gian sẽ bị bắt chước ngay. Chưa kể chúng ta kinh doanh như vậy cũng chẳng có giấy độc quyền gì. Ai có vốn đều có thể làm được. Chính vì vậy, mặt hàng iPhone cũ này hiện tại chỉ mang tính chất phụ. Hiện tại, công ty cần phát triển những dự án mới. Đó chính là hai website Vì Rổ Nẹt và Thịnh Thế Chén Giọt Tờ. Số lượng công việc cần quản lý nó đã rất lớn rồi. Vì Rổ Nẹt hiện tại đã có hai quản lý là chị Tiểu Di và anh Trần Bằng. Dưới đó là 5 nhân viên quản lý phụ. Trang web tới thời điểm hiện tại đã có khoảng 150.000 tài khoản đăng ký. Mức độ phổ biến đang tăng dần theo từng ngày. Đó cũng là nhờ những sáng kiến mới bổ sung làm trang mạng xã hội này gần gũi hơn với người Việt. Tuy vậy, muốn để nó có thể đến với mọi nhà, cần phải có nhiều sáng kiến hơn nữa. Từ ngày mai, ai có thể gửi cho em một bản ý tưởng tốt. Sẽ tới phòng chị Vân Tú đưa bản kế hoạch, sau đó, nếu bản kế hoạch có tính khả thi, sau 2 ngày sẽ được thưởng vào lương tháng này 1.000 đô la. Và, ông chủ thật chịu chơi. Mọi người đều cười lớn. Nhưng ai cũng biết nếu thêm ý tưởng cho website phát triển, giá trị về thương hiệu, về danh tiếng công ty đều sẽ tăng mạnh. Chính vì vậy, cái giá như thế rất đáng được khích lệ. Hiện tại, anh Trần Bằng sẽ tìm cho em 2 chuyên viên về phát triển website gaming. Những game nhẹ sẽ được tích hợp vào VisualNet. Ưu tiên những game hay chơi. Hiện tại đã có một số công ty muốn đăng quảng cáo lên VisualNet, vì vậy cũng cần xây dựng một bản hợp đồng phù hợp. Ngày mai, chị Tiểu Di và chị Vân Tú sẽ liên hệ với các văn phòng luật sư có uy tín trong tỉnh, ngỏ ý với họ công ty chúng ta cần tuyển 2 luật sư về kinh tế. Ừm, mai chị sẽ liên hệ. Rất tốt. Tiếp theo là Thịnh Thế Chén Giọt Tờ. Hiện tại cũng đã có 1.000 tài khoản đăng ký làm thành viên. Phát triển khá ổn. Chế độ lương thưởng của chúng ta rất tốt. Sắp tới sẽ có không ít thành viên đăng ký. Trang web phải đảm bảo luôn chạy ổn định. Vì vậy cần phải có thêm nhân viên, 3 người là không đủ. Anh Văn Quảng. Ngày mai anh sẽ phụ trách đăng tin tuyển người cho vị trí quản lý website và phần mềm, app. Chúng ta cần thêm ít nhất 5 người nữa. Chị Lâm Băng sẽ giúp anh trong viện tuyển chọn nhân sự. Đã rõ. Văn Quảng, phó giám đốc công ty con Thịnh Thế Chén Giọt Tờ. Ngày mai, đúng 5 giờ chiều, tại quán cà phê dưới công ty, chị Vân Tú, anh Trần Bằng và anh Lê Khôi sẽ đi cùng em có việc. Đã rõ. Về vị trí của anh Lê Khôi và chị Hồng Hạnh đã khó để phát triển hơn rồi. Tôi sẽ chuyển 2 người sang phát triển mảng khác. Còn mảng điện thoại, hãy để lại cho nhân viên cũ có năng lực quản lý. 2 người thấy sao? Nếu chấp nhận thì ngày mai hãy gửi cho tôi mail đề xuất người. Yêu cầu thông tin đầy đủ, là người có thể tin tưởng. Sau đó tôi sẽ gặp mặt trực tiếp để quyết định. Hồng Hạnh phó giám đốc quản lý chăm sóc khách hàng Thịnh Thế Mobile. Thịnh Thế Mobile, đây là công ty còn đã được tác ra từ Thịnh Thế Group. Chị đồng ý ông chủ nhỏ cứ phân công.
tôi sẽ làm hết khả năng của mình. Anh cũng cảm thấy nên thử sức với công việc mới rồi. Công việc hiện tại anh em bên dưới đã làm rất tốt. Mọi người giải tán. Mọi thông tin cần hỏi sẽ gửi qua mail của tôi. Chị Vân Tú ở lại. Khi mọi người đã họp phờ lìn hết, Vân Tú nghiêm túc báo cáo. Thưa Giám đốc, Thịnh Thế G Group hiện tại đã gồm có 3 công ty con, Thịnh Thế Mobile, VisoNet Thịnh Thế, và Thịnh Thế Transporter. Các cuộc họp cần được bố họp trực tiếp là tốt nhất. Mọi người sẽ cảm thấy áp lực hơn. Đó chính là điều cần thiết từ ông chủ của họ. Ngài không nên cứ tiếp tục vui đùa, ít nhất là trong các cuộc họp. Sau đó thì tôi không có ý kiến. Ngoài ra, ngài cần tuyển riêng cho mình một cô thư ký xinh đẹp. Còn tôi đây bây giờ không nói ra nhưng bây giờ cũng phải có ý kiến rồi. Mọi công việc của ngài cần do tôi sắp xếp và tóm tắt lại. Về chức vụ tôi chỉ là giám đốc tài chính của tập đoàn. Không thể nào làm thêm được một vai trò lớn như vậy. Ồ, là sai sót của tôi. Được rồi. Tôi sẽ tuyển thêm thư ký. Chị có người nào có thể giới thiệu cho tôi không? Cái này tôi cũng không có. Ông chủ có thể hỏi phòng nhân sự. Ok. Chị có thể bắt đầu báo cáo tài chính. Hiện nay, tập đoàn đã bước đầu thành hình, báo cáo về tài chính được tách ra khỏi cuộc họp các lãnh đạo là việc cần thiết. Không nên để nhiều người biết cái túi của ông chủ lớn bao nhiêu. Với 4 người tôi, Tiểu Di, Trần Bằng và anh Lê Khôi thì có thể tin tưởng. Nhưng các thành viên mới dù sao cũng không phải những người đi theo công ty từ lúc khó khăn, họ chỉ biết chúng ta quật khởi nhanh, là một công ty non trẻ. Vì còn mới nên chưa có nhiều kinh nghiệm, sẽ rất dễ bị đối thủ cạnh tranh cài người vào. Do vậy, mọi thứ, ông chủ cần phải cẩn thận. Tôi bắt đầu báo cáo tài chính. Trong tháng 4 vừa qua, tổng giá trị tài sản của công ty là 115 tỷ đồng. Tiền tất cả các khoản chi tiêu duy trì mức 58 tỷ đồng tuần. Số tiền này sẽ là tiền để công ty phát triển những dự án mới. Tài sản hai ông chủ, Dương Tuấn Vũ và Chu Văn Thuệ, có thể chi tiêu riêng mà không ảnh hưởng tới chuỗi hoạt động của công ty là 10 tỷ đồng. Rất tốt. Sắp tới chị cũng nên tuyển thêm thư ký và nhân viên quản lý cấp công ty. Sau đó báo cáo lại cho chị. Tôi cũng đang muốn đề xuất đây. Tôi còn tưởng cậu định vắt khô bà cô già này chứ. Là lỗi của em. Thì. Được rồi. Trong mấy người đi cùng em từ những ngày đầu tiên, chị là người làm việc với em nhiều nhất. Nên em rất tin tưởng chị. Chị hiểu không? Tôi rất hiểu. Đã nhận lời quản lý tài chính của một công ty, tôi đã xác định mình chẳng thể chạy đi nơi khác kiếm ăn rồi. Cậu có thể tin vào tôi. Em có thể khẳng định chị có thể tin cậy được nên mới giao cho chị công việc này. Vì vậy, những việc em nói sau đây chỉ có chị được biết. Mọi lý do làm lộ những thông tin cơ mật, chị sẽ phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn. Nếu chị đồng ý tham gia vào, chị sẽ không thể quay đầu. Em cho chị thời gian suy nghĩ, ngày mai trả lời em. Chị đã nghĩ kỹ từ lâu rồi. Nếu được theo em đi tới tận cùng của cuộc chơi số phận này thì chị rất vui vẻ. Chị cảm nhận được, em sẽ làm lên những điều thần kỳ. Đúng vậy, không cần thời gian dài, 4 tháng qua em đã chứng minh tất cả rồi. Từ hai bàn tay trắng, đã gây dựng được sơ khai một đế chế kinh tế hùng mạnh. Ai chẳng muốn đi theo một người tuyệt vời. Biết đâu sau này chị sẽ được liệt vào danh sách những nhân viên quyền lực nhất cả nước. Hi hi. Nhưng những chuyện em sắp nói sẽ không đơn thuần về kinh tế, nó sẽ liên quan tới những mặt trái của xã hội. Chị có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Chị tin mình còn can đảm chứ? Nghe hắn nói chuyện liên quan tới tính mạng, Vân Tú hơi hoảng sợ. Cô thực sự không nghĩ tới chàng trai nhỏ hơn mình 9 tuổi này lại muốn tham gia vào chuyện của thế giới ngầm. Cô đúng là chưa bao giờ nghĩ tới. Vân Tú suy nghĩ rất nhiều, cô cân nhắc giữa lợi và hại. Cô nhận ra mình chẳng có cái lợi ích gì cụ thể cả mà hại thì nhiều vô số. Cô rất băn khoăn, nhưng không hiểu sao, trong con người cô nhìn dịu dàng nết na, nhưng lại hàm chứa sự nổi loạn và tò mò vô cùng lớn. Chương 80, tổ chức dở dạ gấu nghét EIE. Vậy sao hắn còn cần tìm người giúp mình? Bởi vì nguồn tài chính sẽ được chạy vào những dự án ngầm của hắn, thất thoát ngân sách, giám đốc tài chính sẽ biết và sẽ nghi ngờ. Nếu cô tham gia, hắn sẽ không phải lo lắng vấn đề này. Sẽ luôn có người xử lý số liệu cho hắn. Con người, dù sao cũng không thể làm quá nhiều việc một lúc. Dù bạn có là sụp mạn cũng sẽ chết vì bất lực. Chị đồng ý tham gia. Chị chắc chứ? Dương Tuấn Vũ rất vui vì cô đã bất chấp cả mạng sống để giúp đỡ mình. Chị chắc chắn. Có lẽ chị sẽ chết rất thảm hoặc chết rất nhanh. Nhưng mà không hiểu sao tự trong thâm tâm, chị cảm thấy nó thôi thúc chị đồng ý ải, chắc chị không bình thường. Người ta muốn mình đi tìm chết mình lại còn vui vẻ đồng ý. Thì, đến bây giờ em mới có thể tin tưởng được chị hoàn toàn. Được rồi, sau đây chị sẽ nghe rõ những gì em nói. Cuộc hội thoại này sẽ bằng một hình thức tiên tiến tiêu hủy hoàn toàn.
chị sẽ không được nghe lại. Tần số hiện tại cũng đã thay đổi, mọi máy ghi âm và ghi hình sẽ mất tác dụng cho tới khi cuộc nói chuyện này kết thúc. Vân Tú thấy hắn nói vậy rất ngạc nhiên, ít nhất tới hiện tại cô chưa biết có ai làm được như vậy. Nhưng cô cũng chẳng hề có ý định ghi hình hay thu thanh gì cả. Cô gật đầu, cầm điện thoại lên tắt nguồn rồi ném về phía giường. Sau đó cười hì hì. Dương Tuấn Vũ bắt đầu. Sắp tới, em sẽ bắt đầu xây dựng một phòng thí nghiệm ngầm ngay tại dưới căn nhà của em. Đúng vậy, mọi việc sẽ được em thuê một đội quân xây dựng đặc chủng, làm việc trong bí mật, đảm bảo trong vòng một tuần sẽ hoàn thành xây dựng một căn cứ ngầm với diện tích khoảng 2.000m2, sâu khoảng 200m dưới lòng đất. Đồng thời, em cũng sẽ tiến hành sửa nhà để che giấu điều này. Đội quân này là một đội xây dựng ản phạ của vùng định dạ các bạn. Số tiền thuê họ là $1 triệu. Tiền này chị sẽ thanh toán cho họ. Mã số tài khoản là AB026XXX5984 ở Ngân hàng Thụy Sĩ. Căn cứ này sẽ phát triển các loại thí nghiệm dùng cho quân sự. Em định phát triển quân đội cá nhân. Em định làm gì? Đây là mệnh lệnh. Chị không có quyền hỏi. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Chị xin lỗi. Chị không được nói xin lỗi. Khi đã nhận lệnh phải hô, rõ. Rõ. Rất tốt. Tuy nhiên để tránh chị suy nghĩ nhiều, chị chỉ cần biết, việc em phát triển quân sự không phải là để gây nội loạn. Nó nhằm mục đích đầu tiên bảo vệ đất nước. Nhưng không thể để nó lộ ra ngoài ánh sáng được. Ít nhất là hiện tại là chưa thể. Rõ. Hắn thấy Vân Tú thoáng thở nhẹ ra một hơi thì cũng hiểu cho cô. Phát triển quân sự cá nhân sẽ bị bất cứ đất nước nào cũng tiêu diệt ngay lập tức. Được rồi, khi họ nhận được tiền thì sẽ tiến hành nhập cảnh ngay. Vì vậy, chị hãy làm nhanh nhất, sáng mai cần phải chuyển xong. Rõ. Chị có câu hỏi gì không? Không thưa bột. Ừm, sau này cứ gọi em là bột. Rõ. Chào mừng đã gia nhập tổ chức giờ dạ gỗ nghét EIE. Chị là thành viên thứ nhất, Elise sẽ là biệt danh của chị. Elise. Tên nghe thật hay. Giờ dạ gỗ nghét EIE. Tên thật ngầu. Bột thật tự kỷ. Dương Tuấn Vũ đen mặt. Nhưng hắn cũng không phản bác được. Đây chính là cái tên siêu tự kỷ. Nhưng hắn thích thế, mà hắn là bột, mà bột thích thì đó chính là không thể phản đối. Mật mã của tổ chức, YB được rồi, bây giờ giải tán. Sau này chị sẽ đăng nhập vào tổ chức thông qua website ở trong email em sẽ gửi ở dưới. Giải tán. Vân Tú sau khi bị ngắt cuộc gọi bất ngờ cũng ngồi ngây ra trước màn hình. Cô còn đang nghĩ mình nằm mơ. Gì mà YB, gì mà giờ dạ gồng SEIE. Ê lì xệ. Khốn kiếp, quá kích thích đi, sống làm gái giả gần 30 năm, bây giờ mình mới cảm thấy được sống thật với bản thân. Vân Tú phấn khích, lao lên giường, cắn chặt gối hét lên. Còn Dương Tuấn Vũ sau khi nói xong cuộc họp này cũng thở phào một cái, nằm phịch xuống giường. Hắn nghĩ làm bột không dễ, sau này mặt phải như sắt chết. Cứ lạnh lẽo, liệu có làm được không đây? Sao anh lại đặt cho cô ấy biệt danh Ê lì xệ? Giọng Triệu Cơ vang lên. Ê lì xệ là tên một vị tướng Anh rất thích trong trò chơi League of Legends. Ồ, ý anh là cô nàng nhện độc đó hả? Em cũng biết. Anh tưởng em chỉ biết quân sự và y tế thôi chứ. Những kiến thức căn bản về xã hội em cũng được tóm tắt lại. Một người tướng giỏi, không chỉ cần kiến thức quân sự mà xã hội cũng phải biết. Dù không quá giỏi nhưng nó sẽ làm tư liệu phục vụ trong chiến đấu. Không hiểu sao nhưng anh thấy Vân Tú nhìn rất đáng yêu, khôn khéo, nhưng lại vô cùng hợp với cái tên này. Ừm, cũng không quá quan trọng. Việc chúng ta cần làm là xây dựng một căn cứ quân sự tân tiến nhất. Nhưng tất cả phải có tiền. Thì... anh hiện tại cũng không hy vọng sau vài tháng làm ra được phi cơ chiến đấu hạng nhất. Muốn làm được những thiết bị lớn, một mình anh là không thể. Tìm được các nhà khoa học là vô cùng không dễ dàng. Bắt cóc cũng không ổn. Một người không sao, chỉ cần 2-3 nhà khoa học lớn mà mất tích thì sẽ làm cả đất nước đó cũng rung động chứ không đùa. Ừm, chúng ta không thể làm việc quá phi pháp như vậy. Trước mắt, khu căn cứ sẽ chỉ hoạt động với mục đích nâng cao sức chiến đấu của anh. Các thiết bị mà anh đặt mua đã được chuyển đến cất giấu dưới căn nhà hoang gần đây rồi. Anh nên tự học kỹ thuật rèn và làm vũ khí. Không ai có thể tin tưởng ngoài bản thân mình. Chỉ khi nào cần một lượng vũ khí lớn thì anh hãy tìm nhiều nhà sản xuất, sau đó mang về lắp ráp. Đội ản phạ làm việc vô cùng chuyên nghiệp và nhanh chóng. Ngay sau khi có tin báo tài khoản đã nhận đủ tiền, họ ngay lập tức làm vé máy bay và nhập cảnh Việt Nam trong vòng 3 giờ. Sau đó mất 1 giờ đi tới địa điểm chỉ định đã được định vị và gửi ảnh vệ tinh. Họ tiến hành đào một thông đạo từ ngôi nhà bỏ hoang, đường kính chỉ rộng đúng 1m khi đào đủ 200m theo thiết bị đo đạc tiên tiến. Họ bắt đầu đào một diện tích 1000m2, cao 50m, thể tích 50000m3.
các căn phòng với những trụ cột lớn đã được hoàn thành ngay trong một ngày. Trong khi đội ản phạ đang hùng hục đào đất, ở trên mặt đất cũng có đội thi công sửa nhà. Họ thấy bãi đất ở khu nhà bỏ hoang ngày càng lớn nhưng cũng chẳng quan tâm lắm, nếu có họ cũng chỉ nghĩ, chắc nhà ai đào móng thôi. Vật liệu xây dựng được Dương Tuấn Vũ đặt mua từ trước đó, hiện tại được chở đến theo từng đợt nhỏ. Đảm bảo không bị bại lộ. Hiện tại, Mai Tuyết Yên vẫn đang hồi phục rất tốt tại bệnh viện tỉnh Vĩnh Hà. Cha mẹ hắn được hắn khuyên nhủ nên nghỉ việc một thời gian chăm sóc cho em gái. Giang Tấn thì không muốn nghỉ quá dài, nhưng lại lo chỉ có hai mẹ con ở lại thì không yên tâm. Dương Tuấn Vũ thì còn việc học và việc ở công ty, hắn không thể thường xuyên lên đây thay ca cho mẹ hắn được. Vì vậy, ông bất đắc dĩ ở lại. Chưa kể thằng con trai ông còn nói, con bây giờ làm giám đốc rồi, cha có ở nhà ngồi uống nước trẻ cũng không thiếu cơm ăn. Thế là bị ông chửi cho một trận. Nhưng ông biết, đây cũng là thực tế. Áp lực kiếm tiền giảm đi nhiều, ông cũng không quá lo lắng về công việc của mình nữa, mà toàn tâm toàn ý chăm sóc đứa con gái bảo bối của mình. Dương Tuấn Vũ không thể để cha mẹ với em gái hắn về lúc này được, nhà đang đập đi xây lại. Hắn xây 4 tầng, diện tích cũng rất lớn. Một tầng phòng khách, một tầng của bố mẹ, một tầng của Mai Mai, một tầng của hắn. Mỗi tầng có khoảng 3 phòng. Sau này Mai Mai sẽ lấy chồng, nhưng hắn sẽ không cho em gái hắn đi, em rể phải ở rể. Làm gì có chuyện dễ dàng cướp đi cô em gái này của hắn được. Hắn còn xây thêm một ga ra để xe lớn. Đất sao lại nhiều vậy? Hắn đã dùng tiền mua lại 5-6 căn nhà xung quanh rồi. Ừm, chính là để xây biệt thự. Có tiền rồi, không nên sống quá tiết kiệm khiến người ta coi thường. Chương 82, thiết bị căn cứ ngầm. Cấp bậc sức mạnh mới. Số tiền xây nhà khoảng 3 tỷ cộng thêm 1 tỷ tiền kiếm từ website dạy học và du tuyết. 4 tỷ cho một căn biệt thự vào năm 2009 là đã đủ. Mặc kệ việc xây nhà, Dương Tuấn Vũ đang đi tìm một mảnh đất khác. Hắn cùng Vân Tú, Trần Bằng và Lê Khôi đi khảo sát. Nghe hắn nói ý định xây dựng riêng 3 tòa nhà cho 3 công ty con thì mọi người há hốc mồm. Ai cũng không ngờ, quỹ công ty còn hạn chế mà hắn lại mạnh tay vậy. Dương Tuấn Vũ nói, tập đoàn Thịnh Thế sẽ cần phải có một khu làm việc riêng biệt, mỗi công ty con là một sự nghiệp riêng. Không thể để nó chỉ chui rúc trong một văn phòng như vậy. Hiện tại chính diện tích nơi làm việc đã hạn chế sự mở rộng nhân lực của công ty. Trước sau thì cũng phải xây, hiện tại chúng ta nên tìm một chỗ tốt, để tránh sau này muốn chọn cũng không có đất mà xây. Sau khi lái xe đi một vòng quanh cả huyện, đến gần hoàng hôn, Dương Tuấn Vũ xuống xe, cùng mọi người đi bộ một vòng cho đỡ chán, thì hắn nhìn thấy cảnh mặt trời đỏ rực chiếu xuống bãi cát trắng ven biển. Cảnh đẹp trên biển lúc hoàng hôn và bình minh thực sự rất tuyệt vời. Chưa kể gió biển mùa đông ấm, mùa hè mát. Nếu có thể làm việc ở một nơi gần biển thì thật sự quá tuyệt vời. Xung quanh đây cũng không phải là một khu du lịch, nơi đây hiện tại chỉ là một vùng ven biển hoang sơ. Tuy vậy cảnh sắc thật hoàn mỹ. Đối diện với biển là đồi núi nhỏ, cây cối rất xanh mát, có cả những con sơn dương đang gặm cỏ. Động vật hoang dã nơi đây vẫn còn chưa bị săn bắn quá mức. Bên còn lại là bãi cát trắng tinh, rất dài, nhìn như trải ra đến tận chân trời. Mặt biển trong xanh, có thể nhìn rõ thấy đáy. Gần núi thì có những bãi đá dăm nên không thể làm nơi tắm, phía xa một chút là nơi tắm biển lý tưởng. Không ai biết Vĩnh Hà lại có chỗ đẹp vậy sao? Tất nhiên là biết, nhưng mà khu này cách xa vùng kinh tế của tỉnh. Nó còn rất mộc mạc đơn sơ. Có lẽ chưa có ai để ý tới tiềm năng du lịch của nó. Dương Tuấn Vũ đầu rất nhanh nhảy số, hắn nghĩ, nơi này mà hình thành một khu du lịch biển, rồi có các trò chơi của những năm sau này, kết hợp với ven biển có một chuỗi nhà hàng khách sạn 5 sao thì quá kinh khủng rồi. Đây chính là mỏ vàng A. Vân Tú thấy hắn mắt đã sáng lên, trán cũng sắp nhăn thành chữ rồi. Cô biết ngay là Dương Tuấn Vũ lại nghĩ ra chủ ý gì đó. Mọi người không nghĩ tới hắn đang lên kế hoạch kiếm tiền. Họ tuy thấy nơi này vô cùng đẹp, nhưng giao thông đi lại quá khó khăn. 50 km quanh đây gần như là đường đất, chả biết ma xui quỷ khiến thế nào. Sau khi vượt qua một mảnh rừng, mọi người lại lăn lộn tới đây. Họ cũng không ngờ giấu trong mảnh rừng tươi mát này lại là một bãi biển đẹp như vậy. Họ đơn thuần là chìm đắm và cảm nhận hương vị tuyệt vời của thiên nhiên. Mùa hè mà đến đây tắm trộm là nhất rồi. Trần Bằng rất thư thái nói ra. Thì, sắp đến hè rồi, công ty chúng ta tổ chức tắm chui đi. Thì thì. Vân Tú vui vẻ đề nghị. Được đó, tôi sẽ đưa cả nhà tới đây. Mọi người thì nói vui vẻ, nhưng Dương Tuấn Vũ đang lo được lo mất. Tiền. Chính là tiền. Bây giờ vừa xây 3 tòa nhà, vừa xây chuỗi du lịch, nhà hàng khách sạn thì không được. Nhưng nếu không làm nhanh, ai biết chỗ này có chủ đầu tư xin cấp khai thác lúc nào. Ít nhất cần 1 tháng nữa. Mọi người cũng thấy sắp tối rồi nên đề nghị đi về, hắn cũng gật đầu lên xe.
Sau đó gửi cho Vân Tú một tin nhắn bảo cô tối nay 8 giờ đăng nhập tổ chức. Sau khi Vân Tú làm qua một loạt các thao tác mà Dương Tuấn Vũ hướng dẫn qua mail, mất gần 30 phút mới đăng nhập được vào web sẽ tổ chức thông qua một phần mềm EIE. Khi vào chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng Dương Tuấn Vũ, nhưng không nhìn được hình ảnh của hắn. Có lẽ đây là cách để các thành viên không nhận ra bột. Mật mã. Vân Tú hơi giật mình vì giọng Dương Tuấn Vũ rất lạnh lẽo. Cô chợt nhớ ra cái mật mã hôm qua hắn nói, cô đáp nhanh. Wait. Chào mừng No 1. Elise đã gia nhập tổ chức giờ dạ gồng SEIE. Hân hạnh được gặp bột. Đi vào việc chính. Nhiệm vụ tiếp theo của chị là tìm người để bao thầu toàn bộ 10 km vùng ven biển mà chiều này đã tới. Bao thầu toàn bộ 10 km. À, rõ. Rất tốt. 10 km chiều dài biển và 5 km chiều dài đất ven bờ. Vậy phải tới cục địa chính và cục du lịch. Chị có thời gian 1 tháng để hoàn thành. Rõ. Cuộc họp kết thúc. Trong 1 tháng này, Dương Tuấn Vũ đã đạt giải nhì học sinh giỏi cấp trường, kém quái vật Diệp Minh Châu đúng 1. Tháng sau sẽ là ôn thi học sinh giỏi cấp thành phố. Sẽ có khoảng 50 bạn học mới từ các trường xung quanh tới Vĩnh Hà nhất để cùng ôn thi với họ. Cuộc tranh tài bóng rổ cấp trường, ngoại trừ 2 trận thua sát sao với tỷ số 45-47 và 50-56 do đội trưởng Dương Tuấn Vũ bị bỏng, tay không được chơi bóng. Tuy vậy, 2 trận này đội bạn cũng thắng rất may mắn. Đều là thông qua ném phạt để giành chiến thắng. Còn lại 6 trận, đội bóng lớp 10A đều thắng áp đảo với tỷ số chênh lệch gần 40 điểm. Dương Tuấn Vũ chính là ngôi sao bóng rổ mới nổi của trường, đã có những chuyên gia tới mời hắn tham gia câu lạc bộ chuyên nghiệp của họ, nhưng hắn không có thời gian nên từ chối. Sau 1 tuần, Ản Phạ đã bàn giao lại cơ sở ngầm. Theo yêu cầu của Dương Tuấn Vũ, tường bao sẽ dày 2m, có cách âm tuyệt đối. Đa số nguồn tiền sử dụng đều đầu tư cho trang thiết bị để nghiên cứu và chế tạo. Số vật liệu hắn đã giấu trong khu nhà bỏ hoang được hắn chuyển toàn bộ xuống đây. Hiện tại, cũng mới chỉ có thiết bị dùng trong tập luyện nâng cao sức mạnh của cá nhân. Sau khi mất cả 1 ngày để lắp ráp thành một chuỗi thiết bị, hắn nói với Triệu Cơ. Hiện tại ở đây đã có tất cả 50 loại thiết bị tập luyện. Trong 10 môn võ mà em đã lựa chọn cho anh thì mỗi loại mới có 5 máy. Tuy vậy để tập hết chỗ này cũng không đơn giản a. Tất nhiên rồi, thiết bị luyện tập của thế kỷ 22 là đa chức năng. Mỗi cái tương đương với 10 thiết bị ở thời đại này. Ví dụ nhé, máy ca kẹt 1 dùng để luyện các thế võ tầm cao kia. Mỗi ngày anh phải đá chung cái thiết bị kích thước 2cm kia 100 lần. Nhìn thì đơn giản nhưng mà nó là mục tiêu di rộng hỗn loạn. Không có một quỹ tích cụ thể, tốc độ của nó cũng sẽ có các mức khác nhau, 60, 80, 120, 200 km/h. Dương Tuấn Vũ nghe cô đắc ý giới thiệu thì cũng mường tượng ra một tương lai rất thảm của mình. Tiếp đến là dù ồ. Anh phải vật được cái thiết bị dạng trụ kia 100 lần ngày. Độ nặng và vững chắc của nó cũng có 10 mức. Trong vòng 1 tháng anh phải vật được mức cao nhất, tương đương với vật được 500 kg. Hắn cảm thấy mồ hôi mẹ hôi hôi con đang thi nhau chạy xuống. Hắn vuốt chán. Không đến mức vậy chứ. Có cả thời hạn. Đúng vậy, những thiết bị này đã được em cài đặt chế độ tự hủy. Anh mà không hoàn thành đúng thời hạn là nó. Bùm. Mà nổ rồi thì anh sẽ tốn ít nhất 1 tháng và khoảng 10.000 đô la. Được rồi, em biết anh đang rất nghèo. Em chơi thật ác. Em biết anh không sợ đau, không sợ khổ, chỉ sợ nghèo mà. Hi hi. Nên đán vào kinh tế. Nhìn chiếc xà đơn kia có vẻ đơn giản hơn. Anh đừng nhìn nó đơn giản. Mỗi ngày anh phải lên xà được 50 cái, sau đó nó sẽ tiếp tục nâng độ cao, mỗi lần 20cm. Anh nhìn thấy chiếc găng tay được gắn chết vào đó chứ. Hi. Khi anh đeo nó vào thì nó sẽ như một chiếc còng tay. Anh sẽ không được tiếp đất nghỉ ngơi, cho đến khi anh vượt qua được 10m, tức là 50 lần lên xả, bằng 2.500 cái liên tục. Chỉ khi nào anh đạt được 60-100 sức mạnh anh mới có thể tập nó. Bây giờ anh mới có 48-100 thôi. Nhưng anh có thể tập trước thời hạn đấy. Thôi bao giờ đủ khả năng thì làm, không nên cố quá mà quá cố. Thì, sơ bộ ở đây có 10 thiết bị dành cho 10 môn võ. Ngoài ra có 20 loại thiết bị gym và 20 loại là dành cho võ học thế kỷ 22. Trước mắt anh có thể tập 10 môn võ, kết hợp với các thiết bị ở đây anh sẽ gia tăng được tốc độ tập luyện. Trước đây mỗi môn võ anh mất 1 tháng để đến mức đẳng, như vậy rất chậm. Chương 83, phân chia cấp bậc sức mạnh mới. Căn cứ ban đầu. Ở thế kỷ hiện tại, người ta phân võ ra làm 2 cấp độ, là cấp và đẳng. Cấp như anh biết, có khoảng 10 cấp, đẳng cũng như vậy. Nhưng theo hệ thống tập luyện của thế kỷ sau, người ta chia võ học ra làm các mức theo cấp bậc hoàng gia châu Âu. Chia làm. Dân thường, tương đương dưới 50 sức mạnh. Võ sư, 50-60. Nam tước,
bà rồng, nam, bà Jones, nữ. 61-65 điểm. Tử tước, Vin Vin Pes. 66-70 điểm. Bá tước, Cờ Hó Un Tờ Pes. 71-75 điểm. Hầu tước, Marcus Mạ Chỉ Ân. 76-80 điểm. Công tước, Đu Kẹ Đủ Chè. 81-85 điểm. Thân vương, Dìn Sở Dìn Xét. 86-90 điểm. Đại công tước, Gờ Răng Đủ Kẹ Gờ Răng Đủ Chè. 91-95 điểm. Quốc vương vương hậu, Kinh Quỳnh. 96. Hoàng đế nữ hoàng, em giờ giờ em rét. Không thể đánh giá sức mạnh. Vậy là anh chỉ là như thằng dân thường chạy đẩy đường không hơn. Đây chỉ là tên gọi cấp bậc thôi anh. Thì, tuy không chạy đầy đường nhưng cũng không hiếm lạ. Hiện nay ở thế kỷ này nếu anh tiếp xúc sâu hơn vào hệ thống gia tộc võ thuật và quân đội đặc chủng thì anh sẽ thấy mình quá yếu đuối. Không quá một chiêu anh sẽ nằm đo ván. Sự thật quá phũ phàng rồi. Ai? Vậy thiếu soái Triệu Tử Long của em đã ở cấp gì rồi? Ngài ấy đạt mức thân vương. Tức là còn nhiều người hơn thế. Tuy không phải mức độ cao nhất, nhưng có thể trong top 10 người có sức chiến đấu lớn nhất của liên minh rồi. Theo em được biết thì cao nhất là đại công tước Phở Giang Ít cũng là giáo hoàng tối cao của liên minh công lý. Vậy cấp bậc cao hơn chắc không phải là người trái đất rồi. Vâng. Rất tiếc phải nói là như vậy. Hơn nữa chính kẻ địch là đạt cấp độ đó. Chính vì vậy chúng ta mới thất thủ. Được rồi, không nói chuyện đó nữa. Bây giờ em chuyển cho anh dữ liệu của các môn võ khác đi. Anh mới hoàn thành xong cả Judo, Tiệt Quyền Đạo. Vâng, các môn võ tiếp theo anh chỉ có mỗi 2 tuần để đạt cấp độ tương đương với các môn võ hiện tại. Ok. Anh sẽ liều cái mạng già này với em. Từ từ đã, em còn chưa nói hết. Anh thấy xưởng kia chứ? Đó là nơi anh sẽ tự làm vũ khí cho mình. Hoa. Sắp có siêu cấp súng thế kỷ 22 rồi. Lấy đâu ra, anh còn chưa đủ khả năng làm được nó. Có rất nhiều nguyên lý phức tạp anh cần học. Một người tướng giỏi phải biết sản xuất vũ khí cho mình. Không ai có thể biết vũ khí của họ có những tác dụng gì. Những người biết đều phải giết. Tuy vậy, đấy là trong chiến đấu với kẻ địch. Những loại vũ khí mà anh tạo ra không được sử dụng để đối phó với dân thường. Mà anh định làm mặt nạ đúng không? Thế thì có thể bắt đầu rồi đấy. Ở đây có lò rèn với đầy đủ thiết bị. Dương Tuấn Vũ đã nghĩ ra chiếc mặt nạ của hắn. Chiếc mặt nạ bằng hợp kim, chủ yếu là vàng bạch kim titan, nó sẽ che 3-4 khuôn mặt, chạm trổ nổi hình một con rồng vàng. Nó sẽ có một đôi mắt bằng rú bị đỏ sẫm, có gắn trong đó thiết bị quan sát ban đêm, phân tích các thông số, độ cao địa hình, độ cao mục tiêu, khoảng cách, sức gió. Có khả năng dùm X2X4X6X8. Và một số thông số khác sẽ cập nhật từ từ. Chiếc mặt nạ này sẽ giúp thị lực của hắn trong đêm tối không khác ban ngày là mấy. Chưa kể tầm nhìn, thị lực đều tăng gấp 10 lần. Tuy nhiên, công nghệ hiện tại chưa thể báo đạo như vậy, ít nhất là hắn còn chưa làm được. Chiếc giờ dạ gồng mạ sờ này hiện tại chỉ có chức năng che giấu diện mạo không hơn. Tuy vậy, hình dáng của nó vẫn cần được thiết kế thật tốt. Dương Tuấn Vũ bắt đầu bắt tay vào rèn thiết bị lần đầu tiên. Nhìn thì đơn giản, nhưng để tạo thành một sản phẩm cần phải kết hợp hoàn hảo của các yếu tố, nguyên liệu có pha trộn với tỷ lệ thích hợp, nhiệt độ lò lửa cao thấp qua từng giai đoạn, lực rèn phải đồng đều, thời gian làm lạnh hợp lý. Nếu không chiếc mặt nạ của hắn sẽ có nhiều vết nứt, hay chất lượng kém rất dễ hỏng khi va chạm. Học lý thuyết và thực hành đã tốn của hắn 1 tuần để làm xong chiếc mặt nạ đầu tiên, sau khi làm hỏng cả 100 kg vật liệu. Rèn cũng là một bài tập cho sức mạnh, sự tập trung và sự tinh tế của cách xuất lực. Dương Tuấn Vũ sau khi rèn xong chiếc mặt nạ, hắn bắt tay vào rèn cho mình một chiếc dao găm. Tạo hình được hắn lấy từ trò chơi cờ rột phi giờ. Một con dao quân dụng rất quen thuộc. Sau đó là làm ra những sợi dây thừng siêu bền chắc với đường kính chỉ bằng một sợi dây điện 3mm. Để có thể leo núi, vượt địa hình phức tạp. Rồi xẻn quân dụng, có khả năng đào cả đá. Sau khi sử dụng có thể gập nhỏ lại bằng kích thước một chiếc iPad. Một chiếc ba lô quân dụng, bề ngoài nhìn khá thời trang, gọn nhẹ, nhưng không gian chứa rất tốt. Những đồ dùng hắn làm ra đều có thể cất gọn vào đó. Những thiết bị rất đơn giản nhưng được làm bởi nguyên lý mới, cách pha trộn tỷ lệ rất phức tạp của thế kỷ 22. Đây là những thiết bị căn bản và hữu ích nhất, để một người lính có thể sống sót ở mọi địa hình. Kết thúc 2 tuần tập huấn mệt mỏi cả ngày lẫn đêm, Dương Tuấn Vũ đã cao tới 1m8, thân hình rắn chắc cân đối. Toàn thân đã toát ra khí phách của một quân nhân. Không thể không nói, những thiết bị mới này đã giúp hắn tiến bộ rất nhanh. Các môn võ hắn đã đạt tới đẳng 5. Điều mà trước đây hắn mất gấp đôi, gấp 3 thời gian để hoàn thành. Gym của thế kỷ sau, hắn cũng đã cố gắng hết sức làm được bước đầu.
bây giờ hắn đã có thể nâng được tối đa tạ 300kg lên xả được 500 cái. Triệu Cơ có lừa hắn một chút, còn nói là đã cải chương trình tự hủy. Nhưng lần đó hắn đã háo thắng muốn thử sức, được 200 cái thì đã hết hơi rồi. Hắn cứ nghĩ mình sẽ mất tiêu cái xả đơn này nhưng không. Cái xả này nó cũng có mức độ. Chẳng qua cô nàng này nói với hắn mức độ cao nhất. Nhưng hắn cũng không cảm thấy nhẹ nhõm gì khi biết được điều này. Những thiết bị này mới chỉ là sơ cấp. Vậy mà hắn còn chưa thể hoàn thành. Điều đó càng thôi thúc Dương Tuấn Vũ tập luyện điên cuồng hơn. Ngoài thời gian đi học, thi đấu giải bóng rổ, ăn uống và ngủ 5 giờ. Còn lại 10 tiếng hắn đều tập như không cần mạng. Lúc nào hết sức, hắn lại ngồi đọc cái tài liệu sản xuất vũ khí và các nguyên lý mới của thế kỷ 22. Vì rất nhiều những kiến thức mà hiện tại không có, hắn bắt buộc phải học mới hoàn toàn. Kho kiến thức được cả thế giới vất vả nghiên cứu trong gần 200 năm là một con số khổng lồ. Nếu để đọc hết chúng, một người bình thường sẽ phải đọc từ lúc sinh ra đến lúc chết đi cũng mới được một nửa. Dương Tuấn Vũ không có nhiều thời gian như vậy, nhưng hắn có cường độ tinh thần rất mạnh. Điều đó cũng phải khiến hắn mất 10 năm mới có thể tìm hiểu hết. Biết như vậy nên hắn không quá chìm đắm, thời gian nghỉ hắn sẽ đọc để lấy được những kiến thức mình cần. Chọn lọc những điều này chính là Triệu Cơ. Hết tháng 5, hắn cũng đã đạt tới cảnh giới thập đẳng của 10 môn võ học hiện nay. Nhưng con người không thể sống quá tách biệt với thế giới được, đồng thời tập luyện mà không có thời gian nghỉ ngơi cho cơ thể hấp thu và trưởng thành thì cũng chỉ có phản tác dụng. Sau khi đạt 55 sức mạnh, cũng là lúc hắn dừng lại khóa huấn luyện ma quỷ này. Thời điểm này cũng là lúc Mai Tuyết Yên đã được xuất viện. Cô đã đi được những bước đầu tiên, bây giờ đã có thể đi bộ trong thời gian 5 phút. Từ một người gần như đã mất hoàn toàn cảm giác hai chân trong 8 năm, chỉ sau 2 tháng đã có thể tự đi lại được, dù chỉ là một quãng ngắn, nhưng điều đó cũng là kỳ tích trong y khoa thế giới rồi. Điều này cũng làm bác sĩ Vũ Tuấn Phong kinh ngạc và thán phục sự nỗ lực của cô. Dương Tuấn Vũ sau khi đi học về thì thấy taxi đã đỗ lại trước cửa. Nhưng ba người, cha, mẹ và Mai Mai thì cứ đứng loay hoay, nhìn ngó xung quanh rồi không biết làm thế nào. Hắn mới chợt vỗ trán, nó, quên mất không nói với cha mẹ là mình đã xây lại căn nhà cũ thành biệt thự rồi. Bảo sao họ cứ luống cuống không biết đây là đâu. Tất cả cũng vì thời gian này hắn lao đầu vào tập luyện. Công việc cũng hẹn mọi người báo cáo theo tháng. Cha mẹ, vào nhà đi thôi còn đứng đó làm gì? À quên, chưa mở khóa. Hì hì. Dương Tuấn Vũ. Dạ, con đây. Nhà mình đâu rồi? Thì cha đang đứng ở trước cửa nhà mình còn gì? Đây là nhà mình. Cái này đùa không vui đâu. Cha không nhìn xung quanh xem, đây không phải nhà xây trên đất của mình thì không phải nhà mình thì là gì? Sao lại biến thành ra thế này rồi? Cả nhà mới đi có 2 tháng. Xây cũng không nhanh thế chứ. Hì. Con thuê thợ giỏi, đồng thời mua sẵn các tấm tường rồi ghép lại. Rất nhanh và chắc chắn. Đúng theo tiêu chuẩn xây dựng của Mỹ đấy. Ừm. Họ ghép xong trong một ngày. Sau đó phải chắt tường, ốp gạch, làm mái. Tất cả mất 2 tháng. Con vừa nghiệm thu nhà vào 2 hôm trước. Cha mẹ về vừa lúc. Thế nào ứng không? Con kiếm đâu ra nhiều tiền mà xây dựng lớn như vậy? Mẹ Lan lo lắng hỏi. 5 tỷ xây dựng 1 tỷ nội thất. Có 6 tỷ thôi. 6 tỷ. Con nghĩ tiền là giấy à? Vâng, tiền cũng in từ giấy mà. Dương Tuấn Vũ chột dạ, cái cố. Á á á. Mẹ, bỏ thai con ra, từ từ, vào nhà rồi con giải thế. Mình đang ở ngoài cửa mà. Hàng xóm cười kia kìa. Được rồi, vào nhà rồi nói. Giang Tuấn rất ngạc nhiên nhưng cũng biết việc nhà cần phải đóng cửa bảo nhau. Dương Tuấn Vũ mở khóa cửa ra, sau chiếc cổng lớn còn có bảo mật bằng vân tay, gương mặt, đồng tử. Hắn rất cẩn thận bảo mọi người đăng ký thành viên vào bộ phận an ninh. Sau cái cánh cổng đó, Mai Tuyết Yên và hai vợ chồng Giang Tuấn há hốc miệng. Nào đâu có đơn giản như bên ngoài, bên trong mới nhìn thấy mức độ đẹp của căn nhà. Bên phải căn nhà là một hồ cá nhỏ, trong đó đã có rất nhiều loại cá đủ màu sắc đang bơi tung tăng. Có hòn non bộ cao 3m, trên đó điêu khắc cách điệu đủ 12 con giáp. Nước được máy bơm chuyên dụng tạo thành thác nước, cây nhỏ trên đó cũng được sắp xếp như một khu rừng. Có cả ghế xếp. Ô lớn cắm xuống tạo thành một khu nhỏ để có thể nằm phơi nắng, thư giãn, uống cà phê. Bên trái là một gara ô tô, hiện có 2 chiếc, một Camry, một Rolls-Royce 2009 giá khoảng 250.000 đô la, 5 tỷ đồng, sau thuế là hơn 10 tỷ đồng. Tất nhiên cả ba người đều chưa biết giá của nó, nếu không ngay cả ngồi lên cũng không dám. Dương Tuấn Vũ cũng chưa có bằng lái. Hắn mới chỉ thi được bằng xe máy. Để có thể lái ô tô cần có thêm thời gian nữa. Xe này hắn nhờ Vân Tú đặt hàng nguyên chiếc từ nước ngoài. Phía sau là vườn hoa, được trồng đủ các loại hoa. Hắn không biết mẹ với em gái hắn thích hoa gì.
Hắn trồng mỗi thứ một ít. Nhìn khá lộn xộn nhưng hoa đều nở nên vẫn khá đẹp. Vườn hoa sau này phải nhờ Mai Mai chăm sóc rồi. Em với mẹ thích hoa gì thì có thể trồng. Hai người phụ nữ nhìn thấy vườn hoa, tâm trạng lo lắng suy nghĩ đã ném qua sau đầu. Hai người chỉ trỏ các loại hoa đầy màu sắc rồi cười nói quên trời đất. Dương Tuấn Vũ nói mãi mới kéo họ đi xem tiếp được căn biệt thự. Căn nhà 4 tầng, được thiết kế theo phong cách châu Âu, nhìn như một lâu đài nhỏ. Bên trong là gạch lát nền nguyên khối sáng bóng, có thảm trải nhà màu đỏ, bàn ghế sofa màu cà phê sữa, đèn chùm trần nhà cũng rất lớn. Các phòng ngủ cũng có đồ dùng hoàn toàn mới. Giường rộng, đệm êm, màu sắc căn phòng thì hắn dựa theo sở thích của cả nhà. Phòng của Mai Tuyết Yên màu vàng, như hoa mai, phòng của vợ chồng Giang Tấn thì màu nâu trầm. TV, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, bếp ga. Tất cả đều mới. Quá xa xỉ rồi đấy là điều mà cả ba người đều nghĩ. Đây cũng là tâm lý chung của người hai tháng trước căn nhà còn rột mái, hôm nay đã chuyển sang biệt thự. Chương 84, nền nệ nệ lì xệ. Sau khi mọi người hoàn hồn, ngồi lại phòng khách, Dương Tuấn Vũ nói. Hiện nay công ty làm ăn rất tốt. Đây chỉ là một phần tiền nhỏ trong đó. Cha mẹ cứ yên tâm, con không có làm ăn phạm pháp. Mọi người cũng đã sống khổ cực quá lâu rồi. Bây giờ cũng đến lúc hai anh em con báo đáp cha mẹ. Tuyết Yên còn nhỏ, chưa đi làm được. Vì thế con sẽ đứng ra gánh vác. Giang Tấn thấy con trai đã khôn lớn, ông gật đầu nói. Bây giờ con đã đủ trưởng thành để tự làm ăn rồi. Rất tốt. Cha mẹ cũng không đòi hỏi gì nhiều ở hai đứa. Chỉ cần các con mạnh khỏe thì dù có sống khó khăn một chút cũng tốt. Nhưng bây giờ, con trai của cha đã làm giám đốc lớn rồi. Cha cũng không quản con làm gì, chỉ cần yêu thương em gái con là cha mẹ yên tâm rồi. Mai Tuyết Yên nước mắt đã chảy ra. Người anh này của cô đã cố gắng rất nhiều rồi. Những khó khăn mà anh phải chịu, trước đây cô không thể giúp, hiện tại cô đã có thể tự đi lại, tự chăm sóc được bản thân. Cô rất muốn được giúp anh trai mình. Câu nghẹn ngào nói. Anh. Cảm ơn anh, em có thể tự đi lại được rồi. Không có anh thì em đã. Dương Tuấn Vũ xoa đầu em gái, lau nước mắt trên má cô, hắn cười nói. Mai Mai ngốc, em đã phải chịu nhiều đau khổ nhất trong nhà chúng ta rồi. Nếu có thể anh sẽ luôn bảo vệ em thật tốt. Đôi chân của em có thể đi lại là nhờ cả nhà chúng ta, anh chỉ góp một chút công sức thôi. Đừng khóc nữa. Anh. Em muốn đến công ty giúp anh. Liệu em có thể? Công việc ở đó đâu phải là ước mơ của em. Ngốc ạ, phải làm diễn viên nổi tiếng, làm ca sĩ nổi danh. Phải để mọi người được biết đến em. Cả nhà sẽ luôn dõi theo em. Mai Tuyết Yên khóc lớn, nhào vào lòng anh trai. Đúng vậy, đã là gia đình thì không có cảm ơn. Nếu thấy biết ơn, hãy sống thật tốt, hãy thương yêu mọi người. Để mọi người luôn cảm thấy yên tâm vì bạn. Sau đó cũng không ai hỏi về số tiền của Dương Tuấn Vũ xây nhà. Họ biết cũng không để làm gì cả. Chỉ cần cả nhà hạnh phúc bên nhau là được. À, nhà hàng Tuyết Yên của mẹ đã được sửa chữa lại toàn bộ rồi. Khi nào muốn khai trương mẹ cứ đến nhé. Mọi sự an bài đã xong. Ừ, bây giờ em con cũng đã khỏe mạnh rồi. Mẹ cũng nên đi ra ngoài hoạt động chút. Ai? Mới có mấy năm không đi làm, cảm giác cơ thể đã ì ạch, chậm chạp rồi. Dương Tuấn Vũ thấy cha mình cũng không còn thích hợp đi làm công cho người ta nữa rồi. Lương chẳng đáng bao nhiêu mà lại vất vả, hắn đề nghị. Mẹ ơi! Mẹ xem có nên để cha con nghỉ việc rồi đến làm thuê cho mẹ không? Mẹ Lan nghe thấy hắn đề xuất ý kiến như thế thì mắt sáng lên, bà cười mắng. Thằng khỉ con này! Cha và mẹ cũng đã bàn bạc ổn thỏa rồi. Cha con sẽ nghỉ việc ở công trường. Ông ấy sẽ đến cửa hàng cùng mẹ kinh doanh. Mình tự làm chủ bao giờ cũng thoải mái hơn. Đi làm thuê tiền kiếm chẳng được bao nhiêu, sức khỏe lại càng đi xuống. Mình làm ông chủ, dù có thể đau đầu nhiều thứ khác nhưng mà cũng tự mình làm mình tiêu. Mẹ nghĩ được thế là tốt rồi. Thì, vậy mai hai người đi đến đấy đi xem có gì không ưng ý con cho người sửa. Còn mai mai thì mai sẽ cùng con đi học. Con định đi ô tô đến trường đấy à? Mẹ Lan lo lắng hỏi. Mẹ nghĩ đi đâu vậy? Trường con xe máy còn phải xin phép nhà trường đàng hoàng, có cam kết của phụ huynh mới được dùng. Nếu con đi ô tô đến, chắc sẽ bị cho nghỉ học luôn quá. Thì, nhóc con nghĩ được như thế là tốt rồi. Dù sao công ty cũng mới làm ăn chưa được nửa năm, con cũng nên khiêm tốn chút. Vâng, con hiểu. Ừm, vậy chờ chút, mẹ vào nấu cơm. À, con có thêm những món ăn mới rồi đó mẹ, con đã ghi lại vào quyển menu này rồi. Sau này sẽ làm thực đơn của con luôn. Mẹ xem có được không? Mẹ Lan nhìn vào quyển thực đơn dài 10 trang thì hoa mắt, bao nhiêu món ăn bà chưa nhìn thấy bao giờ. Đọc cách chế biến và nêm gia vị thì bà biết đây chính là một báu vật của bất cứ nhà hàng nào rồi. Bà ôm chặt, nhìn con trai nói. Con trộm được ở đâu?
gì mà mẹ nói con ăn trộm, thì, nói là thực đơn của nhà hàng thế kỷ 22 mẹ có tin không?
Có quỷ mới tin.
Thế thì đúng rồi. Mẹ chỉ cần biết mẹ có thể nấu hay không là được. Con đảm bảo không có đụng hàng ở đâu hết. Mẹ lan quét mấy lượt qua người hắn rồi gãi đầu thắc mắc. Mẹ không tin con lại nghĩ ra được những món ăn này.
Ai?
Dù gì cũng có rồi, chắc món ăn người ta cũng không đăng ký bản quyền gì. Để cha mẹ bàn bạc tính toán xem làm như nào thì hợp lý. Con thấy như thế này là ổn nhất. Thực đơn ban đầu gồm 5 món cơm bình dân, 5 món cơm nhà hàng cao cấp. Cứ 3 tháng sẽ có 4 món mới trong quyển thực đơn. Mỗi 3 tuần ra 1 món. Như vậy dùng hết chỗ thực đơn đó cũng mất mấy năm rồi.
Ừ, cách này rất hay.
Được rồi, để mẹ xem có món mới nào có thể áp dụng luôn không, mẹ sẽ nấu cho cả nhà ăn trước.
Dễ ạ.
Sắp được ăn món mới mẹ nấu rồi.
Thì,
sau này ai làm vợ con cũng phải biết nấu ăn ngon như mẹ.
Đúng là càng lớn càng dẻo miệng.
Tốt, tốt, tốt.
Hệ lì xệ xin báo cáo.
Chị có thể bắt đầu.
Tình hình tài chính công ty hiện tại tôi sẽ báo cáo qua đây hàng tuần.
Trong tháng 5 vừa qua, tổng tài chính 3 công ty con đem lại là 200 tỷ đồng.
Lợi nhuận hiện tại chủ yếu tới từ quảng cáo trên vị rổ nẹt và thịnh thế chén spotter.
Doanh thu cũng thịnh thế mobile đã có hiện tượng bão hòa và giảm sút 1%.
Đây cũng là tín hiệu đã lường trước.
Sau khi bột đã rút 20 tỷ đồng để tiến hành xây dựng biệt thự và căn cứ.
Báo cáo kế hoạch khu du lịch.
Về đơn xin được bao thầu 10 km chiều dài biển và 5 km chiều dài đất ven bờ đã được lao đạo thành phố chấp thuận.
Hiện tại đã bắt đầu tiến hành đi vào phát triển chuỗi nhà hàng khách sạn.
Dự tính ở đây cần không dưới 1 tỷ đô la, 20.000 tỷ đồng, chúng ta nếu chia xây dựng theo các đợt thì sẽ mất khoảng 33 năm với tình hình kinh tế hiện nay của công ty.
Xin ý kiến của bộ.
Toàn bộ nguồn vốn lợi nhuận của hai công ty Vĩ Rộ Nẹt và Thịnh Thế Chen Spotter sẽ chia làm 2 phần, mỗi phần khoảng 50 tỷ đồng chuyển sang dự án Thịnh Thế Dì Dọt và New Technology Dễ Sẽ Ở Cổng Bạn Nghỉ Thịnh Thế, khu nghỉ dưỡng Thịnh Thế và công ty công nghệ mới Thịnh Thế.
Chúng ta sẽ tự phát triển các sản phẩm mới, không thể mãi đi theo sản phẩm từ thị trường được.
Ngày mai chị sẽ đăng thông tin tuyển nhân viên khối kỹ thuật và các nhà nghiên cứu.
Mức lương chị tự cân nhắc.
Rõ.
Elise, ngày mai sau giờ làm chị có mặt trước cửa nhà tôi.
Rõ.
Khi Vân Tú đến nhà hắn, rất nhanh cô được hắn kéo xuống căn cứ của mình.
Sau khi qua hàng loạt hàng rào an ninh, Vân Tú nhìn thấy một nơi như trong phim.
Rất nhiều máy móc kỳ lạ.
Elise, cô có muốn làm một đặc công hay chỉ là một người làm mảng tài chính thông tin của tổ chức?
Tôi làm cả hai được chứ?
Vân Tú mắt phát sáng.
Cô đã nghĩ rất nhiều từ lúc tham gia vào tổ chức này, cô tự hỏi mình sẽ được học các chiêu thức võ thuật như Dương Tuấn Vũ đánh mấy tên ở Vịnh Xuân Quan chứ.
Nhưng cô không biết mình ngần này tuổi rồi có tập võ được không nữa.
Chị thật tham lam, nhưng đúng là tổ chức đang quá thiếu nhân lực, hiện tại chị có thể làm cả hai, sau này nếu cảm thấy không ổn tôi sẽ để chị giữ một vị trí thích hợp.
Rõ.
Đây là lần đầu tiên Vân Tú trào nghiêm theo kiểu quân đôi.
Cô còn đang mặc váy, nhìn hơi kỳ quặc một chút.
Được rồi.
Chị đã bao giờ học võ chưa?
Đến rồi.
Đến rồi khi nghe hắn hỏi câu đó, trái tim Vân Tú đập liên hồi.
Mày phấn khích cái gì cô mắng bản thân?
Trấn tĩnh một chút, cô nói.
Tôi đã từng học cả rẹ hồi cấp 1.
Nhưng sau đó học hành bận rộn tôi đã bỏ.
Ừm, vậy ít nhất chị cũng đã từng tập luyện.
Có những người không có tố chất sẽ không thể chiến đấu bằng sức mạnh được.
Họ sẽ được đảm nhận những vai trò khác của tổ chức.
Chị hiểu chứ?
Tôi hiểu thưa bột.
Nếu không hợp thì ép buộc cũng không có giá trị.
Rất tốt.
Bây giờ chị thả lỏng, đứng im.
Dương Tuấn Vũ nhờ Triệu Cơ huy động năng lượng quét qua các tố chất cơ thể, tinh thần, phản xạ
của Vân Tú.
Sau khoảng một phút, hắn đã có kết quả.
Cơ thể của chị khá thích hợp với võ thuật.
Chúc mừng chị.
Tuy vậy đừng mừng nội, có lẽ đây cũng sẽ là bước lựa chọn sai lầm.
Chị chắc chắn.
Tôi chắc chắn.
Làm việc hành chính quá nhàm chán.
Được vận động cơ thể mới là tốt.
Không ngờ chị cũng rất ưa bao lực.
Thì.
Tôi cũng không rõ nữa.
Được rồi.
Đợi chút, tôi sẽ bắt đầu tải bản danh sách các bài tập cho chị, trên đó sẽ có động tác, có chú thích, có thời gian, có mức độ cần đạt được theo từng tuần.
Có 5 môn võ thích hợp với chị.
Chị đã tham gia thì cần phải làm đến cùng.
Rõ chưa?
Đã rõ.
Triệu Cơ thông qua mạng máy tính đặc thù ở căn cứ, tải xuống file dữ liệu và in ra cho Vân Tú.
Con gái thiên về sự mềm dẻo, tâm lý đa nghi, suy nghĩ cẩn thận sẽ tốt với các môn võ có tính chất trinh thám.
Dương Tuấn Vũ cũng không định để cô chiến đấu thiên về sức mạnh.
Sau này những vũ khí sẽ hỗ trợ cho cô chiếm 70% chiến lực.
Vân Tú sau khi cầm bảng danh sách các môn võ và các bài tập luyện thì mồ hôi lạnh cũng thi chảy xuống.
Câu.
À bột có chắc đây là bài tập cho người. Bài tập này của chị chỉ bằng tháng 1 năm 20 bài tập của tôi. Chị còn ý kiến gì không?
Tháng 1 năm 20, bột đúng thật là quái mật đội lốt người.
Được rồi. Không có ý kiến. Chị đừng mong ăn gian thành tích. Cứ mỗi 2 tuần chị sẽ phải kiểm tra một lần. Căn cứ này chị có thể ra vào tự do. Hiện tại cũng chưa có gì quá bảo mật, những thứ chị không động vào được thì không có. Nhớ kỹ, phải học thuộc động tác trước, sau đó mới là áp dụng sức mạnh vào. Chị có một buổi tối để nhớ rõ, sau đó thông tin trên giấy phải hủy toàn bộ. Ngày mai tôi sẽ hướng dẫn cho chị lần đầu.
Đã rõ.
Chị có thể tự ra về.
Sau khi Vân Tú đi, Triệu Cơ hỏi.
Anh định để cô ấy đi theo con đường trinh thám và đặt bẫy.
Đúng vậy.
Anh sẽ cho cô ấy xứng với cái tên nhện nhện Elise này.
Nhìn bóng lưng xinh đẹp, Dương Tuấn Vũ cười xấu xa.
Chương 85, thành tích 1 năm của Dương Tuấn Vũ.
Hẹn gặp mặt.
Vậy là lớp 10 đã kết thúc, bài kiểm tra cuối kỳ hôm nay cũng là buổi học cuối cùng. Dương Tuấn Vũ kết thúc năm học đầu tiên khi hắn được sống lại, hắn đã có thêm nhiều bạn bè, nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ mà ngày trước hắn đã không thể, đúng hơn là không muốn làm. Từ bên cạnh hắn nghe thấy giọng Chu Bản Tử hô lớn.
Hôm nay là ngày học cuối cùng rồi, cả lớp mình cũng bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè.
Lớp chúng ta có một suất du lịch Phú Quan, phía Nam Việt Nam, vào 3 ngày nữa, do trước Đỗ đạt giải nhất trong sự kiện 10 năm thành lập trường.
Tuy nhiên trước đó phải khiến tên nhà giàu mới nổi Dương Tuấn Vũ này nghèo đi một chút, anh em thấy đúng không?
Đúng thế.
Cả lớp cười vui vẻ nói.
Chuyện chẳng là, Dương Tuấn Vũ kết thúc năm học này với thành tích xuất sắc, mọi môn học của hắn đều được trên 9 phẩy.
Cả môn lý của thầy Đồng Văn Vinh, người luôn ghét hắn, cũng không còn cách nào khác phải cắn răng chấm đúng sự thật.
Nếu chấm điểm sai, Dương Tuấn Vũ sẽ lên chất vấn.
Làm đúng mà trừ điểm.
Sẽ mất mặt với cả lớp, thậm chí, nhà trường sẽ bị học sinh và phụ huynh nói giáo viên còn không bằng học sinh.
Chưa hết, Dương Tuấn Vũ cũng đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp trường và cả cấp tỉnh nữa.
Nghỉ hè xong hắn sẽ tham dự giải học sinh giỏi cấp quốc gia.
Tuy Dương Tuấn Vũ rất bận rộn rèn luyện sức mạnh, nhưng kiến thức cũng là thứ không thể bỏ được.
Nhưng có một sự thật phũ phàng là, những kiến thức cơ sở bây giờ đã quá đơn giản với hắn, thậm chí cả đại học cũng không hơn. Tất nhiên đó chỉ là môn toán lý hóa sinh, những thứ mà hắn cần học để phục vụ cho thiết kế vũ khí và y tế.
Trên chiến trường, không bác sĩ nào tốt hơn chính bản thân mình.
Tuy hắn không phải thần y gì, nhưng những kiến thức căn bản cấp trung học này chỉ là cơ sở của những thứ Triệu Cơ bắt hắn hoàn thiện.
Còn cả đội bóng rổ cũng vô địch giải cấp trường, và những trận giao hữu với trường khác cũng thắng lợi áp đảo.
Và vũ thần chính là biệt danh của hắn trên sân.
Mỗi khi có một pha lên bóng hay ghi bàn, cái danh hiệu này cũng được khán giả hô lên.
Chính vì tất cả những điều đó, hắn phải khao một bữa ra trò.
Ừm, giờ nhà hắn có biệt thự cũng không giấu được tiếng gió, một đồn trăm, trăm đồn nghìn.
Đến cả bác Lao Công cũng biết hắn bây giờ là công tử giàu có.
Chỉ duy nhất một điều, hắn làm giám đốc một tập đoàn lớn trong tỉnh Vĩnh Hà thì không ai biết.
À, trừ con heo Chu Văn Tuệ.
Ok.
Tất cả đến nhà hàng Tuyết Thiên ăn tối, sau đó đi ca ra ok Vĩnh Hằng chơi thỏa thích.
Hẹn tất cả anh chị em lúc 6 giờ nhé.
Dễ ạ.
Vũ thần chủ trì anh em ơi.
Mau về nhà tắm rửa sạch sẽ để đi ăn nhà hàng nào.
Tao nghe nói nhà hàng này mới mở bán đồ ăn rất ngon.
Nếu không đặt trước thì đến đợi nửa tiếng cũng không có bàn đâu.
Mọi người nhớ đến sớm chút.
Thế thì đi nhanh thôi.
Sắp 5 hát rồi.
Đi đi.
Sau khi mọi người tản ra hết, Diệp Minh Châu cùng hắn sóng vai đi trên đường.
Chu Mập đối với chuyện này đã không muốn làm cái bóng đèn, hắn chuồn rất nhanh. Trước khi đi còn cười râm, giơ ngón tay cái về phía hắn và nháy mắt một cái.
Dương Tuấn Vũ dở khóc dở cười.
Đúng là từ khi hai người trở về sau cái đêm đó, họ đã gần nhau hơn, cũng hay đi về cùng nhau.
Có thể nói là như hình với bóng rồi, nhưng đó là người ngoài nhìn vào, còn bản thân là người trong cuộc hắn biết, Diệp Minh Châu cũng có ý với hắn, hắn cũng đã không trốn tránh gì cả, nhưng chưa ai nói lời chính thức.
Cô gái này vẫn còn rào cản về gia đình, mà hắn thì hiện tại cũng chưa đủ khả năng phá vỡ bức rào đó.
Giàu thì đúng là so với tầng lớp thấp, còn so với những người như cha của Minh Châu thì còn xa xôi lắm.
Là giám đốc lớn của một tập đoàn đứng top 10 cả nước, tài sản ông ta không còn tính được bằng tiền Việt Nam đồng nữa rồi.
Thậm chí, nếu xét người giàu trên thế giới, top 200 cũng có thể có mặt ông ấy.
Vì vậy, tiền chính là thứ ông ta không quan tâm lắm, có mấy ai giàu hơn ông ta, nên con gái muốn trở thành thứ hữu ích, ông ta phải gả cô cho một nhà có quyền lực lớn.
Khi con người ta đã giàu có, thì họ sẽ ham muốn quyền lực, khi có cả hai, người ta lại muốn sống lâu.
đó là thứ mà đa số mọi người cũng đang hướng tới. Giới hạn, đó là thứ rất khó vượt qua. Tuy vậy, cả hai người bọn họ cũng không từ bỏ. Minh Châu, dạo này trong nhà vẫn ổn chứ? Mẹ cậu có khỏe không? Mẹ tớ dạo này cũng có chút cảm nhẹ, nhưng đã gần khỏi rồi. Ừm, ông ấy không làm khó gì cậu chứ? À, cũng không có gì. Diệp Minh Châu nghe hắn hỏi vậy thì ấp úng, cô nói dối. Cậu biết khi cậu nói dối sẽ bị đỏ tai mà. Thì, có gì mà không nói được với tớ? Ông ấy lại ép cậu làm. Gì quá đáng à? Diệp Minh Châu đôi chân xinh xắn, vừa bước đi, vừa cúi đầu. Cậu nghĩ gì đó, sau đó ngẩng đầu lên, mắt nhìn mông lung. Dương Tuấn Vũ cũng không ép cô nói. Hắn chỉ lặng yên đi bên cạnh, nghe từng tiếng giày gõ nhẹ lên nền gạch lát sân. Gió thổi nhẹ qua, hơi thở của mùa hè đã đến, nó luôn nhẹ vào mái tóc đen dài, mượt mà của cô gái, làm tóc mai cô bay phất phơ. Nắng vàng ấm áp đầu hè chiếu lên gương mặt trắng hồng mịn màng của cô, càng làm cô trông thật đẹp. Vẻ đẹp đó hòa vào thiên nhiên, rất nhẹ nhàng và ấm áp. Cậu nhìn thật quá đẹp. Dương Tuấn Vũ cảm thán. Diệp Minh Châu mỉm cười quay lại nhìn hắn, cô cười làm tia nắng thoáng đọng lại, mọi thứ như đều. Muốn làm nền cho công chúa. Ngón tay nhỏ xinh khẽ vuốt lại tóc mai qua thai, giọng cô nhẹ nhàng nói. Cậu đúng là rất biết làm người khác vui vẻ. Cô thở dài một chút, ánh mắt mang chút buồn, một chút lo lắng, không xác định. Cha mình muốn ngày mai, cả nhà mình đi ăn cơm với nhà tên Lý Gia Huy đó. Dương Tuấn Vũ thấy nỗi buồn sâu kín của cô, hắn cũng biết chuyện gì tới cũng đã không tránh được. Là tên cháu của Phó Bộ trưởng Lý à? Đúng vậy, ông ấy còn nói, nếu mình không đi ông ấy sẽ chuyển cả nhà lên Hà Đô luôn. Để khi đó tiện đường cho tên con kia. Nhưng mà nếu đi, gặp hắn mình cũng cảm thấy rất chán ghét. Mình không biết phải làm sao nữa. Hiện tại, Dương Tuấn Vũ cảm giác mình quá bất lực, lúc cô gặp khó khăn, bị ức hiếp, hắn biết nhưng không làm được gì. Lồng ngực hắn cảm thấy rất khó chịu, hắn hỏi Triệu Cơ. Nếu ngày mai anh đến cho tên khốn kia một bài học, em thấy thế nào? Hiện nay nếu anh động vào anh ta thì rất có thể phá vỡ những kế hoạch đáng tiến hành. Công ty của anh, căn cứ của anh, và chính bản thân anh cũng sẽ bị đẩy lên đầu sóng. Họ sẽ điều tra anh, thấy những việc anh làm quá khác biệt, anh sẽ bị cho vào diện theo dõi. Làm việc sau này sẽ rất khó khăn, anh phải nhẫn nhịn. Nhưng cứ để như thế này, tên khốn kia sẽ đạt được mục đích của hắn mất. Ừm, khả năng đó rất cao. Em có một kế hoạch. Ồ, nói anh nghe. Ừm, có vẻ ổn. Tiếp tục. Ha ha, em đã học xấu từ bao giờ vậy? Em gần ai thì học người đó thôi. Có phải em rất thông minh? Em không thông minh thì không ai thông minh nữa rồi. Được lắm, kế hoạch rất hay, nhưng làm. Sao em xác định được lộ trình của tên đó? Sao anh không hỏi Minh Châu một chút xem mai họ hẹn nhau ở đâu? Mà tên đó đến tận nơi này, thì phải thuê khách sạn rồi. Cô ấy mà hỏi được cả chỗ đó thì rất dễ dàng rồi. Ừm, sao đầu óc anh kém vậy, có thế mà cũng không nghĩ ra. Ok. Để anh hỏi. Dương Tuấn Vũ thấy cô buồn buồn, cô cũng không đợi câu trả lời của hắn. Có lẽ Diệp Minh Châu cũng hiểu cho nỗi khó khăn của hắn nên chỉ coi như nói ra để lòng nhẹ nhàng hơn chút. Hắn hỏi. Mai mọi người định hẹn nhau ở đâu vậy? Cậu hỏi thế để làm gì? Gia đình anh ta đi ra ngoài có mang theo nhiều vệ sĩ xuất sắc đấy. Cậu đừng làm ẩu. Tớ chỉ đi ăn cơm thôi, sẽ không sao đâu. Cậu đừng suy nghĩ nhiều, mình cũng không ngốc mà lao ra ăn đòn đâu. Tớ chỉ hỏi cho biết thôi. Maji ạ di cờ đó là tên nhà hàng ở phía Bắc tỉnh. Nơi chuyên đón khách hàng cấp VIP. Vậy cậu có biết hắn ở khách sạn nào chứ? Sao lại hỏi tớ địa chỉ khách sạn hắn? Cậu. Thấy Diệp Minh Châu tức giận cắn môi, hắn biết là mình đã hỏi quá thô lỗ làm cô hiểu lầm rồi, hắn xua xua tay vội đính chính. Ý mình không phải như vậy, tớ chỉ hỏi cho biết thôi, để xem những kẻ sang trọng, có chức có quyền thì hay ở chỗ nào. Lúc nào đủ điều kiện tớ mua vài cái nghịch chơi. Nghịch chơi. Vì Diệp Minh Châu thấy hắn nói tình mơ, mặt rất thật thà thì cô cũng phì cười. Ừm, tớ có nghe thấy ông ấy nói với cấp dưới của mình là cho người chiếu cố khách sạn xạ phì ạ. Chắc là hắn ở đó. Chương 86, nhà hàng Tuyết Thiên. Ok. Cậu cứ đến đi. Dù sao trốn tránh cũng không phải là cách làm mãi được. Ừm, lần này không đi cũng phải đi. Mình không muốn phải chuyển nhà, chuyển trường. Như thế mình sẽ không được gặp mọi người. Ừm. Cả cậu nữa. Yên tâm, sẽ không ai có thể ép cậu chuyển đi. Mình hứa. Dương Tuấn Vũ đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé, rất mềm, nhưng hơi lạnh. Diệp Minh Châu hơi giật mình, cô rụt tay lại, nhưng hắn đã nắm chặt rồi, cô chỉ hơi phản kháng một chút rồi cũng mặc kệ. Chiếc cổ trắng, vành hai má của công chúa cũng đỏ lên.
cô khét đều. Còn đang ở sân trường đấy. Bỏ tay mình ra đi, mọi người nhìn thấy bây giờ. Họ nhìn cái họ, cậu cứ coi như không biết là được mà. Lại có kiểu coi như không biết vô sỉ như vậy. Cậu đã hỏi ý kiến tớ đâu? Cái này không cần hỏi, tớ thích nắm tay thì sẽ nắm. Cậu không thoát được đâu. Cậu ba. Diệp Minh Châu hơi tức giận vì sự bá đạo của hắn, cô quay đi không thèm nói với hắn nữa. Đừng có giận dỗi vô ích, tớ cũng không buông cậu ra đâu. Hiện tại cũng vậy, sau này cũng thế. Nếu Dương Tuấn Vũ này đã chấm cậu rồi thì không ai cướp được với mình. Đang tức giận lại nghe hắn tỏ tình củ chối như vậy, Diệp Minh Châu thấy tim mình đập thình thịch rất nhanh, cô thấy Dương Tuấn Vũ quá bá đạo rồi, dám khẳng định cô là người của hắn, có chạy cũng không thoát. Tuy vậy, cô cũng không lên tiếng phản đối gì cả, thậm chí bây giờ cô đang rất hạnh phúc rồi. Ừm, không cần phải khoa trương quỳ gối tặng hoa, cũng không cần tặng đồ đắt giá, chỉ cần như vậy thôi là cô đã mãn nguyện rồi. Người con trai này, không biết từ khi nào đã in sâu vào trái tim cô, suy nghĩ của cô. Mỗi khi đau buồn, hình bóng ấy lại giúp cô có thêm mục tiêu để tiếp tục đứng dậy. Có hắn, mỗi ngày của cô thật nhiều tiếng cười và niềm vui. Bình yên như vậy, lặng lẽ như vậy, hắn đã ở vị trí không thể thay thế. Bàn tay nhỏ của Diệp Minh Châu nằm lọt trong bàn tay lớn, có thô ráp của những vết chai lớn. Cô cảm nhận thấy niềm an ủi, cảm giác bảo vệ mà hắn mang lại. Hai người vững bước cùng nhau đi tiếp đoạn đường phía trước, dù có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu đau đớn, họ cũng sẽ không buông nhau ra. Sau khi về nhà tắm nhanh một chút, Dương Tuấn Vũ đi đến nhà hàng Tuyết Yên để phụ giúp mẹ làm đồ ăn. Hôm nay cả lớp có tất cả không dưới 40 người. Có thể nói ngồi hết nguyên một tầng. Sau giờ học hắn đã phải gọi ngay cho cha mẹ để đặt chỗ. Nhà hàng của nhà mình nhưng cũng không thể tự do đến rồi đuổi khách ra được. Nhà hàng Tuyết Yên nằm ngay mặt tiền lớn của ngã tư Vân Xã. Nơi đây giao thông cũng rất tốt, đường xá đã trải nhựa, có đến 8 làn đường, chia làm 2 chiều. Nhà hàng nằm ở vị trí thuận lợi. Vì vậy khách đến cũng rất đông. Tất cả gồm có 3 tầng, diện tích mặt sàn kinh doanh đạt khoảng 100m², mỗi tầng đủ sắp xếp 40 bàn, mỗi bàn 6 chỗ. Xung quanh nhà hàng là những cột trụ lớn, được chạm khắc tinh tế, có hệ thống đèn trùm lớn, bàn mặt kính có in chìm hình long lân quy phượng, ghế được làm từ gỗ đàn hương. Cả gian phòng là sự kết hợp hài hòa của hiện đại và truyền thống. Món ăn hiện nay đã có 12 món, có thể nói ăn một lần không quên. Những món ăn ở đây có những món nhìn dân dã nhưng ăn vào quá khác biệt so với cơm rau hàng ngày. Cũng có những món được trình bày rất đẹp, cá tạo hình long, tôm tạo hình phương, rau củ quả cũng được cắt tỉa đẹp mắt. Quan trọng nhất là mùi và vị đều không kém nhà hàng cao cấp, thậm chí còn hơn. Tuy vậy, giá cũng khá phải chăng. Khoảng 50.000-200.000 đĩa, tùy món. Từ khi khai trương đến nay, chỉ riêng dựa vào quán ăn này thì nhà hắn cũng đã thoát nghèo rồi. Tiền lãi mỗi ngày là 10 triệu đồng. Số tiền này làm cha mẹ hắn vui vẻ không ngớt. Dù đã mở được một tháng nhưng ngày nào họ cũng còn nghĩ mình đang nằm mơ. Tiền. Sao lại dễ kiếm như vậy mà trước đây mình không biết. Tất nhiên, đấy chỉ là suy nghĩ của Dương Tuấn Vũ. Chứ riêng mẹ hắn, người nội trợ của gia đình, bà biết giá trị của những món ăn này rất lớn. Dương Tuấn Vũ khi đến nơi thì thấy Mai Mai đang đeo tạp dề, bưng các món ăn ra cho khách. Chân. Của em đã đi lại bình thường được rồi, sức hồi phục của cô quá mạnh mẽ. Khao khát được đứng lên có thể nói là ước muốn lớn nhất của cả đời em gái hắn. Vì thế khi đã được trao cơ hội, cô không tích cực rèn luyện thì đấy mới là chuyện lạ. Dương Tuấn Vũ đến kéo em hắn lại, rồi cướp khay đựng thức ăn, hắn mang ra cho khách. Sau đó quay vào cốc đầu cô bé, nói. Vừa mời khỏe được một chút, đừng làm quá sức, em phải để cho nó thích ứng tốt đã. Làm công việc bưng bê này không tốt cho đôi chân em đâu. Đi nghỉ đi để anh làm. Nếu em muốn giúp đỡ ba mẹ thì ngồi quầy thanh toán tiền là được. Nhưng. Không nhưng gì hết, đừng bắt anh bế em mang vào đấy. Được rồi, em tự đi được. Mai Tuyết Yên bĩu môi, cười vui vẻ rồi qua quầy thanh toán giúp cha hắn tính tiền. Dương Tuấn Vũ đang chạy bàn thì nghe thấy có giọng nói quen quen vang lên. Tiểu nhị, cho 2 cân nữ nhi hồng. Hắn ngẩng đầu lên thấy tên mập khua cánh tay béo ú vây vây, những đứa con trai đứng sau hắn đang cười sảng sặc, còn các chị em thì che miệng cố nín cười làm vai rung cả lên. Quán đông khách cũng chẳng biết hắn đi vào từ lúc nào, hắn cười lạnh, đi đến chỗ tên mập rồi nói. Đại gia hôm nay đến quán cơm nhỏ này thật là vinh hạnh cho tại hạ, ngày hôm nay bao khách. Xin mời lên trên. Chu mập đang cười đắc chí, nghe thấy chữ bao khách thì ngẩn ra, sau đó lắc lắc đầu như chống bỏi. Không, nào dám tranh với Vũ đại ca. Được rồi, sao mày đã giàu vậy mà còn đi làm thêm ở quán ăn? Đúng vậy, đừng bảo làm thêm ở đây mà xây được cả biệt thự nhé. Thế thì cậu phải tìm cách cho tớ xin một chân với. Đúng vậy, anh em cây khế, hoạn nạn bỏ nhau mà.
Dương Tuấn Vũ nghe xong thì dở khóc dở cười, hắn nói. Đây là quán của nhà tao mà. Ông chủ chính là bố mẹ tao đấy. Chúng mày muốn đến làm thêm.
Ok.
Chỗ quen biết tao sẽ không lấy phí giới thiệu. Đi làm theo ca, 100.000 đồng 4 giờ. Quán nhà mày. Nơi này rất nổi tiếng gần đây nha. Không ngờ đều là tài sản của nhà Vũ đại ca. Vậy hôm nay anh em cứ thoải mái ăn đi.
Dễ ạ.
Được rồi, nói bé chút, người ta đang nhìn kia kìa. Đi, theo tao lên tầng 3, chỗ đó hôm nay chỉ để cho lớp mình thôi đấy. Mọi người kéo nhau lên tầng 3, sau đó Dương Tuấn Vũ cũng không ở lại, hắn nhờ Chu Mập tiếp khách, rồi chạy xuống phụ mẹ hắn chuẩn bị. Đồ ăn đã được hắn đặt trước, vì thế đã làm gần xong rồi. Thấy hắn đem đồ ăn lên, mọi người cũng rất vui vẻ xuống bê rút. Không thể để người ta vừa cho ăn miễn phí, lại bắt người ta phục vụ được. Sau khi mọi người đã vào bàn, Dương Tuấn Vũ cũng kéo cả Mai Tuyết Yên lên đây cùng vui với họ, hắn nói. Hôm nay, nhân dịp tổng kết năm học cũ, đồng thời cũng là khao tất cả mọi người ba giải nhất, trong đó có một giải của tập thể bóng rổ nam, tớ và gia đình cũng tổ chức một bữa liên hoan nho nhỏ. Cảm ơn cả lớp đã chiếu cố đến tớ trong năm học qua, cảm ơn các bạn đã cổ vũ tinh thần cho cả đội bóng ở những trận đấu căng thẳng. Có thắng, có thua nhưng ai cũng đã làm hết sức rồi. Và vinh quang đã được dành cho đội tuyệt vời nhất, đội bóng lớp 10A. Và nhân tiện, em gái của mình, Tuyết Yên 3 tháng trước cũng đã phẫu thuật thành công. Nằm viện 2 tháng để tập phục hồi chức năng, bây giờ em ấy cũng đã có thể tự đi lại bằng chính đôi chân của mình rồi. Buổi tiệc ngày hôm nay sẽ là 3 trong 1. Anh em cứ thoải mái nhiệt tình nhé. Chúc mừng Vũ đại ca, chúc mừng đội bóng, chúc mừng Tuyết Yên đã phẫu thuật thành công. Mọi người. Rồ 2-3 rồ. Mọi người ai cũng vui vẻ, hô theo hắn. Mọi người nếm thử xem có hợp khẩu vị không. Tớ đã dặn mẹ làm thêm một món mới không có trong thực đơn đấy. Đây sẽ là món ra mắt trong tuần tới. Nếu ăn ngon thì mọi người lần sau đến ủng hộ nha. Cứ nói pass, bạn của Dương Tuấn Vũ sẽ được giảm 5% tiền cả bữa cơm nhé. Ha ha. Lại có pass như vậy. Được rồi, tuần sau nhà mình tổ chức sinh nhật cho em gái, mình cũng sẽ đặt chỗ trước. Mọi người nói cười vui vẻ, sau đó bắt đầu ăn. Khi ăn những miếng đầu tiên, ai cũng trợn mắt, có đứa mắng. Thì ra trước đây toàn bị ngược đãi. Thế này mới là cơm chứ. Đúng vậy. Sao trước đây tao chưa được ăn món rau xào đơn giản mà lại ngon như thế này nhỉ? Ừm, món phượng long tường thiên này rất đẹp. Phượng là tôm, long là cá. Rất đẹp đôi. Tôm. Chiên giòn, thịt ở trong rất thơm, gia vị nêm rất hợp, rất lạ. Cá thịt ngọt, không có chút nào mùi tanh, ăn rất mềm. Súp cũng rất ngon, không hề cảm thấy ngấy. Mày đánh giá như chuyên gia vậy. Nhưng công nhận rất đúng. Nhà Dương Tuấn Vũ dựa vào mấy món ăn này cũng phát tài rồi. Ai? Nếu mẹ tao mà nấu được như vậy thì cũng chẳng cần giàu có gì, được ăn hàng ngày là tao đã sống mãn nguyện rồi. Sau này có tiền, hôm nào tao cũng đến đây ăn. Mà sao không thấy mày giới thiệu thẻ thành viên hay thẻ VIP gì? Dương Tuấn Vũ nghe thấy vậy thì ngớ ra, đúng vậy, sao hắn lại quên cái món này chứ? Nhà hàng nào chả phải có cái này để kích thích tiêu dùng. Hắn nói, thẻ thành viên đang đặt làm, yên tâm, khi nào có tớ sẽ thông báo. Ai muốn thì có thể đăng ký lại với Chu Mập. Sau đó hắn sẽ tập hợp lại cho tớ. Ok. Chương 87, kế hoạch của Triệu Cơ. Ngày hôm sau, hắn đã bắt taxi từ sớm đến khách sạn Xạ Phi ạ. Hắn có hình ảnh của tên Lý Gia Huy này từ Meo Diệp Minh Châu gửi. Mặc dù không biết Dương Tuấn Vũ định làm gì, nhưng cô cũng không hỏi, cô tin hắn sẽ không hại mình. Dương Tuấn Vũ ngồi ở sảnh khách sạn, đợi chờ con mồi xuất hiện. Khi tên Lý Gia Huy cùng cặp vợ chồng nhìn rất trang nhã, lịch sự xuất hiện ở quán ăn của khách sạn và thưởng thức món ti giả mức quả. Hắn đã nghe lén cuộc nói chuyện này. Sau khi biết được sơ bộ họ sẽ đi vào lúc 4 giờ chiều, và dùng chiếc mẹ xe đẹp C230 mới ra năm 2009, hắn đánh bài chuẩn. Đi tới Gaza, lẻn qua hệ thống an ninh, né tránh camera ghi hình, cái nào không né được thì kẹo cao su lên đó. Hắn nhanh chóng cho chiếc xe sức một chút ở chính giữa nắp capo, và xì lốp một bánh. Bánh phụ dự trù ở sau cốp xe cũng được hắn chăm sóc kỹ. Đảm bảo cả nhà này chỉ có đi taxi. Xong việc, hắn thuê một phòng ở đây thì được biết, giá thuê của khách không đặt trước là 500 đô la một ngày, 10 triệu đồng. Nghe thấy giá hắn cũng phải liễu lưới. Hỏi làm sao để đăng ký thành viên thì Lễ Tân cũng vui vẻ nói với hắn, cần phải có người giới thiệu, hoặc mua thẻ với giá gốc là 25.000 đô la, 500 triệu đồng. Đấy còn là thẻ cấp VIP thường, còn thẻ bạc, thẻ vàng, thẻ bạch kim thì giá đúng là trên trời. Hắn lắc đầu, chỉ thuê một ngày. Sau đó lấy chìa khóa, lên phòng ngủ một giấc. Chưa thì đi xuống ăn thử đồ ăn của khách sạn. Ừm,
trước đây chưa ăn những món ăn của thế kỷ sau thì ở đây đúng là hạng nhất, nhưng bây giờ thì cũng không khác cơm rau bình thường. Đúng là không gì bằng đồ mẹ nấu. Để cho tên Lý Gia Huy này chắc chắn không đến được nhà hàng Maji ạ gì cờ, đến khoảng 3h chiều, hắn nhân lúc tên nhân viên lên dọn phòng đang mải nói chuyện với khách, rất nhẹ nhàng và nhanh chóng chui vào dưới gầm của xe đẩy. Mà tên này cũng đần, đẩy xe nặng hơn 7-80 cân cũng không để ý lắm, cũng là do bà chủ phòng kia cũng quá xinh đẹp đi. Đó là một phụ nữ tầm khoảng hơn 30 tuổi, chắc là đã có gia đình, nhìn cô ta khá thành thục. Da trắng mịn, gương mặt trái xoan, mũi cao, đôi mắt quyến rũ phong tình, có thể nói các nét đẹp đều hài hòa, kết hợp với bộ váy dạ hội màu đỏ cổ rộng, để hở ra khe ngực sâu trắng mướt. Chân thon dài, đi giày cao gót khoảng 10 phân nữa. Giọng nói cũng đầy mị hoặc. Hắn nghe loáng thoáng được một chút tên người phụ nữ này, Hạ Minh Nguyệt. Tất cả điều đó khiến thanh niên đẩy xe đồ cũng hồn vía lên mây, xe có nặng đến đâu thì anh ta cũng không thể mất hình tượng trước người đẹp được. Khi tới phòng của tên Lý Gia Huy kia, Dương Tuấn Vũ rất nhanh lẻn vào phòng, sau đó nấp ngoài ban công. Lý Gia Huy không biết có kẻ đã lẻn vào phòng mình, hắn đang bật nhạc, vui vẻ thay quần áo, huýt sáo. Mặc quần áo xong thì vào phòng tắm, có lẽ là để vớt eo. Đúng lúc này Dương Tuấn Vũ đi tới, lấy sắn miếng gỗ mỏng, sau đó nhét kín vào bốn cạnh của cửa. Đảm bảo tên này bị nhốt cứng ở trong, trừ khi có người tới giúp hắn phá cửa. Tên công tử bột, ăn chơi chắc táng này lấy đâu ra sức mà phá cửa. Vì thế cứ ngoan ngoãn ở trong đấy chơi đi. Gọi điện thoại tìm người giúp. Rất đen cho hắn là điện thoại hắn vứt ở trong phòng ngủ. Dương Tuấn Vũ đã tắt nguồn rồi. Phòng này cách âm khá tốt, hắn sẽ phải gào rút khản giọng chưa chắc đã có ai nghe thấy. Chỉ có thể đợi ông bà già tới rút. Nhưng mà hai người họ đến trước rồi, tên này lúc sáng còn nói là... Ba mẹ cứ đến đó với chú Diệp Khang đi, con sẽ đi mua cho cô ấy một bó hoa hồng thật lớn, một chiếc dây chuyền, sau đó mới tới. Vẫn đảm bảo kịp giờ. Vì vậy, hắn định sẽ xuất phát trước, nhưng ai lại nghĩ là ở trong nhà tắm đếm cửu. Sau khi xong xuôi tất cả mọi việc, Dương Tuấn Vũ cũng không đi qua cửa chính, ở đó có camera mà hắn chưa động tay chân được. Hắn trèo qua ban công tầng 10, leo tới phòng mình, nơi đã mở sẵn cửa ban công. Việc này đối với hắn bây giờ không có gì đáng nhắc tới nữa rồi. Sau đó hắn trả phòng, xuống nhà hàng ở sảnh, ngồi uống cà phê thích trí quan sát. Ngồi chán nản cũng đã gần 3 tiếng, Dương Tuấn Vũ mới thấy bố mẹ của tên Lý Gia Huy này vội vàng quay về. Chắc là đã ở kia đợi phát ngượng lên rồi. Không biết họ tìm cớ gì để chữa cháy cho con trai mình nhỉ? Ha ha! Dương Tuấn Vũ nết mép cười khoái chí. Sau khoảng 15 phút, lại thấy cả nhà họ tức giận kéo nhau xuống sảnh làm ầm lên. Nói khách sạn không an toàn, để cho bọn cướp đột nhập. Làm con trai họ bị nhốt trong nhà vệ sinh suốt 3 giờ đồng hồ, hét mất cả giọng cũng không ai tới giúp là sao. Chỉ khổ cho mấy anh chị lễ tân giải thích hết nước bọt là phòng cách âm tốt, có la hét cũng khó nghe thấy, đa số khách gọi điện xuống dưới sảnh, hoặc có chuông ấn cứ gọi khẩn cấp ở ngay ngoài phòng khách. Nhưng hắn bị nhốt trong nhà tắm nên không thể ấn cái chuông đó được. Còn điện thoại hắn cũng bị Dương Tuấn Vũ tắt nguồn rồi bay đi du lịch ở một chỗ nào đó rồi. Ví tiền và giấy tờ. Hắn cũng đã cắt nhỏ ném vào thùng rác rồi. Tất nhiên, mọi hoạt động hắn đều xóa sạch dấu vết. Cuộc mắng chửi và giải thích diễn ra khoảng 20-30 phút thì ông chủ khách sạn tới, đầu tiên là xin lỗi khách, sau đó là mắng cả dàn lễ tân và bảo vệ một lượt. Sau đó đuổi việc một cô gái lễ tân, chính cô này đã đứng ra giải thích tình huống. Nghĩa, không đến nỗi đuổi việc chứ. Định tìm người đổ trách nhiệm đây mà. Ai? Chơi xấu tên khốn kiệt nhưng cũng không nên để người vô tội bị chịu va nước được. Đây là chị gái lễ tân rất nhẹ nhàng và chú đáo. Giải thích cụ thể cho mình mọi vấn đề khi nay mà. Hắn không biết rằng, ở một khách sạn có tiếng và tiếp toàn khách VIP, không doanh nhân bạc tỷ thì cũng là lãnh đạo, vì vậy, mọi sai lầm đều phải tự nhận về bản thân, nếu cần thì sẵn sàng tìm một con tốt thí. Khách sạn hạng sao, lương cũng cao, không bao giờ thiếu người mong muốn được xin vào làm việc, thêm hay bớt một người không quan trọng. Và cô gái đen đuổi này đã phải làm con tốt thí đó. Nhìn cô lễ tân kia khóc lóc xin xỏ không được, sau đó được đồng nghiệp dịu vào trong an ủi. Hắn đang định tìm cách tiếp cận giúp đỡ chị gái này, nhưng đúng lúc này, người phụ nữ có dáng người ma quỷ, dù hoặc Hạ Minh Nguyệt lại xuất hiện, hắn nghe thấy cô nói. Các người an ninh không tốt nhưng cũng không thể cứ đổ lỗi cho cô bé vô tội đó được. Tốt nhất là nên tìm cách bắt giữ kẻ trộm, các mê ra an ninh của các anh để làm đồ chơi à. Còn nữa, trách nhiệm này chính là của bảo vệ mà, lý lẽ gì đuổi việc cô ấy. Vì cô ta đứng ra giải thích cho vợ chồng ông bà này à. Thật nực cười. Ông chủ khách sạn Lôi Minh. Đang thầm đuốt mồ hôi lạnh vì đã giải quyết được vụ ở Mỹ này, đây là gia đình của Phó Bộ trưởng Lý A, là mất lòng thì khách sạn này không có ngày tháng tốt đẹp rồi, thì ông ta nghe thấy có tiếng chỉ trích của một người phụ nữ. Ông ta cau mày hỏi. Cô là ai? Sao lại xen vào việc của chúng tôi? Tôi là ai không cần anh phải biết, tôi chỉ là người bất bình vì cách xử lý quá đáng của ông với nữ nhân viên kia thôi. Chúng tôi xử lý như thế nào đến lượt cô quản, đừng nghĩ rằng ai vào khách sạn này cũng có thể dùng danh tiếng đe dọa chúng tôi. Tôi không đe dọa mấy người, nhưng kinh doanh cũng phải có đạo đức của kinh doanh. Chị Minh Nguyệt. Lý Gia Huy không chắc lắm, hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng dụ hoặc của người phụ nữ này. Ừm, chào cô chú Lý, chào em Gia Huy. Xin lỗi vì đã xen vào chuyện của gia đình cậu. Lý Gia Huy biết mình đã nhận đúng người thì thoáng giật mình, sau đó là cười vui vẻ, hắn lắc đầu nói. Không có gì là xen vào hết, chị nói đúng, cô Lễ Tân ấy cũng không có lỗi gì cả, không nên đuổi việc. Đúng vậy, mấy người đừng có đuổi việc cô ấy biết chưa. Lỗi Minh đang định mắng cô ả thích xen vào chuyện của người khác này, nhưng tự nhiên lại thấy Lý Gia Huy khép nép, nịnh bợ người phụ nữ này thì hắn nuốt lời mắng vào trong mồm trước, sau đó đầu óc xoay chuyển rất nhanh, hắn biết người phụ nữ này không đơn giản như mình tưởng. Hắn cười hì hì, mồm thì nói xin lỗi liên tục, tay thì giả vờ làm động tác tự vả vào cái miệng thối của mình, rồi nói. Ra là cô Minh Nguyệt, không biết không có tội, khi nay có gì mạo phạm mong cô tha lỗi. Tôi cũng không rảnh để trách ông, tôi muốn vụ này được giải quyết hợp lý. Được. Được chứ. Nên thế. La Văn, cậu vào thông báo cho Đông Nghi không phải nghỉ việc nữa. Mau lên. Vâng. Trong khi tên La Văn hớt hải chạy đi, vợ chồng nhà họ Lý cũng đã nhận ra đây là người phụ nữ nổi tiếng của gia tộc họ Hạ ở Hà Đô, là một người rất không đơn giản. Họ cũng cười chào. Thì ra là Hạ tiểu thư, được gặp ở đây đúng là vinh hạnh, không biết cô có thời gian rảnh không? Chúng ta cùng ăn tối được chứ? Tôi muốn hỏi thăm sức khỏe Hạ gia chủ một chút. Tôi có việc gấp phải đi bây giờ, chỉ là đang xuống sảnh để đi thì thấy vụ tranh luận này, dù chỉ nghe thoáng qua một chút nhưng đại khái cũng biết việc này không cần liên lụy một cô gái vô tội. Còn về bữa cơm thì để khi khác Hạ Minh Nguyệt tôi sẽ mời Lý Công Tử và vợ chồng Lý Phu Nhân đi ăn một bữa bồi tội. Ừm, sức khỏe của ông nội tôi cũng đã ổn hơn rồi. Cảm ơn chú thím đã quan tâm. Vậy thì để khi khác chúng ta nói chuyện vậy, Hạ tiểu thư có việc thì không nên chậm trễ, còn cô gái đó ông chủ Lôi sẽ được bồi thường hợp lý, đảm bảo cô ấy thỏa mãn. Vậy thì cảm ơn mọi người trước, tôi đi có việc, hẹn mọi người khi khác. Lý Gia Huy thầm kêu tiếc nuối vì người đẹp bận rộn, nhưng cũng chỉ dám nghĩ chứ không dám động đến đóa man đà có độc này, đẹp thật đấy nhưng đẹp chết người. Chỉ có thể ngắm chứ không nên động vào cô ta. Hắn cười nịnh nói. Tất nhiên rồi. Chúc chị buổi tối vui vẻ. Chương 88, sự cố bất ngờ. Khi Hạ Minh Nguyệt đi được một lúc thì tên La Văn mới hớt hải chạy đến, hắn vừa thở dốc vừa nói. Thưa giám đốc Lôi, không tìm thấy Đông Nghi đâu cả. Đồng nghiệp nói cô ấy đã thu dọn đồ rồi đi luôn rồi. Tôi chạy khắp nơi mà không tìm được. Bây giờ tính sao ạ? Nghe thấy tên cấp dưới dáng vẻ không có chút hình tượng cao quý nào, hắn tức giận nói. Không tìm thấy thì thôi, chẳng lẽ bắt tôi gọi điện mời cô ta quay lại? Đây chính là cô ta không muốn làm nữa, chứ chẳng phải tôi không có thành ý nếu cô Hạ quay lại thì cậu cứ giải thích như vậy, biết chưa? Vâng, tôi nhớ rồi. Sau khi mắng tên cấp dưới xong, Lôi Minh thay mặt như lật sách, lúc quay ra nói chuyện với gia đình họ Lý đã trưng lên bộ mặt tươi cười nịnh nọt. Không biết ông ta hứa hẹn bồi thường hay xử lý như thế nào những Lý gia cũng gật đầu cho qua chuyện. Họ cũng chỉ tức giận lúc bấy giờ thôi, gian đe an ninh khách sạn vài câu sau đó đi ăn. Tối hôm nay chắc chắn không thể đi gặp Diệp Minh Châu rồi. Dương Tuấn Vũ cũng không biết phải làm thế nào để thời gian tên này ở đây không gặp được cô, đang vò đầu bứt tóc thì nghe thấy Lý Du Nam, bố của Lý Gia Huy, nghe một cuộc điện thoại, hắn dòng thai thì nghe trộm được một ít, có lẽ có việc gấp trong gia tộc, vì thế gia đình hắn phải ngay lập tức về Hà Đô. Nghe thấy vậy, Dương Tuấn Vũ thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đi ngay là tốt, bây giờ hắn cũng không thể hôm nào cũng gây cản trở cho họ được. Điều hắn cần bây giờ là thời gian. Khi đủ lớn mạnh rồi, hắn sẽ không phải đi làm mấy việc tiểu nhân như vậy nữa. Đang dạo quanh khu vực này cho tiêu cơm một chút, khi đến bến xe bus, hắn thấy cô chị Đông Nghi này đang ôm mặt sổ xì khóc, mọi người cũng đang nhìn lo lắng, có bà cụ còn đang vỗ lưng động viên cô. Cô gái, còn trẻ còn nhiều nơi có thể xin việc mà. Đừng buồn nữa, vấp ngã thì phải đứng lên. Hu hu. Cháu biết. Sổ xịt. Nhưng. Được rồi, bây giờ đừng khóc nữa. Mọi người ai cũng đang lo cho cháu đấy, ngoan nào, nếu cảm thấy căng thẳng, khó khăn quá thì nên đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa. Cô cũng nhận ra ai cũng đang nhìn mình, vì vậy chỉ gật đầu cảm ơn bà cụ, sau đó lau nước mắt, lên xe bus. Dương Tuấn Vũ thấy cô có vẻ tâm lý không phù hợp, hắn quyết định đi theo, dù sao đều là việc do mình gây ra, không thể để cô bị liên lụy được. sau khi bám theo 7-8 trạm xe bus, khi tới cầu Nhật Lăng, hắn đang định đi đến gần để nói chuyện thì chẳng hiểu ra làm sao, Đông Nghi cả người cả đồ đạc nhảy luôn xuống sông Hàn Lăng. Hắn trợn mắt, chửi lớn trong lòng. Không đến nỗi tự tử chứ. Cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp mà. Hắn cũng không kịp nghĩ thêm gì nữa, mọi người xung quanh cũng đã thấy có cô gái nhảy cầu, họ đỗ xe lại rồi gọi điện báo cảnh sát. Dương Tuấn Vũ thì không thể đợi cho cảnh sát đến vớt xác chị gái này được, hắn ném lại được cái ví, cái điện thoại cho một người bên cạnh. Anh chàng này chẳng biết sao người ta lại đưa đồ đạc cá nhân cho mình, chưa kịp há miệng hỏi thì thấy người thanh niên này nhảy xuống, hắn hét lên. Này, cãi nhau gì thì cũng đừng để bạn gái nhảy cầu chứ. Mà sao cậu cũng nhảy theo vậy? Này! Hắn nói đến đó thì Dương Tuấn Vũ đã lao ra khỏi cầu theo hướng của Đông Nghi rồi. Anh chàng cầm đồ trên tay mồm há hốc, cạn lời, hắn thở dài nói với mọi người xung quanh. Ai, thanh niên ngày nay yêu nhau quá nông nổi rồi, mới cãi nhau chút mà đã giận tới mức nhảy cầu. Con gái tôi may mới có 5 tuổi, nhất định tôi sẽ không để nó yêu sớm. Mọi người xung quanh cũng gật đầu đồng ý vậy là sẽ có một cơ số bạn học không được phép yêu khi còn đi học rồi. Tất cả cũng từ Dương Tuấn Vũ mà ra. Nếu họ biết sẽ chửi cho hắn nước bọt bay đầy mặt. Dương Tuấn Vũ sau khi nhảy theo chị gái Đông Nghi này thì mới nhớ ra dòng sông này nước nhìn thì chảy nhẹ nhàng, nhưng thật ra ở dưới nước chảy khá xiết, nếu rơi xuống, người bơi lội giỏi cũng không dám mạnh miệng nói bơi được từ đầu này sang đầu kia. Huống chi là cô gái này. Ai, Dương Tuấn Vũ ơi là Dương Tuấn Vũ, mày suýt nữa thì hại cả đời con gái nhà người ta rồi. Thôi, bây giờ không phải là lúc cảm thán, cứu người xong rồi tính. Triệu Cơ, em khóa mục tiêu, định vị cho anh. Ok anh. San tiện em nhớ ra anh chưa có bài tập dưới nước. Bây giờ sẽ được thêm vào khóa huấn luyện. Dương Tuấn Vũ đen mặt, thầm kêu khổ. Khi hắn tiếp xúc với mặt nước, cảm thấy sông này nước chảy xiết đâu phải bình thường. Tuy vậy, dù là chưa được tập luyện dưới nước, nhưng hắn có sức khỏe, độ nhanh nhạy và cả kỹ năng bơi lội không tồi từ kiếp trước, Dương Tuấn Vũ nhanh chóng bơi theo hướng mà Triệu Cơ định vị. Sau khoảng gần một phút, hắn đã lặn xuống tới nơi. Ôm bà chị này hướng lên mặt nước. Giờ hắn mới thấy, sức cản lớn của nước, dòng chảy xiết và kéo theo một người, việc này đã cản trở hắn rất nhiều. Mất gần một phút nữa hắn mới kéo cô ấy lên được. Cũng chẳng quản cô ấy còn tỉnh hay không, hắn dùng tốc độ cực hạn bơi thật nhanh vào bờ. Sau đó nhận ra cô ấy đã ngất đi rồi, hắn làm hô hấp nhân tạo và ép ngực, làm cả phút đồng hồ cô gái này mới sặc nước ra tỉnh lại. Hắn hết hơi, ngồi bịch mông xuống đất, thở hổn hển, mang lớn. Chị thấy mình sống đủ rồi à mà lại đi tìm chết. Chị chết đi rồi gia đình chị tính sao đây? Chị lớn như vậy rồi mà sao suy nghĩ không bằng đứa trẻ con vậy? Chỉ vì mất việc mà lại tự sát. Nếu thế thì mỗi ngày có hàng nghìn người chết rồi, nhà nước sẽ phải cấm người đi lên cầu mất, như thế thì những cây cầu đẹp phải để mất rồi. Hắn nói liền một hồi, sau đó lại ngồi thở, nói đến chẳng biết mình nói cái gì nữa, nước miếng bay tung tóe. Đông Nghi vừa mới dạo quỷ môn quan một vòng về. Cô chưa kịp hoàn hồn thì nghe liên hoàn chửi của Dương Tuấn Vũ mà mặt cũng thộn ra như đứa trẻ bị mẹ mắng vì làm mất hộp bút mèo Kitty. Sau khi nhờ ra lý do nhảy cầu, Đông Nghi lại ôm mặt khóc rất thương tâm, cô như nói cho mình nghe. Hức! Con xin lỗi mẹ. Con vừa đi làm đã mất việc. Không có tiền để cho mẹ phẫu thuật. Cha thì suốt ngày say rượu đánh đập. Tiền tiết kiệm con đã giấu kỹ dưới gầm giường và khóa chặt lại rồi. Nhưng ông ấy vẫn tìm được để mang đi bài bạc. Hôm qua ông ta nói đã đặt cược mất cả căn nhà rồi. Ông ta nói phải dọn đi trong hôm nay. Con không biết phải làm sao nữa. Hôm nay vì giải thích với khách hàng. Con có làm gì sai đâu. Nhưng lại bị trò thôi việc. Đến giờ thì tìm đâu ra được số tiền cho mẹ bây giờ. Tháng lương vừa rồi con cũng không lấy được. Thu Ngân nói là không làm hết tháng không quyết toán lương. Hu hu. Mẹ ơi. Con muốn đi trước một bước để tới đó đợi mẹ cũng không được sao. Nghe thấy những lời nói đó. Cùng với tiếng khóc nức nở, Dương Tuấn Vũ thấy suýt nữa mình làm tan nát cả một gia đình rồi, dù đúng là nó đã tan nát từ trước rồi, nhưng mà cô ấy mà chết rồi thì mẹ cô ấy cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Suýt thì đùa dai một chút mà làm hai người chết theo rồi. Đúng là cuộc sống khó lường. Nếu như cô gái khác thì buồn một chút, sau đó đi tìm việc chỗ khác cũng không sao. Nhưng phải người chịu nhiều áp lực, đồng thời lại có việc cần tiền gấp mà lại bị đuổi việc, không ai có thể cho họ thời gian để họ kiếm đủ tiền. Dương Tuấn Vũ ấy nấy, hắn đi đến bên cạnh, vô vô vai cô rồi nói. Chị cần rất nhiều tiền để phẫu thuật cho mẹ. Đúng vậy. Nhưng cậu hỏi chuyện đó làm gì? Chị cần tiền mà. Tôi có thể giúp chị. Cậu. Đông Nghi ngẩng lên, hai mắt đỏ hoe, mặt lem nhem, nghi ngờ nói. Sao cậu lại cho tôi vay tiền? Tôi với cậu đâu có quen. nếu cậu muốn đi tìm gái thì xin đi tìm người khác. Có chết tôi cũng không làm việc ấy. Dương Tuấn Vũ đang cảm thấy mình quá ngầu đi.
Cần tiền. Sẵn sàng cho vay luôn.
Thật ngầu bà cháy. Trong phim chính là như vậy. Đang tự sướng, khoe môi nết lên nụ cười đều thì nghe thấy bà chị này tưởng hắn muốn chơi gái, mặt hắn đen như đít nổi. Nớ ra một chút, sau đó mắng lớn làm Đông Nghi đang thút thít cũng giật mình quên cả khóc tiếp.
Chị nghĩ tôi là công tử nhà giàu đi tìm gái.
Này, đâu chị bị nước vào hả?
Ừm, đúng là vừa bị nước vào.
Nhưng cho dù nước có vào thì cũng không nên hỏng nhanh vậy chứ.
Chị có thấy thằng điên nào đi tìm gái bằng cách nhảy xuống không?
Chị gái xinh đẹp ơi.
Chị nghĩ một chút đi.
Đúng vậy, đừng có nhìn ngơ ngác nữa.
Hắn chỉ vào đâu?
Đây, dùng cái này ngẫm nghĩ một chút.
Đúng thế, nếu còn nước thì lắc lắc đầu cho nước ra.
Sau khi bị mắng một hồi, Đông Nghi mặt thột ra, sắp bị hắn mắng cho từ đau khổ mà khóc chuyển thành ở mức mà khóc rồi.
Dương Tuấn Vũ cũng mắng sướng miệng xong, thở gấp một chút, rồi hắn mới nhớ ra chuyện cho vay tiền.
Hắn nói, được rồi, cũng không cần phải giấu chị.
Đúng vậy, tôi chính là người đã nhốt tên khốn họ Lý đấy lại.
Không ngờ lại làm chị bị mất việc.
Đây là lỗi của tôi.
Rất xin lỗi chị.
Vì thế tôi mới đi theo chị, định hỏi xem chị có cần tìm việc mới không.
Tôi sẽ giới thiệu cho chị, đảm bảo lương rất tốt, công ty đàng hoàng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh.
Nhưng vừa đến cầu, đang định nói chuyện đó thì bà chị chẳng hiểu bị làm sao nhảy cầu.
Chị có biết cầu này nhảy chỉ có chết không?
Rất may cho chị đã gặp được tôi,
ừm, tôi chính là người vớt chị lên đó.
Sau đó lại nghe được hoàn cảnh gia đình chị, tôi rất áy náy, muốn giúp chị có tiền phẫu thuật cho mẹ.
Ừm, tất cả chính là vậy.
Chị
đã
hiểu
rõ
chưa?
Hắn gắn từng chữ cuối cùng thật dài.
Chương 89, người nhà làm quản lý công ty con của Thịnh Thế.
Đông Nghi nghe hắn nói vậy thì mới đầu tức giận vì tất cả tại người này, nhưng rồi cô cũng nghĩ lại, mình làm việc với một ông chủ chỉ biết lôi nhân viên ra làm bia đỡ đạn cho ông ta thì cũng chẳng biết khi nào mất việc.
Rồi mình lại nhảy cầu, nhưng khi đó không có cậu thanh niên này cứu mình thì mình liệu có chết không?
Rất có khả năng như vậy.
Bây giờ mấy ai dám mạo hiểm nhảy xuống cứu người chứ?
Cô lại nghe tiếp thấy hắn định giúp mình tìm việc và cho vay tiền giúp mẹ chữa bệnh thì cô rất ngạc nhiên, sau đó khóc lớn, nói.
Xin cậu, cho tôi vay tiền, mẹ tôi bị hen mạng tính, tình trạng đang xấu đi nhiều rồi.
Ba nằm viện nhưng không đủ tiền, bị người ta trả về.
Tôi đang muốn tìm sếp xin ứng tiền thì lại gặp chuyện như vậy.
Xin cậu giúp mẹ tôi.
Đông Nghi khóc lóc, định quỳ xuống xin hắn thì Dương Tuấn Vũ rất nhanh bắt lấy tay cô, kéo cô đứng dậy, hắn nói.
Chị không cần phải làm thế.
Mẹ chị có lẽ rất vui vì có người con hiếu thảo như chị.
Được rồi, chỉ cần là như vậy tôi cũng có đủ lý do để giúp mẹ chị.
Chưa kể việc này là do tôi gây nên.
Trước mắt bây giờ chị phải báo cáo lại sự việc cho cảnh sát đi đã.
Họ đã đến rồi kia kìa.
Sau đó đi thay một bộ quần áo, chị mặc đồ ướt này rất dễ bị cảm.
Xong xuôi thì tôi sẽ cùng đưa mẹ chị đi viện.
Sau khi hoàn thành xong xuôi lời khai, hắn đưa Đông Nghi đi mua một bộ quần áo mới để thay. Mặc kệ cô ấy nói không cần, hắn vẫn mua cho cô mấy bộ quần áo.
Dương Tuấn Vũ đưa mẹ con họ lên bệnh viện tỉnh Vĩnh Hà, ở đây hắn chẳng biết ai ngoài bác sĩ Vũ Tuấn Phong.
Hắn gọi điện cho anh ta xin tư vấn xem bác sĩ nào điều trị tốt.
Sau đó nhập viện cho mẹ cô ấy.
Bác sĩ Vũ cũng đến gặp hắn để hỏi tình trạng của Tuyết Yên xem đã ổn định chưa. Nghe thấy hắn nói cô ấy đã đi lại rất tốt rồi thì anh ta cũng ngạc nhiên, thầm khen câu nghị lực tốt.
Cũng đã đến ca nghỉ, Dương Tuấn Vũ mãi mới kéo được anh ta đi ăn cùng. Nói là ăn một bữa cơm đơn giản, coi như cảm ơn anh ta đã chữa trị cho em gái mình rất tốt.
Thời gian đó hắn quá bận rộn nên không tới đây cảm ơn anh ta được.
Hai người cùng đi, Dương Tuấn Vũ cũng bắt bà chị Đông Nghi đi cùng luôn.
Nói là,
đi ra đây ăn cơm, tiện thể mua luôn cháo cho bác gái.
Vậy là Đông Nghi cũng không còn cách nào để từ chối, câu ngại ngần đi theo hai người.
Tới quán cơm, Dương Tuấn Vũ giới thiệu.
Anh Vũ, đây là con gái của bệnh nhân khi nay em gọi điện cho anh hỏi đó.
Chị ấy tên là Đông Nghi.
Chào anh, cảm ơn anh đã giúp đỡ.
Vũ Tuấn Phong cười hiền lành, anh ta nói.
Không có gì, dù sao tôi và Tuấn Vũ cũng có biết nhau.
Với lại, để bệnh nhân tìm được khoa và bác sĩ tốt là trách nhiệm của nhân viên y tế chúng tôi.
À thất lễ rồi, tôi tên Vũ Tuấn Phong, tôi làm ở khoa phẫu thuật thần kinh của viện.
Cảm ơn bác sĩ Vũ.
Thấy không khí có chút bối rối không biết phải làm sao, Dương Tuấn Vũ đành lên tiếng.
Mẹ con cô ấy hoàn cảnh rất khó khăn. Nếu có thời gian mong anh Vũ có thể chiếu cố một chút.
Em ở khá xa chỗ này, không đến chăm bác gái được.
Yên tâm, nếu có thời gian rảnh tôi sẽ qua nói chuyện với bác cho đỡ buồn.
Về nhà một mình cũng chán.
anh Vũ vẫn đang còn độc thân à?
Ừm, tôi cũng chưa nghĩ đến.
Thấy Vũ Tuấn Phong hơi ngại ngùng khi nào ai điển vấn đề này, hắn thầm than, tên này quá giỏi chuyên môn nhưng khoảng tán gái quá kém rồi.
Ai, có nên thúc đẩy họ một chút không?
Hình như bà chị Đông Nghi này cũng chưa có người yêu. Khi nay không thấy chị ta vương vấn tình cảm gì.
Chị Đông Nghi có người yêu chưa?
Tôi làm gì có thời gian cho việc đấy.
Mà cậu tự dưng hỏi chuyện đó làm gì?
Dương Tuấn Vũ khi nghe thấy cô nói chưa, hắn nháy mắt với Vũ Tuấn Phong, thấy anh ta trợn mắt với hắn thì hắn cười ha hả.
Sau đó vội làng đi.
À, em hỏi cho vui thôi.
Chị có thích người yêu làm bác sĩ không?
Bác sĩ?
Chị nghe bạn chị nói người yêu bác sĩ đúng là rất biết chăm sóc người yêu và cả gia đình, nhưng mà công việc của họ phải đi làm vất vả, rồi còn đi trực đêm, tuy chăm sóc gia đình tốt nhưng mà họ cũng không có nhiều thời gian.
À, cái đó có thể khắc phục được.
Chỉ cần chị thích thì cái gì cũng không thành vấn đề.
Phải không anh Vũ?
Vũ Tuấn Phong nghe hắn nói thế thì sặc nước, ho khụ khụ, một lúc mới nói.
Em nói cái gì cũng đúng hết.
Dương Tuấn Vũ cười ha ha, sau đó hắn cũng không đề cập nhiều tới vấn đề này nữa.
Nếu mà họ có duyên thì sẽ tới được với nhau thôi.
Hắn chỉ tiện tay mai mối, thành bại là ở bản thân họ.
Hắn nghĩ ra cái gì đó liền nói.
À, chị có cần tìm việc không?
Em giới thiệu cho chị.
Cậu lại còn giúp tôi tìm việc nữa.
Cậu nhìn còn trẻ hơn tôi mấy tuổi, sao vừa có nhiều tiền vừa dễ dàng giúp người ta tìm việc vậy?
Nhà cậu làm chủ công ty lớn à?
À, làm chủ thì đúng, nhưng công ty hiện nay vẫn chưa lớn.
Chị biết Thịnh Thế Gờ giúp chứ?
Thịnh Thế Gờ giúp?
Vũ Tuấn Phong và Đông Nghi cùng ngạc nhiên thốt lên.
Sao mà hai người như gặp quỷ thế?
Công ty này làm ăn phi pháp hay có tiếng xấu gì à?
Vũ Tuấn Phong lắc đầu.
Đây đâu phải công ty nhỏ, tôi có mấy người bạn làm ở Thịnh Thế Mobile, Thịnh Thế Transporter và cả Thịnh Thế Vizonet.
Lương rất cao.
15 triệu tháng cho nhân viên, cứ tăng thêm 5-10 triệu cho một chức vụ cấp trên.
Thịnh Thế mà là công ty nhỏ thì không công ty nào lớn được rồi, theo bạn tôi có khoe. Thịnh Thế nằm trong top 10 doanh nghiệp trẻ lớn nhất cả tỉnh, top 20 doanh nghiệp quy mô lớn của tỉnh rồi đấy.
Các công ty khác vẫn trả lương cho nhân viên 2-3 triệu tháng.
Lương của phó khoa như tôi cũng chỉ 5 triệu tháng.
Cậu còn mở mồm nói công ty nhỏ.
Đông Nghi cũng nói.
Tôi cũng có một đứa bạn làm bên chăm sóc khách hàng của Thịnh Thế Mobile. Cô ấy nói xin vào đó rất không dễ, yêu cầu bằng cấp đại học tốt nghiệp loại giỏi, tiếng Anh N7.0 trở lên.
Đấy mới là vòng hồ sơ. Sau đó còn phải phỏng vấn trực tiếp với giám đốc hoặc phó giám đốc nhân sự.
Họ sẽ hỏi rất kỹ, đảm bảo không có nội gián của công ty khác cài vào.
Còn rất nhiều thủ tục nữa.
Cô ấy nói cô ấy phải thi 5 lần mới vào làm được ở đó.
Lương tháng cũng đã 15 triệu tháng rồi.
Tôi làm ở khách sạn Sophia cũng chỉ được 8 triệu tháng.
Vũ Tuấn Phong nghĩ gì đó rồi mới nhớ ra mình đã quên cái gì, hắn thốt lên.
Khi nãy cậu nói nhà cậu làm chủ ở đó.
Ai? Làm chủ một trong ba công ty Thịnh Thế đó thì đúng là có khả năng cho người khác vay tiền và tìm việc rồi.
Đây là thật.
Đông Nghi cũng há miệng nhỏ, kinh ngạc kêu lên.
Dương Tuấn Vũ rất đắc ý, cuối cùng mình cũng được diễn vai ngầu bá cháy rồi.
Đang phê phê thì lại nghe thấy Đông Nghi nói tiếp.
Cha mẹ cậu đúng là rất giỏi, lên được chức quản lý như vậy không dễ dàng gì.
Cậu cũng đừng tự tiện nhận người, như vậy là làm khó cho cha mẹ cậu đấy.
Họ mà bị người khác bắt được lôi đi cửa sau này là bị đuổi việc đó.
Tôi nghe bạn tôi nói, bột của họ đặt ra quy định, bất cứ ai dùng quan hệ cá nhân để đưa người quen vào công ty thì người được nhận sẽ bị đuổi việc ngay lập tức dù có bất cứ thành tích nào, và người giới thiệu cũng bị đuổi việc không kể chức vụ.
Giám đốc, phó giám đốc nhân sự sẽ bị trừ thưởng nửa năm, cắt cả 2 tháng lương.
Cậu muốn giúp tôi thì cũng không cần bắt bố mẹ cậu mạo hiểm như vậy được.
Tôi sẽ làm đơn xin việc đàng hoàng, nếu không được thì tôi sẽ tìm nơi khác.
Hiện nay mẹ tôi cũng đã được điều trị rồi, tôi có thể từ từ tìm việc.
Cảm ơn cậu.
Dương Tuấn Vũ đúng là bị bà cô này làm tức chết.
Hắn nhận ra mình không thể tỏ ra bá đạo cun ngầu trước mặt bà chị Đông Nghi này được.
Hắn nói.
Nói mọi người không tin, nhưng tôi vẫn sẽ tiết lộ một bí mật động trời.
Mọi người nghe thấy giọng hắn nghiêm trọng, rồi hắn cúi thấp xuống, ra hiệu mọi người trụm lại nghe hắn nói, thì ai cũng nuốt nước bọt, sau đó cũng nghiêm túc trụm đầu lại nghe.
Tôi chính là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế, đúng vậy, không phải cha mẹ tôi làm quản lý chi nhánh gì cả.
Thịnh Thế là tập đoàn của tôi, còn có 50% cổ phần của một đứa bạn nữa.
Hai người nghe hắn nói thế thì ngạc nhiên sắp ngất rồi, sau đó Vũ Tuấn Phong đang định nói gì đó thì Đông Nghi cười phá lên, cô nói lớn.
Cậu mà là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế thì tôi đã là phu nhân của chủ tịch nước rồi.
Mọi người trong quán ăn đang vui vẻ ăn uống thì nghe thấy tiếng cười cùng tiếng nói lớn vang lên, ai cũng ngạc nhiên quay lại nhìn.
Dương Tuấn Vũ thấy bà chị điên này hét lên thì cũng hết hồn, hắn vội bịt miệng chị ta lại, tránh chị ta phun ra câu gì kinh khủng tiếp theo. Thấy Đông Nghi còn ú ớ lắc đầu định tránh cái tay hắn để nói tiếp thì hắn vội vàng dập tắt ý định đó. Chị đang ở quán ăn đó, mọi người đang nhìn hết về bên này kìa. Đông Nghi mới nhớ ra mình đang ở nơi công cộng, cô xấu hổ, mặt đỏ lên, nhưng chỉ được một chút thì lại bịt miệng cười rất sung sướng, người rung lên bần bật. Chương 90, Thịnh Thế Tù Dịch Mèn Mạ Dịn Quảng Pan Nghi, công ty du lịch và hàng hải Thịnh Thế. Dương Tuấn Vũ sắp bị chị ta biến cái mặt thành màu đen giống Bao Thanh Thiên Đại Nhân luôn rồi. Hắn quay sang thấy Vũ Tuấn Phong cũng đang nín cười đến khổ. Hắn chịu hết nổi, dù sao cũng đã nói rồi. Hắn cũng không giấu nữa. Hắn rút ra cạt vị dịt mạ vàng, in logo Thịnh Thế, bên trên có đề tên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thịnh Thế, trại mạ nóp the bùa NCEOP Thịnh Thế gờ rút. Đến bây giờ thì Vũ Tuấn Phong và Đông Nghi chính thức không còn gì để nói nữa rồi. Họ ngạc nhiên, ngẩn ra rất lâu vẫn chưa tiêu hóa được sự thật khủng khiếp này. Một lúc sau, Đông Nghi ấp úng nói. Cậu thật là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Thịnh Thế G rút. Dương Tuấn Vũ nghiêm túc đáp, hắn hết dám đắc ý hay tự sướng rồi. Ai mà biết bà chị này còn có thể cho hắn thêm vài nhát nữa không chứ? Hắn khẳng định đáp. Đúng vậy. Tôi đang nằm mơ phải không? Cậu mới bao nhiêu tuổi? Tôi năm nay, vừa qua sinh nhật 17 tuổi. Thế này là không còn thiên lý rồi. Sao lại có thể như thế được? Sao mà không thể? Chị không thấy những nhà tỷ phú nổi tiếng đều giàu có từ khi còn đang đi học à? Nhưng cũng không có nhỏ tuổi như cậu. Cũng chỉ hơn kém vài năm thôi, không quan trọng. Thôi không nói về cái này nữa. Rốt cuộc chị có muốn vào Thịnh Thế làm không? Tất nhiên là có rồi. Bây giờ trong tỉnh Vĩnh Hà có mấy ai không muốn làm ở Thịnh Thế chứ? Chị muốn là tốt rồi, nhưng cũng không thể muốn vào làm là được. Chị vẫn cần phải đi xin việc, tôi sẽ nói với phòng nhân sự, nếu chị không có vấn đề gì thì sẽ được nhận thôi. Đông Nghi quá bất ngờ, cô cảm giác mình đang mơ. Dù biết hiện tại vẫn chưa được nhận vào nhưng có một câu nói của CEO thì không còn gì đơn giản hơn nữa rồi. Nếu mà cô vẫn không qua cửa kiểm tra của công ty thì đúng là do bản thân cô không đủ tư cách. Khi đó không trách ai được. Được rồi. Ngày mai chị thu xếp đến công ty sớm đi, tôi không phải lúc nào cũng quan tâm đến mọi người trong công ty được. Vì thế khi vào đó chị phải tự nỗ lực. Ở Thịnh Thế không quan tâm đến chị trước đó làm gì. Quan trọng là chị làm được gì cho công ty hiện tại và sau này. Nếu làm tốt sẽ không ai bạc đãi chị cả. Chúng tôi cũng sẽ không vì bất cứ mâu thuẫn nào mà khiến nhân viên của mình phải đứng trước ngọn gió. Mà quên còn chưa hỏi. Chị có chuyên môn về mảng gì? Chắc chắn không đơn thuần là một lễ tân chứ. Trước đó tôi học Đại học Du lịch và Hàng hải Vĩnh Hà. Nhưng mà ở tỉnh mình muốn xin vào khu hải quan rất khó. Đa số phải có quen biết hết cả. Tôi thì chẳng có gì. Vì có chút ưu thế ngoại hình và xã giao nên được khách sạn Sophia chọn. Tôi mới làm được 2 tháng. Du lịch và hàng hải. Ồ, chúng tôi đúng là đang thiếu người về mảng này. Thịnh Thế cũng định lấn sân sang lĩnh vực du lịch biển à? Vũ Tuấn Phong cũng rất ngạc nhiên, tập đoàn non trẻ này gần như mảng nào cũng lấn một chân vào. Nhưng mỗi bước đi của họ đều vô cùng vững chắc. Nền tảng của nó là hệ thống ý tưởng và quản lý rất mới mẻ. Thậm chí các nhà báo và chuyên gia kinh tế vẫn đang phân tích về nó. Vũ Tuấn Phong bản thân là một bác sĩ, nhưng anh ta cũng rất chịu khó tìm hiểu kiến thức xã hội. Một ngành nghề như bác sĩ, họ thường có đầu óc rất thông minh và cẩn thận, mọi vấn đề một khi đã tiếp xúc thì họ sẽ phân tích rất tỉ mỉ. Không thể không nói, Vũ Tuấn Phong rất nhạy bén với mọi thông tin mà anh ta được tiếp cận. Nghe Vũ Tuấn Phong hỏi, Đông Nghi cũng nghĩ tới vấn đề này. Theo lời Dương Tuấn Vũ nói, tập đoàn còn thiếu người ở mảng này, chứng tỏ họ đang có những bước đi đầu tiên về lĩnh vực này. Vì công ty của họ chẳng có cái nào là liên quan một chút về kinh tế du lịch biển cả. Thấy hai người nhìn mình đầy thắc mắc, hắn cũng chẳng giấu, vì dự án đã nhận được sự phê chuẩn. Tiền cũng đã bắt đầu rót vào, công trình cũng đã bắt đầu thi công giai đoạn đầu. Dự kiến cuối năm sẽ hoàn thành 1 km chuỗi nhà hàng khách sạn này. Sau đó nếu không có đủ nguồn vốn, thì cứ mỗi năm hoàn thành 2 km tức là khoảng 5 năm thì dự án cơ bản sẽ hoàn thành. 10 km đường biển này không phải chỉ để phát triển nhà hàng khách sạn, mà còn phải xây những khu vực vui chơi giải trí đi kèm. Hắn còn định phát triển cả việc nuôi trồng san hô và các sinh vật thủy sinh để khách du lịch có thể lặn xuống ngắm nhìn nữa. Nếu hoàn thành, nơi đây sẽ là vùng biển sạch và đẹp nhất cả nước cũng không nói đùa. Đồng thời cũng có thể phát triển du lịch núi rừng ven biển nữa. Vịnh Cát Bạc này sau này sẽ là một điểm đến du lịch nổi tiếng trong nước và cả quốc tế nữa. Một dự án khổng lồ như vậy, không phải cứ đổ tiền vào là xong. Căn bản của nó chính là con người. Phải chuẩn bị nhân lực,
đào tạo lãnh đạo và nhân viên ngay từ khi bắt đầu dự án mới đảm bảo họ có thể tiếp nhận công trình khổng lồ này. Có một điều mà mọi người không biết, những thiết kế ở các tòa nhà trung tâm sẽ là theo 12 vị thần Olympu. Và thịnh thế tủ dịch men mạ dịn quảng bạn nhi, công ty du lịch và hàng hải thịnh thế, sẽ là ngọn cờ đầu, tòa nhà trung tâm sẽ được xây thành hình ảnh của vị thần của biển cả Poseidon, Neptune. Chính vì độ phức tạp của công trình này, nên nó sẽ được hoàn thành cuối cùng. Khi đó cần các nhà thầu lớn nhất trên thế giới tham gia. Hiện tại hắn vẫn đang giao các công trình xung quanh cho công ty Đèn Tạ. Sao lại ký kết với công ty Đèn Tạ? Vì rất đơn giản, bố của bạn gái hắn tuy không tốt, nhưng về mặt quản lý và xây dựng công trình ông ta chính là một nhân tài không thể phủ nhận. Kết hợp với đội ngũ công nhân giàu kinh nghiệm, họ chính là những người thợ hàng đầu của đất nước. Nên ở tại đây, Đèn Tạ vẫn là lựa chọn của hắn. Ừm, biết đâu sau này gặp mặt, ông ấy lại truyền lại cho hắn toàn bộ cổ phần của tập đoàn thì rất tốt. Dù sao ông ta cũng chỉ có một đứa con gái. Khéo mình lại kiếm lớn. Hắn vô sỉ nghĩ. Quay trở lại với câu hỏi của Vũ Tuấn Phong, Dương Tuấn Vũ trả lời. Đúng vậy, công ty đang bắt đầu tiến quân sang lĩnh vực du lịch biển. Nếu đúng là Đông Nghi phù hợp và có năng lực, tôi sẽ cho cô cơ hội được đào tạo làm nhân viên nòng cốt. Nếu làm tốt cô sẽ được làm lãnh đạo. Tất nhiên không có cái bánh nào dễ ăn như vậy từ trên trời rơi xuống. Cô sẽ được cử đi Úc, New Zealand, Thụy Sĩ, Mỹ. Đây là 4 quốc gia có trường quản trị du lịch và khách sạn tốt nhất thế giới. Đó, rất tuyệt vời phải không? Nhưng cô phải có đủ khả năng đã. Tôi sẽ chỉ tạo cơ hội cho người có năng lực và cố gắng. Đông Nghi nghe hắn vẽ ra một tương lai tươi sáng và tuyệt vời như thế thì đã cảm thấy máu trong người mình sôi lên hết rồi. Cô vội vàng kéo hắn đứng dậy. Đi thôi. Dương Tuấn Vũ và Vũ Tuấn Phong nơ ra. Không hiểu cô gái này định kéo đi đâu. Đang còn đợi cơ mà. Dương Tuấn Vũ cảm thấy não không đủ dùng, bụng hắn cũng đang đói, chắc là não cũng cạn năng lượng rồi. Hắn hỏi. Đi đâu? Vũ Tuấn Phong cũng gật đầu đầy đồng tình. Còn chưa có ăn cơm mà, người ta sắp mang đồ ăn ra rồi. Đông Nghi đã vội lắm rồi, cô nói. Thì đi xin việc chứ đi đâu. Nhanh thôi, không thì công ty hết giờ là mất. Từ đây về đó đâu có gần. Tôi cũng phải qua báo với mẹ một tiếng trước. Công ty hết giờ làm từ lâu rồi, chị không nhìn đồng hồ xem. Đây là giờ ăn tối rồi chị gái ơi, mà hết giờ thì mai lại bắt đầu. Bây giờ mẹ chị mới nhập viện, cơm cháo còn chưa ăn, chị vội cái gì? Chúng tôi cũng đã đói meo rồi. Nhưng mà khi nào chưa xin được việc vào đó tôi còn không yên tâm ngày đó, phải nhanh lên không thì công ty tìm được người khác cho đi học mất. Những suất du học đó đâu có nhiều. Vũ Tuấn Phong thấy cô gái này thật quá ngây thơ đáng yêu rồi, nhìn mặt cô ấy đỏ lên vì gấp gáp, nhìn đúng là rất xinh đẹp. Ơ, sao mình lại nghĩ đi đâu rồi? Hắn nói. Em lo lắng làm gì? Đúng là vua không vội thái giám đã vội. Em không thấy ông chủ của họ còn đang ngồi cạnh em à? Đông Nghi giờ mới nhớ ra đứa nhóc bên cạnh mình mới là chủng cuối, cô chột dạ, nhìn hắn hỏi. Em có chắc là mai về thì vẫn còn suất để đi học chứ? Dương Tuấn Vũ không biết mình có tìm nhầm một bà chị thần kinh có vấn đề vào làm không? Ai, hắn xoa xoa chán. Nếu mà không còn tôi sẽ cho thêm suất đi học. Chị tha cho tôi đi, tôi phải ăn cơm đã. Vũ Tuấn Phong thấy Đông Nghi làm cho ông chủ nhỏ này cũng toát mồ hôi hột thì cũng cười ha hả. Hắn vô vai Dương Tuấn Phong nói. Cậu đừng trách cô ấy. Là cô ấy nóng lòng quá thôi. Tôi cũng mừng cho cậu vì tìm được một người yêu thích và đam mê công việc như vậy. Nếu cậu có cô ấy trợ giúp thì đúng là không tồi đâu. Tuy có hơi suy nghĩ đơn giản một chút, nhưng cái này có thể từ từ bồi dưỡng mà. Đúng không? Nghe Vũ Tuấn Phong nói vậy thì hắn cũng thầm đồng ý nếu người khác thì muốn tìm được việc là đã mừng rồi, thậm chí nếu được dịp may quen biết với ông chủ lớn thì họ sẽ ra sức lấy lòng. Cô gái này thì khác, cô ấy suy nghĩ vẫn khá đơn thuần, chỉ muốn nhanh được làm việc. Chỉ muốn đạt được suất học đồng du học đó. Sự nhiệt tình ấy không phải ai cũng có. Hắn gật đầu. Ừm, cũng không thể trách chị được. Vậy tốt rồi, ngồi xuống ăn cơm rồi chăm sóc mẹ chị mấy hôm đi. Khi sức khỏe bác gái ổn định rồi thì chị hãy tới công ty xin việc. Tôi sẽ nói với cấp dưới để ý tới chị. Còn suất học đồng đó, nếu chị đủ tư cách thì nó sẽ không thoát được tay chị. Vậy rất cảm ơn cậu. Tôi cũng thấy hơi đói thật. Đông Nghi xoa xoa bụng nhỏ. Nó còn sôi lên một chút như đồng ý với đáp án của chủ nhân, làm cô gái này mặt đỏ lên, im thin thít không dám nói nữa. Còn Dương Tuấn Vũ và Vũ Tuấn Phong sau khi nghe thấy thì cười ha hả. Làm cô bé xấu hổ muốn tìm cái lô nào để chui xuống. Chương 91, trang bị mới của Dương Tuấn Vũ và Elise. Giải quyết xong vụ việc này, khi về đến nhà cũng đã 11 giờ đêm.
Hắn gọi điện cho Diệp Minh Châu thì được biết bố cô rất không vui vì Lý Gia Huy đã hẹn gặp hai nhà ăn cơm mà lại có việc đột xuất. Sau đó lại gọi điện báo gia đình có việc phải về Hà Đô gấp. Ông ấy vừa đập phá đồ đạc để chút giận. Dương Tuấn Vũ cũng biết chắc chắn cô gái này lại bị cha mình mắng không ít rồi, nghe giọng cô vẫn còn khàn khàn vì khóc. Hắn đau lòng an ủi. Minh Châu đừng khóc nữa, dù sao việc hắn không đến là rất tốt mà. Không nên để ý mấy lời trách móc của ông ấy. Diệp Minh Châu thấy hắn nói vậy, cô cũng nhớ ra điều gì đó, cô hỏi. Cậu làm gì anh ta vậy? Sao anh ta lại không đi được? Khi vợ chồng chú Lý đến có vẻ như không biết trước chuyện anh ta có việc bận gì. Thì, bí mật. Cậu còn giấu tớ làm chuyện xấu hả? Thì, cũng không có gì cả. Mình chỉ vẽ mấy cái hình lên cả bò xe, chọc thủng lốp xe và nhốt anh ta trong nhà tắm thôi. Nhưng không ai biết cả, cậu yên tâm. Ha ha. Chắc hôm nay hắn ta cũng hét khản cổ mà không có ai cứu. Sau gần 3 tiếng, bố mẹ hắn mới quay lại cứu hắn ra. Cậu thật là xấu. Nhưng mà sao cậu lại nghĩ ra mấy trò đó? Đúng lúc này, giọng Triệu Cơ lại vang lên. Anh không được khai em ra đâu nhé. Không được vì sắc quên bạn. Dương Tuấn Vũ thấy cô gái này bây giờ đã học xấu, thấy hắn gặp nạn thì cười vui vẻ, cười xong lại chọc vào chỗ đau cho hắn mấy cái rồi. Tuy vậy, hắn đâu dám nói tên cô ra. Nói ra rồi giải thích với bà cô nhỏ này thế nào đây? Vì thế hắn nói. À, mình xem trên phim, chính là trên phim. Sao cậu có vẻ không chắc chắn thế, cậu nói dối tớ hả? À, đúng. À không không. Tớ nói thật. Chắc chắn có tật giật mình, chắc lại tên Chu Mập bày kế cho cậu chứ gì. Để hôm sau đi du lịch tớ cho hắn biết tay một chút. Không thể để hắn làm hư cậu được. Xin lỗi mày mập mạp, là cô ấy tự nghĩ ra tên mày, không phải tao nói, chính là tao không biết gì hết. Dương Tuấn Vũ thầm bi ai cho số phận đứa bạn chí cốt. Dương Tuấn Vũ vẫn thường xuyên tập luyện trong căn cứ, gần đây Vân Tú cũng hay đến nhờ hắn giúp đỡ. Cô gái này đúng là rất có khiếu học võ. Tiến bộ khá nhanh, cũng rất thông minh, mọi cái mới đều áp dụng rất linh hoạt. Hoặc có thể nói các môn võ thiên về quan sát, trinh thám và nhu đạo cho nữ này rất phù hợp với cô. Khi lao vào tập luyện, hắn vẫn không biết chị gái này lúc mới thấy hắn tập thì cảm thấy, chính là không phải người. Dương Tuấn Vũ đeo vào mỗi bên tay chân tạ 20kg, sau đó lên xà đơn nhiều đến mức cô đếm mỏi mồm, đếm cái được cái quên, chỉ khi nhìn sang thiết bị đếm thì mới biết hắn tập được 800 cái. Tập gym đẩy tạ cũng được 400kg tuy vậy, tay chân của hắn không phát triển quá mức như mấy thanh niên cuồng gym tay to hơn chân, mà chỉ phát triển rất cân đối, hoàn chỉnh. Tất cả là nhờ phương pháp rèn luyện và ăn uống của Triệu Cơ thiết lập cho hắn. Vân Tú lại nhìn thấy hắn ra đòn, thi triển các chiêu thức võ học nhanh như gió. Mà lực lại rất lớn. Cú đấm tối đa của hắn đạt đến 500kg, có thể nói nó bằng cú đấm mạnh nhất trong boxing rồi. Michael Tyson được xem như một trong những võ sĩ quyền Anh vĩ đại nhất trong lịch sử. Cú đấm của ông có thể đạt mức 534kg. Tất nhiên đây là năm 2017. Hiện tại năm 2009 Michael Tyson còn chưa đấm được như vậy. Nhìn thấy Dương Tuấn Vũ tập luyện chính là động lực để Vân Tú Elise nói theo. Tuy cô không thể đạt được những cú đấm với sức mạnh như vậy. Nhưng các môn võ mà cô học, những chiến thuật mà cô phải tập luyện, sẽ có thể giúp cô đạt được nhiều thứ mà trước đây cô chỉ thấy trên phim ảnh. Dương Tuấn Vũ gần đây đang rèn cho mình một chiếc cung. Đúng vậy, cung tên, hắn định làm Robin Hood chăng? Việc lấy của người giàu rồi chia cho người nghèo bây giờ không phải là thứ hắn muốn. Tất nhiên, tất cả cũng vì giúp đỡ những người tốt. Hắn thấy anh hùng công khai rất mệt mỏi, nhưng làm anh hùng giấu mặt thì thật rất kích thích. Dù sao cũng là để hắn có thể tiếp xúc trực tiếp với các trận chiến. Đúng vậy, hắn cần phải được rèn luyện qua chiến đấu, qua máu và nước mắt. Chỉ có như vậy mới tạo nên một chiến binh mạnh mẽ. Dương Tuấn Vũ mất cả tuần nay để rèn ra một cây cung ứng ý, hôm nay hắn cũng đã hoàn thành xong. Hắn lấy ý tưởng từ hạ cậy bảo của ạ vẹn trờ và gờ Jin ạ dạo. Cây cung này gồm 3 loại tên, tên thường, tên gây mê và tên xuyên phá. Sau khi hoàn thành cung và tên, hắn cũng rèn cho hệ lì xệ những trang bị đầu tiên cho cô, đó là một đôi giày chuyên dụng giảm tối đa tiếng bước chân. Nếu kết hợp với môn võ tương tự khinh công, tất nhiên là không thể bay lên, nhưng có thể tăng tốc độ di chuyển, né tránh, đồng thời có thể chạy lướt rất nhanh, và trên nước di chuyển một quãng đường 10m 1000m cũng có khả năng. Nếu luyện tập đến mức tối đa mới đạt được những con số kinh khủng này. Chủ yếu nó để vượt qua mọi loại địa hình phức tạp, đảm bảo được mọi nơi đều có thể phát huy được sức chiến đấu tối đa. Riêng đối với Hế Lì Sệ, cô ấy có thể bám sát đối thủ không tiếng động chính là điều quan trọng nhất đối với một trinh thám ngoài thị giác, khứu giác và thính giác. Tiếp đến là một đôi kính có tích hợp camera.
Dương Tuấn Vũ khi đưa nó cho Vân Tú đã khiến cô nàng này hét lên sung sướng. Những đồ này chưa biết có bao nhiêu công dụng, nhưng tính thời trang vượt thời đại của nó khiến cô mê mẩn. Ừm, vượt mọi địa hình nhưng vẫn có rất đẹp, đó lại là chuyện khác. Dương Tuấn Vũ đã làm ra một đôi giày cao gót, bằng vàng thật. Kính mắt cũng là làm bằng hợp kim bạc, bạch kim, titan, thẩm. Đảm bảo độ bền rất cao. Khi Vân Tú đi giày và đeo chiếc kính gọng tròn lên, nhìn cô trông rất xinh đẹp, có chút đáng yêu, kết hợp với nụ cười xinh đẹp có thể nói bất cứ ai nhìn thấy cô giám đốc này cũng đều muốn ký hợp đồng. Không ngờ em lại khéo tay như vậy, làm ra đồ vật vừa đảm bảo chức năng, vừa hợp thời thượng, các họa tiết nhỏ xíu cả mấy mm này em cũng khắc được. Dê. Giờ dạ gồng SEIE. Đúng là rất đặc biệt. Mọi nét đều đẹp. Này. Hay em đừng chơi trò căn cứ bí mật nữa, lên trên mặt đất làm đồ thời trang đi. Chị đảm bảo em sẽ giàu rất nhanh. Dương Tuấn Vũ thấy cô đùa thì cũng vui vẻ. Nhưng hắn rất nhanh nghiêm mặt. Ê lì xệ. Có phải cô thấy mình đùa rất vui? Tôi làm ra những đồ vật này không phải để chơi. Cô hiểu chưa? Vân Tú đang cười vui vẻ thì nghe thấy giọng nói lạnh lẽo vang lên. Đúng là cô hơi vui vẻ quá đà rồi. Ít nhất là trong nơi huấn luyện không thể chơi đùa như ở ngoài đường được. Cô nghiêm giọng đáp. Xin bột tha thứ. Tha thứ. Cô cần biết nơi nào có thể chơi đùa được. Sẽ không có lần sau. Vâng. Hình phạt, mỗi bài tập gấp đôi, không xong không được về. Bắt đầu. Rõ. Vân Tú buồn bực nhưng không dám cãi lại, cô lại tiếp tục tập luyện. Thời gian rất nhanh đến hôm cả lớp tập trung đi Phú Quan. Phú Quan là một hòn đảo phía cực nam của Việt Nam, nơi đây quanh năm nắng gió mát mẻ, không khí vô cùng trong lành, nước biển có rất trong xanh. Tuy vậy vào thời điểm này các khu du lịch mới đưa vào khai thác, quang cảnh còn chưa được đẹp như những năm 2017, 2020. Nhưng để chọn một nơi nghỉ dưỡng hoặc du lịch thì nơi đây được coi là sự lựa chọn hàng đầu. Phú Quan có đảo Chim Yến, có hang động thạch nhũ rất đẹp, những khu rừng sinh thái trên đảo có vô số những loài động vật được liệt kê vào sách đỏ. Cũng chính vì lý do này, cả lớp 10A đã phấn khích suốt cả tuần rồi, anh em bạn bè cứ rủ nhau đi mua đồ bơi, đồ cắm trại. Có những thanh niên thì tranh thủ mấy ngày cuối cùng này tập cho bộ đi đẹp một chút, ít nhất cũng giảm bớt mỡ hoặc tăng thêm được vài lạng hay 1-2 kg, không thể để các cô gái xinh đẹp nhìn thấy cái bụng tròn tròn hay là những cái xương sườn gớm biết được. Vì chuyến du lịch được phép đưa thêm người nhà đi cùng, tất nhiên chi phí tự thanh toán, nên Dương Tuấn Vũ kéo luôn Mai Tuyết Yên đi theo. Không thể để cô em nhỏ trong 2 tuần này cứ ở nhà bưng bê được. Từ khi chân cô bị bệnh, cô đâu có được đi nơi nào xa, càng đừng nói là đi du lịch. Mọi thứ đối với cô đều rất khó khăn. Có cơ hội tuyệt vời thế này, làm sao Dương Tuấn Vũ bỏ quên cô được? Khi nghe thấy cô muốn ở nhà giúp cha mẹ, hắn đã phải họp cả gia đình, cùng cha mẹ khuyên gãy lưỡi cô mới chịu đi. Em gái ngoan đã chịu đi, Dương Tuấn Vũ rất vui vẻ, hắn nhân tiện rèn sắt khi đang còn nóng, đưa cô đi mua cả chục bộ quần áo, có đồ biển, có bikini, có quần áo thường ngày. Ừm, kem chống nắng, kem chống côn trùng đốt là không thể thiếu. Hắn còn định tiện tay mua luôn cho cô mấy bộ đồ trang điểm, nhưng cô nói không cần, cô cũng ít khi phải đi đâu cần đến trang điểm. Dương Tuấn Vũ nhìn lại em mình, thấy cô đúng là không cần phải dùng mấy cái đồ trang điểm này, chỉ mặt mộc đã đủ làm người khác ngẩn ngơ rồi. Môi hồng, răng trắng, mũi nhỏ xinh đủ cao, đôi mắt đen lấy long lanh, lông mi cong dài, lông mày vừa phải. Mọi sự đều rất hài hòa. À, quên, cần mua thêm giày dép, khăn tắm, xà bông. Thế là hai anh em tay xách mấy chục túi đồ về làm cha mẹ cũng phải trợn mắt. Nhưng thấy đều là đồ cần dùng, họ cũng không trách mắng gì. Mẹ hắn còn quen miệng hỏi. Thế hết bao nhiêu tiền, mẹ cho. Dương Tuấn Vũ cười hì hì, hắn nói. Mẹ cho con 10 triệu là đủ. Giang Tấn thấy vợ mình còn quên mất thằng con đang làm gì, ông cười mắng. Cha mẹ vẫn còn đang làm thuê cho ông tường đấy. Còn xin tiền mẹ. Không đứng đắn. Hì, mẹ bây giờ cũng là bà chủ rồi. Rất giàu có mà. Được rồi, không đùa nữa. Để cha mẹ giúp hai đứa chuẩn bị đồ, mai đi rồi, hôm nay ngủ sớm chút. Vâng. Chương 92, du lịch ở Phú Quan. Sáng hôm sau, cả lớp đi máy bay, vì coi như là đi từ đầu đến cuối của đất nước nên không thể đi xe được. Cả đi và về như vậy mất cả chục ngày nằm trên xe rồi. Thế còn du lịch cái gì? Đi cùng cũng có. Hội trưởng hội phụ huynh, mẹ của Chu Mập cô Thúy Vi. Và thầy cô giáo ở trường. Thầy hiệu trưởng Chu Bình. Cô giáo chủ nhiệm, Giang Mẫn. Cô giáo dạy Anh Văn, Triệu Mạn Ngọc. Cô giáo dạy Văn, Minh Ngọc. Thầy dạy Hóa, Lý Bách Hoa. Thầy dạy Lý, Đồng Văn Vinh. Thầy thể dục kiêm huấn luyện viên bóng rổ, Đỗ Tiêu. Khi mọi người đang nhìn ngắm cảnh vật từ trên cao, Dương Tuấn Vũ ngồi im thin thít,
rất khác hắn thường ngày. Mai Tuyết Yên ngồi bên cạnh hắn, còn Diệp Minh Châu thì ngồi đằng trước, bên cạnh Trúc Nhã. Tuyết Yên thấy anh trai mình không bình thường, cô đưa tay lên trán, ừm, không có nóng, không sốt. Cô hỏi, anh sao vậy? Cảm thấy không khỏe ở đâu à? Diệp Minh Châu nghe thấy cũng quay xuống hỏi. Cậu sợ độ cao? Say máy bay? Dương Tuấn Vũ lắc lắc đầu, hắn thở dài nói. Mình không sợ cũng chẳng thấy không khỏe ở đâu. Chẳng qua mình không thích đi máy bay lắm. Mai Tuyết Yên thấy thế thì nghi ngờ hỏi. Anh đã từng đi máy bay rồi à? Em nhớ nhà mình có đi bao giờ đâu. À, hồi còn nhỏ anh đã đi rồi. Dương Tuấn Vũ vội vàng bảo chữa. Anh thích thật đó, đây là lần đầu tiên em đi máy bay, được ở trên cao, nhìn những đám mây trắng trôi, nhìn thấy nhà cửa bên dưới nhỏ xíu, thật là đẹp. Dương Tuấn Vũ lẩm bẩm. Ừm, đúng là rất đẹp, nhưng mà rơi máy bay thì không có vui được như vậy đâu. Mai Tuyết Yên nghe loáng thoáng được từ rơi máy bay. Cô kéo thai hắn hỏi. Anh nói cái gì? À, không có gì. Hì hì. Anh đừng có nghĩ linh tinh nữa. Nếu không thích thì ngủ chút đi, lát nữa gần xuống em gọi. Dương Tuấn Vũ nhớ lại vụ máy bay rơi ngày đó thì cũng không có cảm tình gì với máy bay rồi. Hắn thầm nhủ sau này làm máy bay gì cũng phải có hệ thống thoát hiểm. Máy bay dân sự quá thiếu an toàn. Bây giờ nếu ai muốn đi máy bay đều có dù hỗ trợ, ai già yếu không đi được thì sẽ cần nhân viên chuyến bay hỗ trợ. Như vậy máy bay có rơi ít nhất cũng không thiệt hại về người rồi. Chứ cứ thi thoảng lại rơi một cái, mà mỗi lần như vậy lại có cả mấy trăm người chết. Chẳng ai muốn máy bay gặp sự cố cả, nhưng mà an toàn bay nên được xem xét lại thì tốt hơn. Người dân cũng chỉ muốn đi máy bay vì sự tiện lợi của nó, nếu cứ mãi không tìm ra giải pháp thì máy bay sẽ trở thành phương tiện nguy hiểm nhất. Lúc nào đi cũng lo sợ, rồi lúc xuống mới thở ra được một hơi khi biết mình an toàn. Như vậy quá không tốt rồi. Dương Tuấn Vũ cũng chìm trong suy tư, những lúc hắn thở dài, Mai Tuyết Thiên và Diệp Minh Châu đều chú ý. Họ tuy không biết có chuyện gì xảy ra với hắn, nhưng ai cũng biết hắn bất mãn với phương tiện giao thông hiện đại này. Từ lúc lên máy bay, hắn chẳng nói gì, mắt buồn nhìn xa xăm, không biết đang nghĩ tới chuyện gì. Sau 7-8 giờ bay liên tục, cuối cùng họ cũng hạ cánh an toàn. Dương Tuấn Vũ khi xuống tới nơi thì cũng bỏ lại mọi suy nghĩ ngổn ngang lại sau đầu. Dù gì hắn cũng đang có một cuộc sống mới rồi. Diệp Minh Châu đi tới gần hắn nói nhỏ. Cậu đừng nghĩ đến chuyện buồn nữa. Đi chơi phải vui lên, ừm. Nơi này không khí thật trong lành, mát mẻ, mọi thứ xung quanh đều rất đẹp. Cậu giúp Tuyết Yên xách đồ đi, đồ của mình để mình mang là được rồi, cũng không nặng lắm. Dương Tuấn Vũ thấy cô an ủi mình thì cũng gật đầu, đúng là đi chơi phải vui lên, hắn đang định đi ra giúp Mai Tuyết Yên xách đồ thì mới để ý bà cô nhỏ bên cạnh nói ít đồ nhưng mà mang theo hai cái vali lớn. Không biết cô sẽ kéo làm sao. Hắn cầm lấy hai chiếc vali, rồi đi tới chỗ Mai Tuyết Yên xách luôn thêm hai cái vali nữa. Hắn không thích mang vali, tuy kéo đỡ mệt nhưng rất cồng kềnh. Hắn chỉ mang đồ dùng hàng ngày và đồ bơi, cho tất cả vào bã lô đeo lên lưng. Sau đó, hai cái vali chồng làm một, hai tay hắn kéo bốn cái. Dù vậy hắn vẫn đi băng băng, cảm giác không đáng kể gì. Mọi người nhìn thấy mình hắn kéo nhiều đồ thế mà vẫn đi ngon lành, ai cũng trợn mắt. Chu Mập kéo theo một cái vali mà cũng toát hết cả mồ hôi mẹ mồ hôi con, hắn nói với Dương Triệu Vũ. Thằng Tuấn Vũ không phải là người nữa rồi. Sao nó kéo nhiều đồ thế mà đi vẫn ngon ớ như vậy? Hay là vali rỗng? Không thể nào, tao thấy đấy là vali của hai cô gái mà, chắc chắn hận không thể đem cả nhà nhét vào vali ý chứ. Mày cùng tao ra kéo thử một cái xem thực hư thế nào. Đi. Dương Triệu Vũ cũng đang đeo cái bạ lỗ của mình. Hắn cũng chẳng có nhiều đồ đặc gì. Hắn gật đầu đi theo Chu Văn Tuệ. Đến bên cạnh Dương Tuấn Vũ, Chu Mập gọi. Này này. Đợi chút. Đổi vali đi. Tao kéo một cái, mày kéo hộ tao cái vali của tao là được. Thấy mày vất vả quá, tao đến hỗ trợ. Vali của tao rất nhẹ. Để tao kéo hộ cái của Tuyết Yên. Mau mau. Ừm, Tuấn Vũ, để tớ cũng giúp cậu kéo một cái vali của lớp trưởng nhé. Anh em với nhau cả, đừng khách khí. Dương Tuấn Vũ còn tưởng hai đứa bạn quan tâm mình thật, lòng đang cảm động, đưa cho mỗi người một cái vali. Hắn đang định cảm ơn thì nghe thấy Mập Mạp kêu lên quái dị. Đây đây phải vali. Rõ là mang theo cả nhà nhét vào đây mà. Tao không hiểu sao em gái mày mang nhiều đồ vậy. Ừm, của lớp trưởng cũng không ít. Hai tên này mới kéo được một em mở thì đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi, cảm giác mình đang bỏ chứ không phải đi. Hai người ngẩn ra rồi trả lại cho Dương Tuấn Vũ gấp. Chu Mập vội vàng nhét cái vali vào tay hắn, rồi kéo vali mình chạy biến. Vừa chạy vừa nói. Thôi chả mày, tao có lòng nhưng vô lực, hẹn khi khác anh em nói chuyện. Dương Triệu Vũ cũng cười ha hả. nói là có việc bận không kéo giúp được, sau đó cũng phủi đít trốn mất. Dương Tuấn Vũ bây giờ mới nhận ra hai con hàng này đến thử xem vali nhẹ hay nặng, hắn dở khóc dở cười, nhưng đồng thời cũng để hắn nhận ra mọi người đang nhìn mình không bình thường lắm. Đàn ông con trai thì ghen tị có, hâm mộ có, ngơ ngơ ngẩn ngẩn cũng có. Cô giáo và các bạn gái thì mắt tỏa sáng, chỉ thiếu chảy nước dãi, làm hắn cũng hết hồn. Ừm, không nên quá nổi bật, ở cái xã hội hiện tại nổi bật sẽ bị mang đi kiểm tra phân tích toàn thân chứ chẳng chơi. Nghĩ như vậy, hắn đi chậm lại, giả vờ hơi mệt một chút. Mọi người thấy thế cũng cảm thấy cân bằng trở lại, ừm, hóa ra là cũng chỉ thể hiện một chút. Các chị em cũng không có chê gì hắn, thậm chí còn nghĩ hắn thật ga lăng, mệt mỏi vậy mà chẳng kêu lời nào, cứ cố gắng kéo. Nếu bây giờ có ai kéo đồ hộ mình thì tốt. Ai cũng ao ước. Sau khi mọi người tới khách sạn đã đặt trước, ai cũng mệt hết hơi, duy chỉ có Tuyết Thiên và Minh Châu là cười đùa vui vẻ. Đơn giản vì họ không phải vất vả kéo đồ. Mai Tuyết Thiên chẳng biết từ bao giờ đã pha xong một cốc nước cam, cô đưa cho Dương Tuấn Vũ nói. Anh uống nước cam đi, em có cho thêm chút muối, như thế sẽ đỡ khát hơn. Ừm, em gái anh đúng là rất chú đáo. Không uổng công anh kéo đồ hộ. Thì, anh hôm nay ga lăng thế này, không biết đã hút hồn bao nhiêu thiếu nữ ngây thơ rồi. Không được, em phải đi cảnh báo họ trước. Hắn cốc đầu cô, Mai Tuyết Thiên xoa xoa đầu, mặt nhăn, môi cong lên nói. Anh chỉ có bắt nạt em là giỏi. Thì, ai bảo em nói lung tung. Được rồi, mọi người định bao giờ tập trung? Em nghe Minh Châu nói là 30 phút nữa tập trung ở dưới sảnh. Ừm, thế em cũng về phòng chuẩn bị đi, nên ngồi nghỉ ngơi nhiều một chút. Đừng làm chân em. Quá mệt mỏi. À, thôi ngồi lên ghế đi, anh mát xa chân cho. Anh nghỉ ngơi đi, em tự làm được mà. Anh có mệt đâu. Nghe lời anh nào. Ngồi lên ghế. Dương Tuấn Vũ kéo câu ngồi xuống ghế, sau đó hắn ngồi bệt luôn xuống sàn, tự tay cởi chiếc giày thể thao, cởi đôi tất chân nhỏ, rồi mát xa từng ngón chân, rồi đến bàn chân, cổ chân, bắp chân, hai gối. Mai Tuyết Thiên thấy anh mình chu đáo thế thì cũng không nói gì, cô thầm cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ trên đời này chẳng có mấy ai có một người anh tốt như cô. Kiếm đâu được một người quan tâm với cô như vậy chứ. Cô muốn cả đời này sống cùng cha mẹ và anh trai của mình, chỉ vậy thôi là quá tốt rồi. Đang mát xa chân cho Tuyết Yên thì thấy Diệp Minh Châu đẩy cửa vào, cô thấy cảnh này thì thốt lên. Tuyết Yên à, anh trai cậu đối tốt với cậu thật đấy. Mình đang định mát xa giúp cậu, qua phòng tìm thì cậu không có trong phòng. Hóa ra là có người giúp rồi. Mai Tuyết Yên thấy có người vào thì rụt chân lại. Sau đó nhận ra là Diệp Minh Châu thì thở ra một chút. Tuy hai người họ không làm chuyện gì xấu, nhưng mà cô rất sợ mọi người nghĩ xấu về anh trai của mình. Cô nói, cậu thử bảo anh ấy bóp chân cho cậu xem, tay nghề của anh ấy rất tốt đấy. Diệp Minh Châu thấy cô trêu như vậy thì mặt đỏ lên nói, cậu nói linh tinh gì vậy, chúng mình chưa có làm gì hết. Tớ có nói hai người làm gì đâu. Có tật giật mình nhé, khai mau, hai người làm gì xấu xa rồi hả? Mai Tuyết Yên đi chân trần. Chạy ra kéo Diệp Minh Châu vào rồi củ cô uy hiếp. Diệp Minh Châu bị cô nói vừa ngượng, lại bị củ cô kêu lên xin tha. Thà cho mình đi mà. Hi hi. Đừng chọc nữa. Chúng mình chưa làm gì hết. Ừm. Chỉ có cầm tay chút thôi. Á. Cả ôm nữa. Hôn. Không có. Không có. Mai Tuyết Yên sau khi tra khảo được hết thông tin thì tha cho cô, sau đó nháy mắt với anh trai. May cho anh là chưa có đi quá giới hạn. Chương 93, âm mưu bẩn thỉu. Dương Tuấn Vũ thấy em gái biến thành bà thím nhiều chuyện thì cũng hết hồn, hắn xua tay. Bọn anh mới thích nhau, rất trong sáng, em đừng có nghĩ bậy. Hai người thành thành thật thật một chút. Không được đi qua giới hạn biết chưa? Hai người bị Mai Tuyết Yên chỉ tay thì gật gật ngoan như cún bị mắng. Biết thế là tốt. Việc quan trọng nhất bây giờ là học. Em cũng không cấm hai người qua lại, nhưng mà chưa đến tuổi cho phép lập gia đình thì cấm được làm gì? Anh biết mà. Anh không muốn bị công an sờ gáy. Cậu ấy muốn mình cũng không cho đâu. Diệp Minh Châu cố gắng kiên định nói. Cậu nói không cho mình không tin được. Chỉ có ở bản thân ông anh hư đốn này của mình dám hứa thì mình mới tin. Được rồi, bà cô nhỏ, chị gái nhỏ, em gái thân yêu của anh hứa được chưa? Rất ngoan, được rồi, mọi người cũng xuống tập hợp thôi. Mai Tuyết Yên xỏ lại tất và giày, xong cô đi xuống trước, cô cũng không thể chiếm hết thời gian riêng của họ được. Diệp Minh Châu thấy Mai Mai đi rồi thì thở ra, cô nói. Em gái cậu tinh mắt thế. Mà cậu đã hứa rồi đấy. Cấm cậu không được làm gì đó. Dương Tuấn Vũ toát mồ hôi, không phải mình bị liệt vào danh sách kẻ xấu xa rồi chứ. Hắn giơ hai tay xin hàng. Được rồi, mình không dám làm gì cả. Cậu có thể yên tâm.
Sau khi mọi người tập hợp đầy đủ, Chu hiệu trưởng nói. Các em đã đến Phú Quan rồi, nơi đây rất đẹp phải không? Chúng ta sẽ ở đây 2 tuần, mọi người sẽ được đi tham quan hết tất cả các nơi. Tuy nhiên, thầy đề nghị mọi người luôn mang theo điện thoại di động, để ở chế độ có chuông, khi nào có thông báo thì sẽ có thể liên lạc được. Đồng thời, không ai được phép tự ý rời khỏi tập thể. Nếu đi đâu cần xin phép và có thầy cô đi kèm. Nếu ai vi phạm, sẽ bị gửi trả về trước thời hạn, và vào năm học tới sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm. Mọi người đã nghe rõ chưa? Nghe rõ. Tất cả mọi người đồng thanh hô lên. Tập thể lớp 10A tất cả có 50 thành viên, đợt này tên Hoành Viễn cũng đi, hắn còn dẫn theo Đồng Quán và mấy đứa bạn cùng lớp. Tuy Dương Tuấn Vũ và Diệp Minh Châu đã gần như công khai làm một đôi rồi, nhưng Đồng Quán vẫn chưa từ bỏ ý định của mình. Hắn không biết tại sao nhà tên nghèo kiết xác này lại tự nhiên giàu có hắn lên, nhưng hắn không có ý định bỏ cuộc. Hắn vẫn tấn công Diệp Minh Châu đều đều, nhưng chỉ nhận được lại ánh mắt lạnh lùng của cô, thậm chí cô còn chẳng thèm nhìn hắn một cái. Hắn có thể nói là một con rắn, luôn nằm chờ con mồi của mình sơ hở rồi cắn chết. Dương Tuấn Vũ thì lại chẳng coi hắn ra gì. Hắn không có nhiều thời gian để ý hết những người xung quanh, đặc biệt là mấy tên hắn chẳng ưa gì. Tiếng Chu hiệu trưởng lại vang lên. Được rồi, mọi người vào nhà hàng của khách sạn để ăn trưa, sau đó chúng ta sẽ lên xe đi đến bãi biển, khi đó mọi người sẽ được tắm biển thỏa thích. Dễ ạ. Mọi người bắt đầu theo từng nhóm đi ăn với nhau. Dương Tuấn Vũ, Mai Tuyết Tiên, Diệp Minh Châu, Trúc Nhã, Dương Triệu Vũ cùng ngồi một bàn. Đang ăn nói chuyện vui vẻ thì thấy tên Đồng Quán, Hoành Viễn và mấy thằng đàn em đi tới, hắn nói. Ăn uống không thì chẳng có gì thú vị, có muốn chơi trò chơi chút không? Dương Tuấn Vũ chẳng thèm nói gì. Thấy vậy, Đồng Quán cau mày lại, đang định nói thì Hoành Viễn cười cười. Chỉ là chơi trò chơi chút thôi, mọi người đều nên tham gia một chút phải không? Tuyết Tiên, cậu tham gia chứ? Nhìn thấy Hoành Viễn định nắm tay em gái mình kéo đi, Dương Tuấn Vũ hừ lạnh, hắn đập bàn tay của Hoành Viễn đi. Nói không khách khí. Chúng tôi không có hứng. Muốn tìm người chơi thì đến chỗ khác. Nơi đây không hoan nghênh. Đám Đồng Quán không ngờ Dương Tuấn Vũ không cho chúng chút mặt mũi nào, đang định gây sự thì nghe thấy tiếng Đồng Văn Vinh nói. Hiệu trưởng Chu, em Hoành Viễn nói cũng đúng đấy. Chỉ ăn cơm thế này dù có ngon nhưng mọi người sẽ không thấy vui. Chúng ta đang đi du lịch, cần phải thư giãn thoải mái chứ. Chu Bình cũng không biết hai đội này không hợp nhau, ông ta nghe thấy Đồng Văn Vinh nói rất hợp lý, ông ta gật đầu. Đúng vậy, nếu bạn học Hoành Viễn đã nghĩ ra được trò chơi thì tất cả cũng tham gia cho vui. Thầy nói rất đúng. Đồng Văn Vinh cười ha hả nói. Rồi hắn tiếp tục. Vậy thì Hoành Viễn, em nghĩ ra được trò gì thì nói ra đi. Em chỉ muốn mọi người vui vẻ chút thôi. Ừm, đó chính là trò chơi ép bóng. Ồ, chơi như thế nào? Hai người sẽ dựa lưng vào nhau, ở giữa sẽ là một quả bóng bay, họ phải ép cho quả bóng đấy nổ. Rất hay, thế thì chuẩn bị luôn đi. Vâng, nhưng trước hết cần phải bốc thăm chọn đội đã. Nói xong, Hoành Viễn giơ ra hộp có đầy lá thăm, hắn đưa cho mọi người bốc. Đến cuối cùng mới đến bàn của Dương Tuấn Vũ. Dương Tuấn Vũ nghi ngờ đây chẳng phải ý tốt gì của bọn chúng, hắn hỏi Triệu Cơ. Em có thấy chúng động tay chân gì vào tờ giấy không? Triệu Cơ thoáng nghĩ một chút rồi nói. Em thấy giấy này không có vấn đề gì. Nếu có chỉ là thứ tự bốc thăm hơi lạ. Ý em nói là hắn đứng ngay bên cạnh nhưng lại không để bàn anh bốc trước mà lại để mọi người bốc hết mới cho bọn anh bốc à? Đúng vậy. Hắn quay sang hỏi. Tuyết Yên em bốc vào ai? Mai Tuyết Yên hơi cau mày, cô nói. Là Hoành Viễn.